Chương 398, cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quá thay. Trảm chim giết hổ. 2, chương 398, cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quá thay. Trảm chim giết hổ. 2, không chỉ có như thế, kim quang này dường như thẳng vào thức hải, liền tu sĩ thần hồn đều muốn cùng nhau chiếu xạ, còn mang theo một cỗ quần quần sóng nhiệt, tựa hồ muốn tu sĩ thần hồn tươi sống phơi chết. Cố Viễn trong lúc nhất thời, cũng là hai con ngươi nhói nhói, không thể không nhắm mắt, có thể trong thức hải của hắn, thần hồn chi lực lại đột nhiên quấy động, như bông dương bốn phía, mãnh liệt mà lên. Nghiên xúc, hai mắt nhắm chặt, có thể quanh thân tất cả lại rõ ràng không sai biểu hiện ra tại Cố Viễn cảm giác bên trong, hắn mi tâm lôi đỉnh sắc đạo triện lặng yên sáng lên, sau đó một đạo không có gì sánh kịp sáng chói thần quang, từ hắn mi tâm đột nhiên bắn ra. Đại Lôi Nguyên Động Thần Pháp Mâu, đạo thai hậu kỳ thần niệm thần hồn sát phạt chi thuật. Oanh, cái này thần quang chi thịnh, so với đầy trời kim quang càng mạnh, lại mau lẹ tới không gì sánh kịp. Trực tiếp xuyên thủng hung cầm mi tâm, mạnh mẽ đâm vào thần hồn của nó. Lệ, hung cầm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia thủ trên gương mặt đều là thống khổ. Phanh, sau đó nó thân thể bên trên đầy trời kim sắc lông vũ, toàn bộ nổ tung, biến thành vô linh chi ưng xấu xí đến cực điểm. Mặc dù xấu xí, có thể nó trên mặt vẻ thống khổ lại toàn bộ biến mất, thần hồn cũng một lần nữa biến an bình. Kim linh độ tổn thương, bỏ nhánh tổn làm, cũng là có chút ý tứ một kích này chưa từng chém giết này chim, Cố Viễn có chút kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại, biết được đối phương năng lực, sau đó tay áo vung lên, một đạo không có gì sánh kịp kim sắc kiếm quang, nương theo lấy mãnh liệt đến cực điểm pháp lực, đột nhiên hướng phía kia hung cầm đầu lâu chém tới. Chạm. Cái này hung cầm mặc dù cứng hãn, nhưng đã mất đi một thân kim sắc lông vũ, lục thân phòng ngự rất là giảm xuống, đã là thân bị trọng thương, đối mặt cái này sáng chói kiếm băng, dường như chỉ có một đường chết. Ken. Nhưng liền cái này lúc này, trong hư không, đột nhiên có một đạo màu xanh thần quang bắn ra, rơi vào kia hung cầm trên thân. Cái này thanh quang lưu chuyển, tựa như một tầng bảo bình hư ảnh, ngăn quân hung cầm trước đó. Cái này bảo bình hư ảnh, nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng lại lộ ra không gì không phá cảm giác, có ngàn cấp bất diệt chi năng. Cố Viễn đủ để phá núi chạm nguyệt một kiếm, rơi vào trên đó, vậy mà phát ra đinh đương giòn vang âm thanh. Lệ. Mà kia hung cầm trong mắt hung quang đại thịnh, một thân yêu lực toàn bộ tràn vào đầu người đầu lâu bên trong. Cái này hung cầm dương cánh mấy chục trượng, đầu lâu cũng cường đại vô cùng, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Cố Viễn cắn xé mà đến. Răng như kiếm, khỏa khỏa dữ tợn, đủ để đem Cố Viễn một ngụm nuốt vào. Có thể Cố Viễn thấy thế, thần sắc không thay đổi chút nào. Phanh. Có thể đột nhiên, trong hư không có một cái cổ tay lớn nhỏ thạch hoàn trống rông đánh ra, đánh vào Cố Viễn trên thân. Cái này thạch hoàn không chỉ là vật gì ngưng tụ, hư ảo mông lung, lại nhanh đến mức cực hạn, chỉ là một cái nháy mắt liền đột nhiên đánh trúng Cố Viễn phía sau lưng. Cố Viễn lập tức bị đánh một cái lảo đảo, sau đó thạch hoàn nhoáng một cái, liền trực tiếp xuyên qua Cố Viễn thân thể, gắt gao trói buộc lại bụng của hắn. Dưới phần bụng chính là đan điền, cái này thạch hoàn dùng sức một quấn, Cố Viễn lập tức cảm giác trong cơ thể mình ba thành pháp lực bị một cỗ toàn vẹn đại lực chống rỗng bóp chặt, vậy mà điều khiển không được. Pháp đạo tu sĩ, một thân ỷ vào chính là cái này hùng hậu vô biên pháp lực, nếu là không có pháp lực, sẽ cùng tại mãnh hổ không rằng, so như phế nhân. Giờ phút này mất ba thành pháp lực, trong khoảnh khắc liền thiếu đi ba thành chiến lực. Mà trước mắt huyết buồn đại khẩu đã gần trong gang tấc. Lên. Cố Viễn không lo được suy nghĩ nhiều, còn lại pháp lực đột nhiên một kích, trực tiếp dung nhập tiên thiên nhất khí cầm nã ấn bên trong, sau đó sau lưng của hắn một đôi mở mịt đại thủ đột nhiên hiện hiện, trong lòng bàn tay hình như có hỗn độn chi khí quanh quẩn, năm ngón tay phía trên ngũ hành chi quang lấp loé không nớt. Phanh. Đại thủ dây lắc lên, một thanh năm trước mắt hung cầm cái cổ. Mặc dù mất ba thành pháp lực, có thể Cố Viễn pháp lực chất lượng không giống bình thường tu sĩ, vẫn như cũ có bình thường đạo thai 19000 sợi đáng sợ chi lực. Giờ phút này đại thủ khí lực ngàn vạn, như là đồng tiêu thiết chú, hung cầm một thân lông vũ nổ tung, vốn là bị trọng thương, giờ phút này mặc dù liều mạng dãy rủa, lại trong lúc nhất thời lại bất lực tránh thoát, khó mà tới gần Cố Viễn một bước. Bá. Sau đó Cố Viễn trực tiếp vận dụng hành thiên ấn, hóa thành một sợi hào quang, bao lấy kiếm hoàn, chống rông lóe lên, xuyên thủng hung cầm mi tâm. Kia màu xanh bảo bình hư ảnh lại lần nữa lấp lóe, dường như mong muốn ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một kiếm này quá mức mau lẹ. Cái này hung cầm liền gào thét thanh âm cũng không từng phát ra, liền trực tiếp không một tiếng động. Phen này chém giết, cực kỳ mau lẹ. Có thể Cố Viễn nhưng lại chưa tự đắc, lần nữa hóa thành nhân hình, trong mi tâm lôi quang quấn quẩn, gắt gao nhìn về phía hư không. Cái này hung cầm mặc dù dũng mãnh, nhưng cuối cùng chỉ là một cái không có linh trí hung thú, cho dù là tứ giai trung phẩm, có thể đối mặt Cố Viễn viễn siêu cùng cảnh thực lực, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là không người tương trợ, vừa mới đại lôi nguyên động thần pháp mâu dính liền một kiếm, cũng đủ để đem nó chém giết. Có thể đột nhiên xuất hiện bảo bình hư ảnh thạch hoàn chi pháp lại chỉ hoãn trận này đấu pháp tiết đấu. Thậm chí là nếu không phải Cố Viễn pháp lực chi lượng viễn siêu cùng cảnh, chỉ bằng vừa mới cái này thạch hoàn cũng đủ để cho hắn lâm vào khẩu chiến. Đi ra, ta biết được ngươi đã có một chút linh trí, không phải bình thường hung thú, mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là nút ở một bên ấn văn thạch hồ. Con thú này nhất định là đã ăn hướng nguyện đang dọn tâm mở tâm trí, hay là được năng lực gì lúc này mới có thể làm ra như vậy xua hổ nuốt sói kế sách. Cố Viễn mi tâm lôi đình lấp lóe, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào xem thấu con thú này tung tích. Bên ngông dãy núi ở giữa căn bản là không có một chút này hổ cái bóng. Cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá hay, một gốc hướng nguyện đằng, còn không phải ngươi lật trời ý bảo. Cố Viễn thấy thế, cũng không nói nhảm, lúc này bước ra một bước, đối với mênh mông sơn lâm, kêu nhỏ một tiếng. Vạn thiếu linh nghe ấn. Này âm nguyên bản là đạo thai chi ấn, chỉ là khổ vì Cố Viễn cảnh giới, một mực chưa từng phát ra qua năng lực lớn nhất. Giờ phút này, Cố Viễn đạo nguyên pháp lực phun trào, cuồn cuộn chảy xuôi, rơi vào ấn này bên trong. Chỉ một thoáng, vạn khiếu linh ấm ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, Cố Viễn phía sau một tôn kim hống hư ảnh trống rông xuất hiện, đương theo lấy Cố Viễn tiếng gào, ngửa mặt lên trời mà giống. Phanh! Sóng âm cuồn cuộn, rồng ngâm hổ gầm, thiên băng địa liệt, trong lúc nhất thời, dường như thế gian tất cả thanh âm chồng chất lên nhau, cùng nhau chấn động, cả tòa hổ văn nhai cấp tốc rung động, vô số núi đá băng liệt, cổ mục đổ sụp, khe lưu đứt gãy. Âm đạo phát ấn, nhất thiện quần công, cũng thiện không khác biệt công kích. Dù là không biết địch nhân phương vị, vừa hô phía dưới, cũng đủ để đánh chết tất cả sinh linh. Ken, ken, ken. Chỉ thấy một chỗ ẩn nấp vách núi ở giữa, một cái bóng mơ hồ đột nhiên hiện hiện, trên lưng một tòa bảo bình hư ảnh không ngừng rung động, ngay tại kiệt lực chống cự đẩy trời sóng âm. Cho ta nát. Cố Viễn thấy thế, lại lần nữa gầm thét, sóng âm như sấm, không chỉ có chấn nhiếp hư không, càng là chấn động bản thân, nguyên bản trói buộc tại hắn đan điền thạch hoàn đột nhiên nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Pháp lực khuấy động, Cố Viễn lần nữa khôi phục toàn thịnh dáng vẻ. Chạm. Hắn chỉ một ngón tay, kiếm hoàn bay lên không, hóa thành trăng sáng hình dạng, trực tiếp vượt qua tầng tầng hư không, đột nhiên chém về phía kia thạch hổ. Thạch hổ trên mặt hiện hiện vẻ kinh hoàng, thân thể bên trên, màu xanh bảo bình cơ hồ ngưng tụ làm thực thể, lộ ra không gì không phá cảm giác. Có thể kiếm hoàn tựa như ánh trăng, trên đó dường như còn có một sợi hào quang phun trào, nguyên bản liền cực tốc kiếm ảnh, ở trong chớp mắt, đột nhiên ra tốc tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phanh! Hào quang lóe lên, thạch hổ trực tiếp ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Chương 399, tứ cửu huyền thảo, luyện hóa mắt vàng. 1. Chương 399, tứ cửu huyền thảo, luyện hóa mắt vàng. 1. Phanh! To lớn thạch hổ, không biết nặng đến nhiều ít cân, giờ phút này khí tức hoàn toàn không có, ầm vang ngã xuống đất, lập tức nhấc lên to lớn bụi mù. Có thể Cố Viễn lại không lo được những này, pháp lực đè ép, tất cả bụi mù toàn bộ tan đi, sau đó hắn đưa tay vạch một cái, sắc bén kiếm khí tại đầu ngón tay quấn quẩn, trực tiếp rạch ra ấn văn thạch hổ phần bụng. Hiu, hiu, hiu. Nặng nề thạch bụng bị mở ra, ba đạo mang theo thất thải chi sắc lưu quang lập tức lượn vòng mà lên, mong muốn bỏ trốn mất dạng. Không chỉ có như thế, còn có mấy đạo màu nâu xanh lưu quang, có chút rung động, nhưng bất quá trong chớp mắt, liền biến thành mảnh đá bay tán loạn, không thấy tung tích, không có bay lên. Trở về. Mà Cố Viễn sao lại nhường cái này ba đạo lưu quang như ý, đưa tay một nắm, nặng nề pháp lực bao phủ quanh thân, trực tiếp đem kia ba đạo lượn vòng mà lên lưu quang nắm trở về. Phanh, phanh, phanh. Cái này ba đạo lưu quang bị bắt về sau, còn không cam tâm, vẫn như cũ không ngừng giãy giụa, mong muốn thoát đi, có thể Cố Viễn chỉ là thoáng ra tăng pháp lực, ba đạo lưu quang liền tựa như bị vạn cân chi lực trói buộc, rốt cuộc không thể động đậy. Lưu quang dần dần tán đi, lộ ra bản thể, rõ ràng là ba viên ngăn nắp, dưới đây có khắc thất thải chữ truyện thạch ấn. Thạch văn phát ấn. Ấn văn thạch hổ sau khi chết trong bụng chỗ rơi xuống chi vật, là cả người yêu thuật ngưng kết, chỉ có điều cái này ba viên thạch ấn, thất thải chi quang lưu động, không có chút nào yêu khí, giống như là đạo vận do trời sinh, tràn đầy mê liền diệu. Quả thật là bị cái này thạch hổ đã ăn đằng tâm, thật sự là đáng tiếc. Cố Viễn thấy ba viên thạch ấn đều có thất thải chi quang, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thạch hổ vốn là hung thú, không thông linh trí, sợ là nguyên lành đem thất thải đằng tâm ướt, mông lung nguyện vọng chính là mạnh lên sau đó kích phát thất thải đằng tâm thần dị, không biết biến hóa vật gì, đem nó trong bụng ba viên thạch ấn đều thăng trước một phen, tiện thể nhường thạch hổ có chút linh trí. Chỉ là bách điểu tại rừng không bằng một chim nơi tay, thép tốt phải dùng tại trên lưới lao. Thăng chức tam thạch ấn lại tăng lên linh trí, mọi thứ đều nghĩ đến, vậy thì đã định trước, tam thạch ấn cùng linh trí cũng sẽ không quá mạnh. Hứa nguyện đằng còn chưa mạnh đến trình độ như vậy, nếu để cho chính mình đến cầu nguyện, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Ai? Nghe vậy, Cố Viễn lại thở dài một cái. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, việc cấp bách vẫn là trước luyện hóa cái này ba viên thạch ấn, trở thành thân ngoại pháp ấn đền bù tổn thất. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn cũng không trì hoãn, vung tay lên một cái, trực tiếp đánh ra một đoàn màu xanh thái hỏa, rơi vào cái này ba viên thạch ấn phía trên. Thạch ấn rung động, dường như truyền đến không cam lòng ý niệm, có thể trong nháy mắt liền bị thai hỏa vô tình thôn phệ, cưỡng ép đặt xuống Cố Viễn lạc ấn. Thanh thạch bảo bình ấn, dẫn hỏa ấn, cô pháp tam nguyên ấn, thai hỏa lưu động, trong nháy mắt Cố Viễn liền hiểu cái này ba viên thạch ấn tác dụng. Thứ nhất, chính là cái này thạch hổ dùng tại kia hung cầm phía trên thanh thạch bảo bình ấn này, là cái này thạch hổ nhiều năm trước tới nay không ngừng nuốt kỳ chân dị thạch ngưng tụ hạch tâm pháp ấn, có thể tại bên ngoài cơ thể gọi ra bảo bình hình bóng, bất kỳ tứ giai thuật pháp linh bảo đều không thể gây thương, có ngàn pháp bất diệt chi năng, pháp lực càng là cường đại, ấn này hộ thân chi năng cứu càng mạnh. Dẫn hỏa ấn thì là kia hung cầm đống nhiên công kích Cố Viễn nguyên nhân, ấn này có thể đem địch tu cứu hận tái giá đến người khác trên thân, cưỡng ép cải biến hắn tâm trí của con người, bất quá chỉ có thể đối linh trí không cao hoặc là thần hồn chi lực cực kỳ thấp xuống người sử dụng. Đối Cố Viễn mà nói, có chút gân gà. Đến mức kia sau cùng cô pháp tam nguyên ấn cũng chính là cuối cùng tập kích Cố Viễn thạch hoàn ấn này có thể gọi ra một đạo thạch hoàn hư ảnh, đánh tới hướng địch tu, có thể không xem đa số phòng ngự, thẳng vào tu sĩ đan điền, cô tỏa ở tu sĩ 1/3 pháp lực. Chỉ có điều ấn này có cái thiếu hụt, khối đá này vòng một khi bị đối phương lấy kỳ ảo chấn vỡ, thì tự thân 1/3 pháp lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ chấn động, khó mà vận dụng. Xem như một thanh kiếm hai lưỡi. Như vậy nhìn xem đến, chỉ có cái này thanh thạch bảo bình ấn khó khăn lắm dùng một lát, Cố Viễn khẽ lắc đầu thở dài. Có thể đây hết thảy nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hứa nguyện đang bị như vậy dùng, tự nhiên không có khả năng thăng chức quá huyền diệu chi vật. Còn tốt còn có cái này thạch hổ pháp y cùng cái này hung cầm, xem như đền bù luyện hóa thạch ấn, bất quá trong nháy mắt sự tỉnh, Cố Viễn cũng không xâm nhập tế luyện, chỉ là thô thiển tế luyện một phen, sau đó hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp nâng lên hai cỗ hung thú thi thể, hóa thành hào quang, đàng không mà lên, hướng phía tiểu thủ sơn bay đi. Ấn văn thạch hổ thạch Ilya, chính là chất bảo, có thể chế thành pháp Ilya, tránh né thần niệm dò xét, thật bàn về đến, khả năng so cái này ba viên thạch ấn giá trị còn cao. Còn có kia hung cầm, hai con ngươi như kim thạch, sau khi chết cũng là kim quang lập lòe, chưa từng dập tắt, thậm chí còn có đạo triện lưu động. Đây là có thể xem thấu thạch hổ dò xét kỳ mâu Cố Viễn có loại cảm giác, này mắt không phải là phàm vật. Chỉ bất quá hắn quả thực không biết này hung cầm lai lịch, không dám tùy tiện động thủ, chẳng bằng về tiểu thủ sơn mượn nhờ một phen ngũ giai tông môn nội tình. Tiểu thủ sơn, cầm vận mấy người, thần niệm phun trào, một bên chém giết cản đường hung thú hung hăng yêu, một bên thu thập vơ vét trong núi linh thảo chi lan. Có thể trên mặt mấy người lại đều có chút tinh thần không thuộc, nhất là cầm vận, thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, liên tiếp ngẩng đầu. Hồ Văn Ngai khoảng cách nơi đây không phải đặc biệt xa xôi, hung thú gào thét cùng chiến đấu thanh âm, mặc dù cách rừng khe dây núi, có thể mấy người vẫn mơ hồ có cảm giác biết, nhất định là Cố Viễn cùng hung thú chém giết. Cố Viễn thủ đoạn, bọn hắn sớm đã từng gặp qua, có thể cái này kìm tiểu về sau yêu nguyên sơn, không thể so với năm giới, hung hiểm vô cùng, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, vậy thì xong. Bọn hắn không cho rằng, chỉ dựa vào kim đan tu sĩ liền có thể rời đi nơi đây. Hảo hảo vơ vét, đội cái gì, lúc này mới kim tiểu về sau tòa thứ nhất hung sơn, làm sao có thể làm khó lao ra. Siêng năng làm việc. Phệ tâm trùng thì là không chút nào hoảng, đứng ở một gốc cổ một bàn cầu thân cảnh phía trên, kêu gọi mấy người làm việc. Bá. Đúng lúc này, một đạo hào quang đột nhiên từ tại chỗ rất xa lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như trống rông xuất hiện, rơi vào mấy người trước người. Lao ra. Phệ tâm trùng thấy thế, một cái thử trượt lật hạ của một, mang theo định nọt ý cười, nên đón tiếp lấy. Phanh. Hào quang tán đi, lộ ra Cố Viễn thân hình, ấn văn thạch hổ cùng hung cầm thi thể cũng ầm vang một tiếng, rơi trên mặt đất. Ấn văn thạch hổ, thứ giai hung thú. Nhìn thấy Cố Viễn bình yên trở về, mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó nhìn thấy trên đất chết đi hung thú, đều là giật nảy cả mình. Lúc này mới bao lâu, liền cái này giết hai tôn hung thú trở về. Trong đó một cái vẫn là tứ giai hung thú, mới vừa vào đạo thai, chiến lực liền giống như cường hãn. Có thể nghĩ tới, người trước mắt kim đan chi cảnh chém ngược đạo thai cảnh tượng, tất cả dường như cũng đều nói thông được. Ấn văn thạch hổ, đây chính là tứ giai hung thú bên trong dị chủng, luyện hóa con thú này trong bụng thạch ấn, có thể chống giống đúng phương pháp. Chân nhân thủ đoạn cao cường. Con thú này thạch đi, cũng là chân phẩm, ta có thể làm chân nhân cống hiến sức lực, làm này khổ hoạt. Tử Vân thượng nhân đầu tiên là lập tức tán thưởng, sau đó lại chủ động xin đi. Ấn văn thạch hổ sau khi chết, thạch đi có thể bị bóc ra, nhưng con thú này trời sinh thạch khu, thạch đi cũng không phân khác biệt, muốn từ trên đá lấy áo, cần pháp lực một chút xíu làm hao mòn, đúng là một quả khổ hoạt. Có lòng. Cố Viễn có chút gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên bị một đạo thanh lanh thanh âm cắt ngang. Tứ Cửu Huyền Thảo. Là Tứ Cửu Huyền Thảo. Cố Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cầm Vận chính nhất mặt kích động chỉ vào kia hung thú trong mắt đạo triện, lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi tình. Bạch Húc Dương dường như cũng nhìn ra cái gì, nhưng mắt thấy Cầm Vận đã mở miệng, thì là khe khẽ thở dài, thu chân về bước, chưa từng nhiều lời. Ngươi biết này chim? Cố Viễn thì là trong lòng hơi động, đối Cầm Vận hỏi. Chương 399, Tứ Cửu Huyền Thảo, luyện hóa mắt vàng. 2, chương 399, Tứ Cửu Huyền Thảo, luyện hóa mắt vàng. 2, đạo huynh, cái này hung cầm chính là bình thường tứ giai hung cầm, liệt kim hung ngừng, sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, nhất định là thôn phệ Tứ Cửu Huyền Thảo chi công. Cầm Vận nhìn chằm chằm hung cầm bất diệt kim mắt, chắc chắn nói, Tứ Cửu Huyền Thảo cỏ này chi danh, Cố Viễn tại đạo viện trong điện tịch cũng chưa gặp qua, nhưng huyết bức trong trí nhớ lại mơ hồ có chỗ ghi chép, chính là một cọc dị bảo, chỉ là cụ thể công hiệu lại mơ hồ không rõ. Tứ Cửu Huyền Thảo, đó là chân chính kỳ chân chi vật, 1000 năm đến tử, này tử sau khi thôn phệ, có thể để nhân tộc đại yêu nhục thân đến huyền diệu chi biến, cũng thành tựu một đạo nhục thân huyền diệu thần thông. Này yêu nhất định là thôn phệ thứ nhất hạt huyền thảo chi tử, đầu lâu được biến hóa, thành tựu đầu người, cũng được phân mắt thần thông, lúc này mới sau khi chết vẫn như cũ kim quang bất diệt. Nếu là có thể lại nuốt thứ hai hạt huyền tử, nó liền hai cánh biến thành người cánh tay, lại được một đạo thần thông. Nếu là có thể nuốt thứ ba hạt, thì thân thể biến thành thân người, đến đạo thứ ba thần thông. Nếu là có thể nuốt bốn đạo, thì sẽ hoàn toàn biến hóa thành hoàn chỉnh thân người, hóa hình thành người. Đến lúc đó, không chỉ có thể đến bốn đạo thần thông, còn có thể đến kim cương bất hoại thân thể, cường hành tới đáng sợ. Đáng tiếc, Tứ Cửu Huyền Thảo, 1000 năm nhưng phải một tử, lại mỗi một hạt huyền tử bị hái về sau, mới có thể kết thứ hai hạt. Nói cách khác, mong muốn đem bốn tử nuốt tận, cần chọn vẹn chờ thêm 4000 năm. Đến nay chưa từng nghe nói có đại yêu có thể được bốn cửu huyền biến, bất quá có thể được một tử, cũng là cái này hùng cầm tạo hóa. Cái này mắt vàng nhất định là này chim sau khi thôn vệ đến thần thông, này chim sau khi chết thời gian ngắn ngủi, đạo huynh thích hợp hạ này mắt, lấy thai hỏa luyện hóa, có thể đến này mắt chi biến hóa, tăng phúc bản thân. Đáng tiếc, nếu là nhân tộc nuốt, cỏ này hiệu dụng càng mạnh. Cầm Vận nhanh chóng giải thích nói, cũng lấy pháp lực trên không trung vẽ, là Cố Viễn biểu hiện ra tứ cửu huyền thảo công hiệu cùng bức họa. Vậy mà cái này có bực này gì thảo? Cố Viễn nghe vậy, cũng là sợ hãi thán phục. Bốn đạo thần thông, kim cương thân thể, nghe vào liền mê người vô cùng. Chỉ là 4000 năm chờ đợi kỳ, cũng quá mức dài dằng dặc. Mà tại Cầm Vận giải thích trong lúc đó, Phệ Tâm Trùng đã nhanh chân hướng về phía trước, một tay lấy hung cầm trong mắt mắt vàng đào lên, chạy chậm đến hiến tặng cho Cố Viễn. Hai con ngươi bị đào, nhưng lại không có huyết khí, tựa như là hai cái kim sắc bảo thạch bị khảm nạm tại cái này hung thú trong hốc mắt. Sáng chói sinh huy, đạo vận lưu chuyển, huyền dị không hiểu. Có thể biết được, cái này hung cầm là năm nào nguyện, thôn vệ tứ cửu huyền thảo. Cố Viễn nắm chặt như kim thạch giống như hai con người, cảm thụ được bên trong không ngừng lưu động đạo vận, lại lần nữa hỏi. Cái này, cầm vận là thuộc thực không biết, bất quá nhìn xem mắt vàng bị yêu khí bản nhuận trình độ, nên tuế nguyệt không cạn. Cầm vận khẽ lắc đầu. Đạo huynh là muốn tìm dấu vết, tìm tới cái này tứ cửu huyền thảo tung tích, tìm thứ hai tử. Nhưng cầm vận lập tức hiểu Cố Viễn ý tứ. Vừa mới bỏ lỡ một cơ duyên to lớn, cần tìm cái biện pháp bù đắp lại. Các ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Ta đi nhìn kỹ hắn nói. Cố Viễn ánh mắt lấp lóe, sau đó đối mấy người nói một tiếng, chuẩn bị độn quang rời đi. Đạo huynh chấm đã, nơi đây dị bảo đông đảo, không bằng mang ta lên, cũng tốt thành đạo huynh nhặt của rơi bổ để loạn. Cầm vận dường như cũng nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng. Cũng được, ngươi mà theo ta cùng nhau tiến đến. Cố Viễn nghe vậy, tay áo vung lên, sau đó mang theo cầm vận hóa thành một đạo hào quang, cực tốc lấp lóe, rời đi tiểu thủ sơn. Ưng Cốc Sơn. Núi này dốc đứng vô cùng, thẳng đứng ngàn trượng, đều là vách núi thâm cốc, chim bay độ khó, cực kỳ hung hiểm. Trong núi còn có một đám hung hãn đương yêu, giấu ở trong mây mù, thành quần kết đội, bất kỳ sinh linh đi ngang qua nơi đây liền mổ đi lên, rất là hung hãn. Có thể một đạo hào quang, lại vượt qua tầng tầng mây mù, không nhìn nhóm ưng, trực tiếp rơi vào vách núi tối đỉnh phong một chỗ to lớn trước sân động. Trong động tanh hôi, nương theo lấy một cỗ nồng đậm yêu khí. Nhưng tại động vật bên trái bảy thước chi địa, lại có một đoàn linh vụ quanh quẩn, tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, xua tán đi chúng quanh tất cả mùi vị khác thường. Cái này linh vụ chi bên cạnh, còn có ba cái cực kỳ hung hãn đương yêu, dường như đang canh giữ ở nơi đây. Phanh, có thể một sợi hào quang, cực tốc mà đến, trực tiếp đem ba cái ưng yêu đánh giết, sau đó lộ ra Cố Viễn cùng cầm vận thân ảnh. Quả thật là tứ cửu huyền thảo. Cái này hung cầm đem xảo huyệt đều đem đến cỏ này trước người. Cố Viễn thần niệm phun trào, xem xét tứ phương, sau đó lộ ra ý mừng. Kia hung cầm đi hổ văn nhai không biết là muốn làm rất, nhưng nên khoảng cách hổ văn nhai không phải rất xa, Cố Viễn theo còn sót lại yêu khí, một đường dò xét mà đến, rất nhanh liền tìm được này chim hang ổ mà tất cả chính như cầm bận lời nói, cái này hung cầm quả thật là có tứ cửu huyền thảo. Hô, xác định núi này không còn gì khác tứ giai hung thú về sau, Cố Viễn thổi một ngụm, đem cỏ này bên ngoài sương mù có chút thổi tan một kia. Chỉ một thoáng, một gốc cao ba thước, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tựa như hoàng kim đổ bê tông dị thảo, lặng yên hiện hiện. Cái này dị thảo tựa như kim trúc, tổng cộng có 4 tiết, giờ phút này, tiết thứ 2 bên trên một hạt lớn chừng ngón cái xanh ngọc hạt cỏ, đang lặng yên phun ra nuốt vào linh quang, không ngừng ngưng thực. Huyền thảo bên ngoài linh vụ bị Cố Viễn thổi tan một kia, ngọc này sắc hạt cỏ dường như giật nảy mình, lập tức đứng im bất động. Cố Viễn thấy thế, vội vàng triệt hồi pháp lực, khôi phục huyền thảo bên ngoài linh vụ, không còn nhìn nhiều. Từ ánh ngọc hiện, linh vụ quanh thân, cái này tứ cửu huyền thảo muốn ngưng kết thứ 2 hạt huyền tử. Nhìn thoáng qua, nhưng cầm bận đã thấy rõ bên trong tất cả, lúc này ngạc nhiên hô: "Đạo huynh, tốt cơ duyên a. Nhiều nhất còn có 1 tháng, này ngọc tử chắc chắn thành thủ." Quả thật như thế. Cố Viễn thấy thế, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ hiểu rõ. Cầm bận biểu hiện ra tứ cửu huyền thảo đồ giám phía trên, có một câu, huyền tử đem quen thuộc, hương thơm quanh quẩn, hàng trăm bên trong có thể nghe, thuật pháp không thể ngăn, có thể dẫn vạn thú tranh đoạt. Cái này tứ cửu huyền thảo thành thục thời điểm, phạm vi ngàn dặm đều có dấu hiệu, chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt. Kết hợp với trước đây kia hung cầm trong mắt có chút linh tuệ, Cố Viễn đại khái đã hiểu này hung cầm ý nghĩ. Kia hung cầm phục qua một cái huyền tử, cho nên biết được sẽ có một trận tranh đoạt, cho nên sớm ra tay, đi tìm thạch hổ phiền toái, hoặc là muốn giết thạch hổ, đoạt trong bụng thạch lớn, tăng cường thực lực. Không phải nói chung, hung thú sẽ không rời đi hang ổ, đi tìm cùng cảnh hung thú phiền toái. Chính là biết được điểm này, Cố Viễn mới có thể truy tìm tới, tìm tòi hư thực. Quả nhiên, thật cho hắn đoán đúng. Những này huyền thảo kỳ dây leo, cho những này vô trí chi thú, thật sự là phung phí của trời, nên ta phải. Cố Viễn tay áo vung lên, đem hung cầm động phủ cải tạo quét dọn một phen, sau đó thản nhiên ở trong đó ngồi xuống, chuẩn bị chờ huyền thảo thành thủ, đường ngọc tử. Hứa Nguyện Đằng bị thạch hổ nguyên lành nuốt lấy, nhường hắn một chuyến tay không, không được kỳ chân, cái này tứ cửu huyền thảo, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như thế, Cố Viễn chuẩn bị tại cái này yêu nguyên sơn bên trong, lại ở lại một thời gian. Hảo hảo lợi dụng thạch dịch cùng hành thiên ấn, vơ vét chân bảo. Không có quảng hư tử môn hạ đệ tử nhặt, những bảo vật này đều rơi vào hung thú trong bụng, quá mức đáng tiếc. Khoanh chân tại trong động phủ, đơn giản bố trí xuống cấm chế, sau đó Cố Viễn lấy ra kia hung cầm hai con người, kích phát thái hỏa, chuẩn bị luyện hóa. Cái này tứ cựu huyền thảo đoạt được đều là nhục thân thần thông, thuật pháp thiên nhiên, cực kỳ bất phàm, dù là sau khi chết, cũng là đạo vận bất diệt, chỉ cần có thể nhanh chóng luyện hóa, nhưng phải vận. Cái này mắt vàng có thể xem thấu ấn văn thạch hổ nguy trang, tất nhiên bất phàm. Vâng, ngọn lửa màu xanh phun trào, kim sắc mắt thạch bị không ngừng luyện hóa, từng sợi yêu khí tàn đi, sau đó biến hóa thành tinh khiết nhất đạo vận. Bá, chẳng biết lúc nào, cái này mắt vàng đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo kim dịch, nương theo lấy không hiểu chữ triện, đột nhiên chui vào Cố Viễn trong mắt. Chương 400, phá vọng pháp mục, hung triều đột kích. 1. Chương 400, phá vọng pháp mục, hung triều đột kích. 1. Mãnh liệt đau khổ cảm giác tự phần mắt chuyển đến, dường như có một vạn con kiến tại gặm nuốt trong mắt của mình, nhường Cố Viễn liều mạng mong muốn cào ánh mắt của mình. Có thể hắn lại mạnh mẽ nhịn được. Mà cái này đau khổ cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá mấy hơi về sau, liền biến thành một cỗ thanh lương, tại phần mắt lưu chuyển, quanh quẩn không ngớt. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí nồng nặc như phong bạo, đột nhiên chui vào Cố Viễn ánh mắt, hoảng hốt ở giữa, hắn cảm giác ánh mắt của mình dường như nổ tung, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, trong mắt dị dạng mới chậm rãi biến mất, Cố Viễn đột nhiên mở mắt. Bá, động phủ sáng rõ, một mảnh vàng rực, dường như có hai vòng mặt trời tự trong động phủ dâng lên, đem tất cả chiếu khắp sáng chói sinh huy. Mà tại Cố Viễn tầm mắt bên trong, mọi thứ đều thay đổi bộ dáng. Trong động phủ, hết thảy tất cả đều rõ ràng rành mạch, chân thực vô vọng hiện ra ở trước mắt hắn. Không chỉ có như thế, hắn hai con ngươi khẽ nâng, ánh mắt trực tiếp xuyên qua động phủ vách đá, thấy được ngay tại động phủ bên ngoài, thủ hộ tứ cửu huyền thảo cầm vận một bộ quần dài trắng, chân đạp mây vớ, trên váy pháp văn lấp lóe, có thể ngăn nước lửa, có thể che thần niệm, chính là một cái tam giai pháp váy. Có thể Cố Viễn ánh mắt lại trực tiếp xuyên qua pháp váy, thấy được cầm vận trắng non bóng loáng da thịt. Tam giai pháp váy, căn bản là không có cách ngăn cản ánh mắt của hắn. Phi lễ chớ nhìn. Cố Viễn vội vàng mong muốn rời ánh mắt, nhưng trước mắt da thịt tuyết trắng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như ngọc xương cốt, còn có một mảnh kim sắc ông dương bên trong, từng mai phát ấn, không ngừng lưu chuyển, vây quanh một cái mượt mà kim đan, chìm nổi không chừng. Đan điền, pháp lực, phát ấn. Cố Viễn ngồi ngay ngắn đọa phủ, chưa từng vận dụng pháp lực, nhưng lại cách nặng nghề vết đá, trực tiếp đem cầm vận nhìn một cái thông triệt. Phải biết, dù là đạo thai tu sĩ, cũng không thể cách không nhìn người, trực tiếp đem kim đan tu sĩ trong đan điền tất cả toàn bộ xem thấu. Cố Viễn cái này thị lực đã không phải tầm thường. Hắn lần nữa đưa mắt trông về phía xa mà đi, chỉ thấy mênh mông trong quần sơn, tất cả mây mù độc trướng đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Trong quần sơn, yêu cầm hung thú, kỳ chân dị thảo đều tại hắn trong ánh mắt. Phá vọng thấy thật, không nhận hình thể khoảng cách chi câu. Lại xưng ngươi là phá vọng pháp mục a. Cố Viễn cực lực trông về phía xa, không ngừng khảo thí thị lực, cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra một tia ý mừng. Hắn luyện khí thời điểm, đã từng tu hành qua pháp mắt chi thuật, vẫn là từ kiếp tu bảo điện bên trong đọc được, đáng tiếc là kia pháp mắt vô hậu tục chi pháp, hắn tu hành lại nhanh, sớm đã theo không kịp cảnh giới, biến thành bình thường. Nhưng hôm nay, cái này tứ cửu huyền thảo nhục thân thần thông, dung hợp trong mắt, dường như kích phát đã từng pháp mục đích một chút thần dị, đem Cố Viễn thị lực tăng lên tới một loại nổi bật tình trạng. Có pháp mục này, đạo thai chi cảnh, nên không người nào có thể ở trước mặt ta ẩn nấp tung tích, lại này mắt như nhục thân thần thông, còn có tấn thăng không gian, Cố Viễn trong lòng thầm nghĩ, ý mừng càng đậm. Phá vọng thấy thật, đây là trong tu hành trọng yếu năng lực, đến pháp mục này, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Nếu như ngày đó hắn liền có pháp mục này, sao lại chịu kia thạch hổ thô thiện như kế? Vừa nghĩ tới thạch hổ, Cố Viễn liền nghĩ tới hướng nguyện đằng. Coi là thật phung phí của trời. Tứ cửu huyền thảo, tuyệt không thể nhường hung thú lại được đi. Hiu. Vừa nghĩ đến đây, hắn từ trong tay áo đánh ra một cái lệnh kiếm, mang đến tiểu thủ sơn, sau đó lấy ra tự thạch hổ kia có được 3 viên thân ngoại pháp ấn tiếp tục tế luyện, gắng đạt tới làm được mau chóng rất quen, tăng phúc chiến lực. Tứ cửu huyền thảo thành thủ, chắc chắn dẫn tới hung thú tranh đoạt, mà ngàn dặm bên trong, tam giai tứ giai hung thú không tại số ít, nhất là tam giai hung thú, số lượng sợ là nhiều nhất. Tứ giai hung thú, tự nhiên do hắn tới đối phó, còn lại một chút tiểu yêu, tới là có thể an bài cho cầm vận mấy người, vì hắn chia sẻ điểm áp lực. Còn này, hắn tình thế bắt buộc. Một tháng thời gian, chớp mắt trôi qua. Giống. Ngao ngao. Ương cốc trên núi, từng sợi mùi thơm kỳ dị tràn lan mà ra, dẫn tới trong núi hung thú yêu cầm ngao ngoe muốn động. Hung thú không có linh trí, không phải yêu tộc, nhưng lại cũng có cơ bản bản năng, biết được xu lợi tránh hại. Trong ngày thường, cái này Ương Cốc Sơn có tứ giai hung thú tọa trấn, trừ phi hung ương quý tộc, còn lại hung thú là không dám đặt chân nơi đây. Có thể hôm nay, tại cái này sợi mùi thơm kỳ dị bên trong, trong núi này tả hữu hung thú, tựa như thất thần trí, che giả mang mọc bật lên. Chết đi, ngu xuẩn. Mà trên đỉnh núi, một đầu như ngọc bạch xà, đằng không mà lên, trong miệng thốt ra từng đạo lục sắc khói độc, bất kỳ xông lên hung thú, bất quá trong chớp mắt liền lồng tóc tăng dã, da thịt nát giữa, biến thành bạch cốt. Ha ha ha, hung thú chính là hung thú, vô trí hạng người. Bạch xà phát ra kiệt cười thanh âm, dường như không để ý có thể ở bên người hắn. Hai nam một nữ, ba người cầm trong tay trận kỳ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ba người đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mênh mông trong quần sơn, bụi mù cuồn cuộn, cổ mục đổ sụp, dường như có một dòng lũ lớn đang theo lấy nơi đây mà đến. Cái này tứ cựu huyền thảo hảo hảo lợi hại, không biết ăn về sau có thể được cái gì thần thông. Vẹn vẹn muốn thành thục mùi thơm, liền dẫn động thú triều. Tử Vân thượng nhân quay đầu, nhìn phía sau đoàn kia linh vụ, lộ ra ao ước diễm vẻ mặt. Nhân tộc không giống yêu tộc, không cần biến hóa thành người, sau khi dùng nên nhưng phải kim cương thân thể, lại được một đạo nhục thân thần thông. Thử huyền thảo chính là cái thứ hai huyền tử, nên có thể để hai tay biến thành kim cương chi cánh tay, có thể đối cứng linh bảo, đến mức thần thông liền phải nhìn người duyên phận, nhưng nên liền ứng tại trên hai tay bạch húc dương dư quang hơi liếc, cũng lộ ra hâm mộ. Đây chính là kỳ chân chi vật a. Nhục thân thần thông có thể theo tu hành không ngừng tăng phúc, tiềm lực cực lớn, lại không thế nào cần vận dụng pháp lực, còn hết lần này tới lần khác có cường hành chi lực, cực kỳ huyền diệu. Hai tay, trên cánh tay nhưng có cái gì cường hãn thần thông? Tử Vân thượng nhân thu thập tâm tình, không có quan khán cổ này, nhưng cũng lộ ra vẻ tò mò. Cánh tay chỉ tay thông, vẹn vẹn ta biết, có nguyên tử pháp cánh tay, khả khống địa nguyên tử lực, một trưởng bố ra, từ lực không nớt, có thể khắc bà bảo, càng thiện khắc chế kiếm hoàn phi kiếm chi thuật. Còn có trong lòng bàn tay càng khôn, tu di giới tử, nạp chu thiên tại một trưởng bố hạ, giống như càng khôn điên đảo, có thể đem địch tu thu hút lòng bàn tay, không thể động đậy, huyền diệu vô song. Còn có thôn thiên linh tí, trăm khuyết câu thông, có thể thôn phệ ngàn vạn linh vật, tất cả linh vật chỉ cần bị này cánh tay đụng vào, đều sẽ hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí bị hấp thu. Có này cánh tay, con đường tu hành tối thiểu nhất nhanh lên ba thành. Theo ta phi tinh cốc điện tịch ghi chép, ta trong cốc từng có một tiền bối, liền từng nuốt cái thứ hai huyền tử, nương tụ thần thông là thông linh thí, này cánh tay có thể giao phó khôi lỗi linh tính, đối luyện khí nhất đạo có cực lớn tăng thêm, đến nay ta trong cốc còn có một tôn tứ giai phi tinh bảo cẩm có đạo thai chiến lực. Nhạc công tỷ Quảng Hàn cung bên trong, nên cũng có tiền bối từng nuốt này tự a. Bạch Húc Dương một bên giải thích, một bên nhìn về phía Cẩm Vận. Tử Vân thượng nhân lập tức cũng nhìn lại, ánh mắt lộ ra ham học hỏi chi sắc. Bạch Húc Dương nói mấy dạng này thần thông, nghe được hắn hảo hảo tâm động. Tứ Cửu Huyền Thảo, sao mà chân quý? Ta Quảng Hàn cung tiền bối cũng chưa từng nuốt, nhưng có tiền bối hành tẩu tứ phương, lưu lại qua địa tịch, nói qua như thế thần thông, tên là Tu La cánh tay, này cánh tay có thể nuốt vệ hồn linh tinh phách, càng đánh càng hăng, thực thiện sát phạt. Cẩm Vận khẽ lắc đầu, còn nói thêm, lục thân thần thông, huyền diệu nhất, chính là theo cá nhân duyên phận căn cốt mà đến, cũng không phải là hoàn toàn không thay đổi sát thực như thế. Bạch Húc Dương cũng gật gật đầu. Chương 400, phá vọng pháp mục, hung triều đột kích. 2, chương 400, phá vọng pháp mục, hung triều đột kích. 2, đây cũng là nhục thân thần thông chân quý nguyên nhân, bởi vì thần thông căn cứ nhục thân mà thành, nhất là phù hợp, xa không phải đồng dạng pháp ấn có thể so sánh. Nếu là có thể tẩy ghép liền tốt. Bạch Húc Dương nhìn phía sau linh vụ, thở dài. Hắn nhằm vào không chỉ có là tứ cựu huyền thảo, còn có cái này yêu nguyên sơn bên trong rất nhiều dị bảo kỳ quả, đây đều là đỉnh cấp tư lương. Cái này yêu nguyên sơn, thấp nhất sợ cũng là ngũ giai bí cảnh, rộng lớn vô ngần, linh mạch tung hành, ngũ hành đều đủ, âm dương tương hợp, chỉ có dạng này khu vực, khả năng thai nghén rất nhiều chất bảo, một khi ra cảnh này, là kiên quyết không thể nào. Huống chi, mong muốn tẩy ghép linh thảo, cần hải lượng công tác, căn bản cũng không phải là người ta mấy người có thể hoàn thành. Cầm Vẫn nghe vậy, khẽ lắc đầu. Nếu là bình thường ngàn năm dược viên bên trong bồi dưỡng nhân sâm linh chi những vật này, cũng là rất tốt tẩy ghép, có thể những này tiếng tăm lừng lây kỳ chân, mỗi một sợi bộ rễ đều yêu kiểu tới cực điểm, có chút tổn hại, liền linh tính thiếu thốn, rốt cuộc không thể mọc ra mong muốn vật. Mong muốn tẩy ghép bực này dị thảo, không phải có linh thực đại sư phụ phục tại đất, lấy tứ giai linh đao, từng tấc phá mở linh ngưỡng, thận trọng đem bộ rễ không sai chút nào lấy ra, không được có một tơ một hào sai lầm, trừ cái đó ra, còn phải có tức linh chi nhưỡng cùng rất nhiều linh tài bảo vệ linh tính, mới có thể dài lâu bốn ba, một lần nữa trở sống. Trong lúc đó hao phí tâm lực, linh tài có thể nói hài lượng. Coi như vậy, tỷ lệ sống sót cũng chỉ có một nửa. Những này linh chân liền không thích hợp tới ghép, quá mức yêu kiểu. Mong muốn đem như thế linh chân dưỡng dục tại hậu hoa viên hoặc là chính là cùng yêu nguyên sơn đồng dạng, có như vậy rộng lớn tông môn bí cảnh, hoặc là chính là trực tiếp tại kỳ chân nơi ở mở sơn môn, thành lập biệt viện. Như thế ví dụ không tại số ít. Rất nhiều tông môn thành lập đều là bởi vì khai phái tổ sư coi trọng một khối linh mạch hoặc là linh mạch phía trên kỳ chân, dứt khoát lập xuống truyền thừa. Im lặng. Thú triều một tới. Đúng lúc này, mấy người sau lưng đột nhiên có một cô mánh liệt hơn thanh hương quanh quẩn mà ra. Tử Vân thượng nhân lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa. Mùi thơm nhạt mà không tiêu tan, càng truyền càng xa. Tả hữu sơn phong bên trong, rất nhiều hung thú, dường như càng thêm hưng phấn, không ngừng trào lên, hướng phía nơi đây mà đến. Đa số đều là một chút nhất giai, nhị giai hung thú, nhưng tam giai hung thú, chỉ là thô sơ giản lược quét qua, cũng có 7 cái. Còn tốt này hương chỉ quanh quẩn ngàn dặm, nếu là phạm vi lớn hơn chút nữa, vậy thì khó khăn. Thấy thế, Bạch Húc Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Giống. Mà lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, mặt xanh nhanh vàng, giống như thi hổ hung thú, đột nhiên đằng không mà lên, hai con ngươi tinh hồng, hướng phía tứ cựu huyền thảo linh vụ cắn xé mà đến. Thật sự là nghiệt xúc, huyền thảo cũng còn chưa thành thục, liền đội vã không nhịn nổi đi tìm cái chết. Đã như vậy, vậy thì thành toàn ngươi. Tử Vân thượng nhân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trách móc một tiếng. Sau đó kia hung thú, vậy mà thật vươn cự trảo, đối với mình đầu lâu hung hăng vỗ xuống đi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Kiếm sinh ấn. Ấn này nguyên liệu, đối phó những này không có linh trí hung thú, rất là dùng tốt. Giống. Mà cái này hung thú tập kích, tựa hồ là cái tín hiệu, trong một chớp mắt, liên tiếp 6 thân ảnh cùng nhau từ dưới vách núi nhảy ra, hướng phía tứ cựu huyền thảo đánh tới. Đều là tam giai hung thú. Không chỉ có như thế, lần lượt từng thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, chen chúc mà tới, hướng phía vách núi leo lên. Thú triều tới. Lên. Một màn này đã sớm tại mấy người tính toán bên trong, Cầm Vận lúc này tế ra trận kỳ, còn lại hai người cũng nhao nhao làm theo, chỉ một thoáng, một đạo mênh mông sương mù che khuất vách núi, chặn tập kích. Khắc khắc, nhìn ngươi trùng ra biến thân. Phệ tâm trùng tại sương mù bên trong, càng là kiệt cười, lấy ra Cố Viễn ban thượng lục đinh thần mục linh trùng, trùng thân nhập mục, mượn nhờ tứ giai linh mục cứng rắn thân thể, không ngừng đổ sắt đến đây hung thú. Giống. Giống. Mà trên vách núi, tứ cựu huyền thảo bên trên ngọc tử, càng phát ra hóng ánh sáng long lanh, một hương thơm kỳ lạ, quen quần mà ra, không ngừng dụ hoặc lấy rất nhiều hung thú. Hung thú càng ngày càng nhiều. Có thể bằng vào trận pháp đem trợ, mấy người còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Lệ. Đúng lúc này, một cái màu xanh cự ứng, phát ra chấn vỡ thiên khung tiếng kêu, hai con ngươi tinh hồng, cực tốc mà đến. Thanh lôi tam mâu ứng, tứ giai hung thú một tới. Thấy thế, mấy người trong lòng run lên. Cái này thanh lôi tam mâu ứng, chính là ngày đó bọn hắn mới vừa tiến vào kiểu thủ sơn nhìn thấy hung cầm. Tam giai thượng phẩm hoàng kim cự linh mãng đều chỉ có thể biến thành nó con ngồi. Này đương trời sinh ba mắt, điều khiển lôi đỉnh, tứ giai trung phẩm thực lực, cực kỳ hung hãn. Và anh, mà cái này dường như chỉ là cái tín hiệu, chân trời bỗng nhiên dáng mây lửa cháy, nhiệt độ cao quét sạch, một cái tựa như vượng hoàng giống như hung cầm cũng là cực tốc mà đến, trong mắt tràn ngập khát vọng. Tứ giai trung phẩm hung thú, hỏa loan hung vượng. Ầm ầm. Đại địa vang minh, một cái cao 10 trượng, bắt túc ngân giác tê giác, đụng nát từng cây cổ mục, ầm vang mà đến. Tứ giai hạ phẩm hung thú, bắt túc ngân giác tê. Chi chi. Phương tây cổ mục bên trong, một cái mặt người nhện thân, tràn ngập tà tính to lớn nhện, cũng trèo đèo lội suối, cực tốc mà đến. thứ giai trung phẩm hung thú, nhân diện độc vĩ chu. Bốn cái. Nhìn thấy một màn này, Cầm Vận trên mặt mấy người lập tức lộ ra ngưng trọng đến cực điểm vẻ mặt. Ngàn dặm chi địa, vậy mà liền có thể dẫn động bốn cái tứ giai hung thú. Tình thế không ổn a. Chớ có phân tâm, các ngươi ngăn lại những này bình thường hung thú liền có thể. Đúng lúc này, mấy người bên thai truyền đến một đạo ôn hòa tiếng nói. Sau đó một cái tay áo dài bồng bềnh, trong mắt kim quang lấp lóe đạo nhân, trống rỗng mà hiện, đứng ở trên đỉnh núi, trên mặt không có chút rung động nào, dường như tính trước kỹ càng. Cố Viễn sát thực tính trước kỹ càng. Hắn cũng không phải những này vô trí hung thú, sao lại ngồi chờ chết? Biết rõ tứ cửu huyền thảo thành thúc lúc sẽ phiêu hương ngàn dặm, dẫn động thú triều, sao lại trong núi cô tọa, chờ đợi thú triều thì đến? Chẳng lẽ lại không thể chủ động xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận, trực tiếp đem ngàn dặm bên trong hung mắc toàn bộ diệt trừ? Dạng này dù là ngàn dặm phiêu hương, cũng là không thú mà đến, chẳng phải vạn sự thuận lợi? Dù sao chỉ là chút vô trí hung thú, sẽ không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, xử lý rất là đơn giản. Sở dĩ chưa từng làm như thế, là bởi vì Cố Viễn trong núi dò xét lúc, đã đại khái thăm dò kể bên này hung thú năng lực. Bốn cái hung thú, chỉ thường thôi, vừa bạn thử một chút chính mình thủ đoạn. Hai người các ngươi chơi trước chơi a. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, lập tức trong mắt có yêu dị sắc thái lưu động, đột nhiên nhìn về phía kia Hỏa Loan Hung Phượng cùng Thanh Lôi Tam Mâu Ưng. Dẫn hỏa ấn, Hoa Thủy Đông dẫn chi năng. Ấn này đối mặt tu sĩ nhân tộc hoặc là linh trí bất phàm yêu tộc, có lẽ không quá có tác dụng, nhưng đối mặt cái này hung thú, đúng là lợi khí. Lệ. Vâng. Quả nhiên, hai cái hung thú, trong mắt hung quang đại thịnh, dường như thấy được sinh tử đại thủ, thậm chí ngay cả tứ cửu huyền thảo dụ hoặc đều nhịn được, trực tiếp vứt bỏ linh vụ, chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Mà lúc này, kia Bát Túc Ngân Giáp Tê đã nhảy lên đỉnh núi, Bát Túc phi nước đại, ngân giáp hiện huy, liều mạng đánh tới. Lên. Mà Cố Viễn lướt nhẹ rơi xuống đất, ngăn ở tứ cửu huyền thảo trước đó, quát nhẹ một tiếng. Chỉ một thoáng, một tòa màu xanh bảo bình cơ hồ ngưng kết thành thực chất, rơi vào Cố Viễn trước người. Phanh. Bát Túc Ngân Giáp Tê tứ giai hung thú, khí lực tối thẩm, một kích phía dưới, đủ để đem dãy núi xô ra một cái độc lớn, có thể giờ phút này đâm vào cái này màu xanh bảo bình trước đó, lại chỉ phát ra tiếng vang nặng nề. Bảo bình từ tựa như thiên tới đúc, không nhúc nhích tí nào. Tương phản to lớn lực chấn động, lại để cho Bát Túc Ngân Giáp Tê một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Mà người kia mặt độc hạt nện đã đổi tới, trong miệng đột nhiên bắn ra một đạo xanh biết tơ nhỏ lẻn, hướng phía linh vụ khỏa đi. Cái này tơ nhện lánh lánh như ngọc, nhưng lại mang theo một tầng thật mỏng khí độc, không khí tựa hồ cũng bị ăn mòn, phát ra tư tư thanh âm. Có thể đáp lại đây hết thảy, chỉ có huy hoàng kiếm quang. Chương 401, Ngự Lôi Thần Cốt. Chương 401, Ngự Lôi Thần Cốt. Kiếm quang nhanh đến cực điểm, chí dương chí cương. Có thể kia nhân diện độc hạt chút nhưng cũng không phải phàm vật, màu xanh biết mở môi thét lên, sắc bén nhện chảo đột nhiên nâng lên, ngăn khuất phía trước. Hung thú mặc dù linh trí thiếu, có thể nhục thân lại cực kỳ cường hãn, cái này nhân diện độc hạt chu, nhện chảo phong nhưng làm tứ giai linh kiếm linh tài, sắc bén trình độ có thể nghĩ. Kiếm quang một kích, chưa hẳn có thể chặt đứt nó nhện chảo. Phanh. Có thể kiếm quang tại đụng vào nhện chảo một cái mắt, lại đột nhiên nổ tung, tựa như trăng sáng tán loạn, hóa thành điểm điểm ngân huy. Sau đó ngân huy lưu động, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại nhện chảo về sau lại lần nữa ngưng tụ, trực tiếp chém về phía nhân diện độc hạt chu đầu lâu. Chanh. Phen này biến hóa, hoàn toàn ngoài nhân diện độc hạt chu dự kiến, nó chỉ có linh trí, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, kiếm quang vậy mà có thể tụ tán trùng hợp, vượt qua chính mình nhện chảo. Mà đầu lâu, vừa vặn là nó toàn thân cao thấp nhất điểm yếu. Phanh. Xấu xí giữ tận đầu lâu lăn xuống tại đất, nhân diện độc hạt chu khí tức trực tiếp tiêu tán. Một cái tứ giai hung thú trực tiếp bỏ mình. Sau đó kiếm quang dây lát lóe lên, lấy linh dương móc sừng chi thế thay đổi mà đến, chém về phía Bát Túc Ngân Giáp Tê. Bát Túc Ngân Giáp Tê va chạm thất bại, đang hoa mắt bắn đầu, đột nhiên đối mặt kiếm quang này, căn bản không có chống đỡ chi lực, bị kiếm quang phủ đầu một chạm, chính giữa mi tâm. Keng. Có thể một kích chém giết nhân diện độc hạt chu kiếm quang, lại phát ra một tiếng đinh đương giòn vang. Chỉ thấy Bát Túc Ngân Giáp Tê mi tâm xuất hiện một cái to lớn mạnh ấn, nhưng lại cũng không phá phòng. Bát Túc Ngân Giáp Tê thân làm tứ giai hung thú, không có khác năng lực, chính là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Tứ giai kiếm hoàn ở trước mặt cứng rắn chạm, Bát Túc Ngân Giáp Tê cũng chỉ là lung lay đầu, thở hổn hển, chưa từng tụ thương. Có thể thành tứ giai hung thú, quả nhiên có chút thủ đoạn. Cố Viễn thấy thế, có chút cảm khái, có thể lập tức trong mi tâm, lôi văn lấp lóe, một đạo sáng chói lôi quang đột nhiên bắn ra. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ Bát Túc Ngân Giáp Tê, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang một tiếng, ngã sấp xuống tại đất, trong mắt hung quang chôn bụi, không tiếng thở nữa. Bất quá mấy hơi thời gian, hai cái tứ giai hung thú liền trực tiếp bỏ mình. Đây chính là Cố Viễn đối mặt cái này thú triều lực lượng. Không có linh trí hạng người, trừ phi mạnh đến không hợp tối thường, nếu không rất tốt đánh giết. Chém giết hai cái tứ giai hung thú về sau, Cố Viễn nhưng lại chưa lập tức đối kia Hỏa Loan Hung Phượng cùng Thanh Lôi Tam Mâu Ưng độc thủ, mà là nhìn về phía trên vách núi linh vụ. Linh vụ dần dần tan đi, lộ ra bên trong như hoàng kim đổ bê tông tứ cửu huyền thảo, như trúc tiết giống như ngọn cỏ bên trong, một cái óng ánh sáng long lanh ngọc tử, lóe ra kỳ dị đạo vận, làm lòng người sinh khát vọng. Từng sợi nồng đậm thanh hương không ngừng phát ra, tất cả người được này mùi thơm người, trong lòng đều chuyển đến một cỗ khô nóng, ngao ngoe muốn động. Tí tách. Đột nhiên, ngọc tử lặng yên rung động, từ kim sắc ngọn cỏ phía trên rơi xuống, hướng xuống đất rơi đi. Có thể một đôi từ pháp lực tạo thành đại thủ, sớm đã chờ đã lâu. Ngọc tử rung động, mang theo huyền diệu đạo vận, rơi vào đại thủ phía trên, sau đó bị Cố Viễn bóp tại đầu ngón tay. Thành. Cố Viễn thấy thế, lập tức khẽ cười một tiếng. Huyền tử thành thủ, có thể chờ mong thần thông. Cầm vận đám người nói chuyện, hắn trong động phủ cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Trường trung càn khôn, thôn thiên linh tí đều là hắn khát vọng cường hãn thần thông. Lệ, mà theo ngọc tử thành thủ, một cỗ mãnh liệt mùi thơm một mạch dân trào, ngay tại liều mạng chém giết hỏa loan hung phượng cùng thanh lôi tam mâu ứng, đột nhiên tỉnh táo lại, hợp lực hướng phía Cố Viên đánh tới, mong muốn cướp đoạt đầu ngón tay hắn ngọc tử. Ầm ầm, thanh lôi tam mâu ứng, trong mi tâm, một đạo yêu quang bắn ra, chỉ một thoáng lôi quang phun trào, thiên khung rung động rung động, một đạo màu xanh mùa gất thần lôi, đột nhiên hướng phía Cố Viên đánh rớt. Vâng, kia hỏa loan hung phượng càng là há mồm phun một cái, đầy trời màu đỏ phượng lửa quần quần mà lên, che khuất bầu trời, hóa thành biển lửa, lánh út về phía Cố Viễn. Có thể Cố Viễn lại chỉ là cười to. Cái này hai cái hung thú, trước đây chém giết mãnh liệt, đã song song bị thương, lông vũ tàn mát, trạng thái như vậy, há có thể làm bị thương chính mình? Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, màu xanh bảo bình hư ảnh lại lần nữa ngưng kết, tụ tại trước người. Thanh thạch bảo bình ấn, đây là ấn văn thạch hổ hạch tâm pháp ấn, tránh được ngàn pháp, có thể ngăn cản bách bảo, uy năng không tầm thường. Trải qua hứa nguyện đằng tháng trước, lại đến nửa tầng lâu, giờ phút này Cố Viễn pháp lực quần cuộn chảy xuôi, rơi vào ấn này bên trong, bảo bình thanh quang cơ hồ ngưng kết thành thực chất, thậm chí có huyền dị đạo triện du động không nứt. Vâng. Lôi hỏa cũng rơi, có thể bảo bình hư ảnh lại không nhúc nhích tí nào, tùy ý lôi quang quét sạch, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Không sai, Cố Viễn thấy thế, lập tức gật đầu, đối với cái này ấn phòng hộ năng lực rất là hài lòng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Sau đó hắn chỉ một ngón tay, thiên khung phía trên lập tức có tối tăm mở mịt lôi quang đánh rớt. Cái này lôi quang không có chấn thiên oanh minh cùng dị tượng, có thể tốc độ nhanh đến cực điểm, vào đầu mà rơi, trực tiếp bổ vào thanh lôi tam mâu ưng con mắt thứ ba bên trên. Lệ. Thanh lôi tam mâu ưng lập tức phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn thẳng tắp rơi xuống đám mây. Chanh. Sau đó một sợi hào quang bao lấy kiếm hoàn, dây lát lóe lên. Hành thiên ngự kiếm thuật. Hỏa loan hung phượng liền gào thét thanh âm cũng không từng phát ra, liền trực tiếp đã mất đi khí tức. Cút đi. Sau đó Cố Viễn hiện ra chân thân, phế phủ dùng sức, quát to một tiếng. Chỉ một thoáng, sóng âm chấn thiên, vô số mãnh liệt mà đến thú triều, thật giống như bị cuồn phong quét sạch lá rụng quét ngang mà bay. Chỉ là một cái nháy mắt, ương cốc trên núi liền lần nữa lại khôi phục yên tĩnh. Ma tứ cửu huyền thảo thanh hương, cũng theo ngọc tử bị Cố Viễn thu nhập trong hộp ngọc, dần dần tan đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mà theo ta về Kiểu Thủ Sơn. Cầm vận mấy người ngay tại trấn kinh thời điểm, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lấy mấy người, trực tiếp rời đi nơi đây. Chờ cầm vận mấy người kịp phản ứng thời điểm, đã là tại Kiểu Thủ Sơn. Các ngươi lại nghỉ ngơi một phen, cái này hung thú thi thể có thể tự lấy đi. Nương theo lấy đạo này giọng ôn hòa, là giống như núi nhỏ hung thú thi thể, thậm chí còn có hai cái tứ giai hung thú. Ầm ầm. Sau đó mấy người chỉ nghe thấy Kiểu Thủ Sơn đỉnh truyền đến tiếng oanh minh, một tòa động phủ đột nhiên hình thành, động phủ trước đó, lôi đỉnh cuộn cuộn, như thác nước mà rơi, đẩy trời lôi vụ phun trào, trực tiếp phủ lên cả đỉnh núi, tạo thành đáng sợ cấm chế. Thật bén nhọn thủ đoạn Tử Vân thượng nhân thấy thế, nhịn không được liễu lưới. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, Cố Viễn đây là muốn trực tiếp luyện hóa ngọc tử. Tiêu thủ sơn đỉnh, Cố Viễn khoanh chân ngồi tại mới mở trong động phủ, cũng không trực tiếp luyện hóa ngọc tử, mà là trước nhắm mắt điều tức. Liên chạm bốn cái tứ giai hung thú, mặc dù thủ đoạn sắc bén, gọn gàng mà linh hoạt, có thể di động dùng đều là cường hãn pháp ấn, đối pháp lực tiêu hao rất lớn. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới có thể rời đi Ưng Cốc Sơn, đi vào Kiểu Thủ Sơn, để phòng bất trắc. Ầm ầm. Đạo thai tu sĩ phun ra nuốt vào linh khí, tựa như cự đỉnh, quấy phong vân, dù là Cố Viễn có chỗ áp chế, cũng có quần quần linh quang. Nhưng cũng may, Kiểu Thủ Sơn rất là an toàn, không có cái gì cường hãn hung thú. Tâm nửa ngày sau, Cố Viễn trường thở ra một hơi, lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ngọc tử, một ngụm nuốt vào. Hưu. Không giống với Cố Viễn tưởng tượng linh khí nổ tung, ngọc tử vào bụng, hưu không sai một tiếng, tựa như một con cá bơi lội, vậy mà tự hành du động. Không chỉ có như thế, ngọc này tự tựa như kèm theo linh trí, vậy mà theo Cố Viễn xương cốt, kinh mạch, đan điền không ngừng lưu động, trong mấy mắt liền đem toàn thân hắn du một lần. Hưu. Hưu. Sau đó đột nhiên, ngọc tử đột nhiên tách ra, hóa thành hai đạo kỳ dị ánh ngọc, theo Cố Viễn kinh mạch, đột nhiên chạy vào hai cánh tay hắn bên trong. Vâng. Lúc này, mới có bạo tạc linh khí, từ hắn cánh tay bên trong nổ tung, Cố Viễn lập tức cảm giác hai tay kịch liệt đau nhức, dường như xương cốt đều bị tạc mở. Nhưng cảm giác đau đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá trong một chớp mắt, hai tay bên trong liền chuyển đến một cỗ tê dại, cảm giác mắt rười. Không chỉ có như thế, từng đạo thần dị không hiểu đạo triện, từ hai tay xương cốt bên trong đột nhiên diễn sinh, dường như thiên địa khắc họa, chậm rãi hiện hiện. Trong hư không, càng là có vô lượng linh khí tràn vào hai cánh tay của hắn, cánh tay bên trong dường như tự có huyết thiếu, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ thôn phệ. Ầm ầm. Mà linh khí này bên trong, phong lôi trận trận, điện quang phun trào, vậy mà kèm theo dị tượng. Không hiểu càng nộ, bay lên Cố Viễn nội tâm. Hắn lập tức liền hiểu rõ tất cả. Ta trưởng trung càn khôn không có. Hắn vô ý thức hiện hiện ý nghĩ này, mà hậu tâm thần liền bị vô số lôi quang thôn phệ. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc của quái, ngự lôi thần cốt. Cánh tay. Chương 402, lại dùng thạch dịch, vấn đạo thụ thanh diện hồ. Chương 402, lại dùng thạch dịch, vấn đạo thụ thanh diện hồ. Trong động phủ, Cố Viễn hai mắt nhắm chặt, hai tay một mảnh bằng rực, mơ hồ ở giữa, liền xương cốt đều có thể trông thấy. Kim sát xương cốt bên trên, từng sợi kỳ dị đạo triện, quanh quần không ngớt, cuối cùng chậm rãi định hình, tản ra không hiểu đạo vận. Ngự lôi thần cốt Cố Viễn trưởng thở hắt ra, chậm rãi mở mắt, trong mắt thần thái không hiểu, có tiết hận lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Không phải ta suy nghĩ, nhưng cũng có khác thần dị cố viện muốn lấy được nhất, vẫn là trưởng trung càng khôn. Dù sao phương pháp này uy năng rất mạnh, nạp chu thiên tại một trường, có hiển hách chi uy, là cường hãn đấu pháp thần thông, có thể đục thân thần thông, căn cứ cá nhân duyên phận căn cốt mà đến, cũng không phải là mong muốn thành tựu cái gì liền có thể thành tựu gì đó. Mong muốn thành tựu trưởng trung càng khôn, không có hoàn vũ đạo thể căn cốt, không tu chu thiên càng khôn chi pháp, là tuyệt đối không thể nào. Bất quá ngự lôi thần cốt cũng không phải phản tụ, lại thử một chút phương pháp này. Nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, cố viện đứng dậy, thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi đạo phủ, lại xuất hiện lúc đã là tại tiểu thủ sơn trên vách núi. Trên vách núi lôi vụ phun trào che đậy hành tích, kim đan tu sĩ căn bản không thể nào phát giác. Lôi đến, cố viện hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, sau đó khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, chỉ một thoáng lôi quang phun trào, một đạo tối tăm mở mịt lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống, hướng phía cố viện chính mình bổ tới. Vũ lôi phạt thiên ấn, đây là cố viện trong tay đơn thể lực sát thương mạnh nhất một đạo thuật pháp, gần với đại lôi nguyên động thần pháp mâu. Dù sao hắn thần hồn chi lực viễn siêu cảnh giới, phương pháp này chính là hắn năm đó lấy ngũ hành lôi sa dung luyện chế, sau lại trải qua tiểu tiên tiên lôi tinh thăng trước, mới có thể so với thiên kiếp chi lôi bí năng đạo triển tự sinh. Lôi quang chém bổ xuống đầu, kỳ thế vô cùng uy mãnh, dù là cố viễn chính mình, nếu là không sử dụng cường hành thủ đoạn, bị này lôi như vậy chém bổ xuống đầu, cũng có bỏ mình chi hiểm. Có thể hắn nhưng lại không động dùng bất kỳ pháp lực, chỉ là đưa tay hướng phía thiên khung một chảo. Xì xì xì, chỉ một thoáng, kia lăng không mà rơi mông mông bụi bụi lôi quang, trực tiếp bị cố viễn giữ tại lòng bàn tay. Một màn này nhìn qua cực kỳ huyền dị, phải biết lôi đỉnh đều là lóe lên một cái rồi biến mất, im bặt mà dừng, bất luận có thể hay không phá hủy tu lôi đỉnh một kích về sau đều sẽ tán đi. Có thể giờ phút này cái này tối tăm mở mịt lôi đỉnh bị cố viễn một phát bắt được, vậy mà ngưng kết không tiêu tan, tựa như một tia chớp roi dài bị hắn nắm trong tay. Cái này roi lôi điện to lớn kéo dài, dường như từ thiên khung rơi xuống, lôi quang sinh sôi bất diệt, dọa người vô cùng. Phanh, cầm trong tay roi lôi điện, cố viễn đột nhiên một bổ, lập tức bên mông lôi đỉnh ngưng kết thành thực thể, đột nhiên bổ vào trên vách núi. Ầm ầm, dãy núi lăn lư, hơn phân nửa vách núi đều tại cái này một roi phía dưới vỡ ra, vô số núi đá vỡ vụn, hình như có thiên băng địa liệt cảm giác. Mà cố viện trong tay kia tối tăm mở mịt roi lôi điện, vậy mà không có chút nào phai màu ảm đạm cảm giác. Ha ha ha, lại đến. Cố viện đứng dậy bay vào thiên cung, lại lần nữa giơ lên roi lôi điện, đột nhiên một đập. Ầm ầm, chỉ một thoáng thiên cung chấn động, vô số lôi quang sinh sôi, dường như hư không đều bị cố viện bổ ra. Mà kia mông mông đuổi đuổi lôi quang chỉ ảm đạm một kia, ngưng tụ thành lôi đỉnh chi tiên vẫn như cũ lóe ra làm người sợ hãi sát thái. Đây chính là hắn nuốt tứ cửu huyền thảo về sau, hai tay đục thân thần thông cái thứ nhất năng lực. Ngự lôi. Số lượng từ càng ít, năng lực càng mạnh. Cái này ngự lôi chi pháp, huyền diệu vô song, bất luận là cố viễn vẫn là địch tu phát lôi đỉnh, chỉ cần không cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, hắn đều có thể tay không tiếp lôi, cũng ngự lôi là khí, lại này khí có thực chất, tụ mà không tiêu tan, có thể liên phát mấy lần chính là 10 lần. Tương đương với đem một đạo lôi pháp hóa thành thực chất, chống giống tăng phúc mấy lần, liên phát mấy lần, cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt nhất là, cái này ngự lôi thần thông, cực kỳ bá đạo, địch quân phát ra chi lôi đỉnh, cố viễn cũng có thể ngự chi đạo khách thành chủ. Cố viễn bây giờ chỉ là đạo thai sơ kỳ, đối mặt đạo thai hậu kỳ, khả năng còn có chút phí sức, nhưng nếu là hắn cảnh giới lại cao hơn bên trên một chút, có thể nói không qua trường, tại đạo thai chi cảnh, liền không có người nào có thể ở trước mặt hắn ngự sử lôi pháp. Nếu là thật sự có người tập được lôi pháp, vậy cũng chỉ có thể trách hắn không may, muốn bị hắn hoàn toàn khắc chế. Mà cái này còn vẹn vẹn này thần thông hạng thứ nhất năng lực, còn có một hạng năng lực thần cốt. Tới đi, nhìn xem có thể hay không thật sự hữu hiệu. Vừa nghĩ đến đây, cố viễn có chút nỉ non, sau đó trên hai tay kim quang quanh quẩn, bị hắn giữ tại lòng bàn tay roi lôi điện thật giống như bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn động, đột nhiên xông vào hai cánh tay hắn xương cốt bên trong. Với anh, lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng sao mà mạnh, dù là cố viễn đã ngự lôi là roi rút đến mấy lần, vẫn như trước có cuộn trào lực lượng. Hắn lập tức tiếng trầm một tiếng, cảm giác hai tay dường như bị tạt mở, có thể đây chỉ là ảo giác. Hai cánh tay hắn bên trong kim cốt sáng chói, không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như thế, lôi quang phun trào ở giữa, một cỗ khí thế không tên bị kim cốt thu nạp, dung nhập trong đó. Cố Viễn lập tức cũng cảm giác được, chính mình trên hai tay, xương cốt dường như lại cứng cỏi một tia. Không chỉ có như thế, lôi quang phun trào toàn thân, đem hắn toàn thân trên dưới tất cả xương cốt đều toàn bộ đánh sâu vào một lần. Linh khí trong thiên địa dường như càng thêm ưu ái với hắn, tỉnh mơ phun trào càng nhanh hơn một chút. Quả nhiên có thể Cố Viễn tâm thần nội thị, tinh tế xem xét hồi lâu, sau đó khoẹt miệng lộ ra ý mừng. So sánh với ngự lôi chi năng, vẫn là thần cốt càng thêm huyền diệu. Cái gọi là thần cốt thì là Cố Viễn hai tay có thể thu nạp lôi đỉnh, dung nhập xương cốt, chậm rãi tăng phúc hắn căn cốt, cho đến một ngày kia hóa thành thần cốt. Thần cốt người trời sinh tu hành hạt giống, thổ nạp linh khí như uống nước, tu hành tiến triển cực nhanh, chính là bình thường đạo thể mấy lần thậm chí gấp 10. Thậm chí là ngự lôi thần cốt đại thành, có thể trực tiếp tay tiếp thiên kiếp, lại ngự sử thiên kiếp, lấy thiên kiếp nghịch phạt thiên cước, là một môn huyền diệu vô song tu hành thần thông. Nói thật lên, năng lực này rất có một chút cùng loại thôn thiên linh tí có thể tăng phúc tu hành, nhưng một cái là hướng giếng cạn bên trong tới, một cái là thì là không ngừng gia tăng giếng cạn chính mình cấp nước tốc độ. Đợi một lát, lại thử một lần nữa. Ngồi xếp bằng, trở về đỉnh núi, cố viện thoáng điều tức, chờ đợi pháp lực cùng ngũ lôi phạt thiên ấn khôi phục cùng trong cơ thể mình khuấy động lôi quang tán đi, sau đó lại lần nữa kích phát ngũ lôi phạt thiên ấn. Và anh, chỉ một thoáng, lại một đường tối tăm mở mịt lôi quang, đột nhiên đánh rớt. Có thể Cố Viễn chỉ là duỗi ra hai tay, lôi quang tự nhiên rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mà trong lòng bàn tay của hắn, hình như có lôi thiếu, lôi quang lóe lên, trực tiếp tràn vào trong đó, sau đó tại Cố Viễn xương cốt bên trong nổ tung. Kim cốt không nhúc nhích tí nào, tùy ý lôi quang du động. Mà tại lôi quang đoán cốt ở giữa, từng kia từng sợi kỳ dị sinh cơ cùng lực lượng, chậm chậm lưu động, sau đó lại bị kim cốt hấp thu. Cái này, động cơ vĩnh cửu a. Cố Viễn nhắm mắt, chậm rãi cảm thụ huyền diệu trong đó biến hóa, sau một hồi lâu, lúc này mới mở to mắt, lộ ra cảm thán chi sắc. Chính mình phát lôi pháp, bổ chính mình, lại lấy lôi đỉnh đoán cốt tăng trưởng căn cốt mạnh, cảnh giới cao hơn, tái phát lôi đoán cốt, tuần hoàn qua lại, lo gì đại đạo phải không? Ngự lôi thần cốt, đạo này nhục thân thần thông, coi là thật cho Cố Viễn một kinh hỉ. Đáng tiếc duy nhất chính là, mỗi ngày nhiều nhất phát hai lôi, nếu không nhục thân không chịu nổi hơn nữa ngũ lôi phạt thiên ấn phát ra chi lôi, sát phạt chi lực quá nặng, rèn thể hiệu quả không tốt, vẫn là cần càng ôn hòa, sinh cơ càng đậm một chút lôi pháp tu hành chính là muốn từng bước một tìm tòi, một chút xíu tinh tiến. Dù là nắm giữ thần thông, cũng cần chư pháp phối hợp, tìm kiếm tốt nhất tu hành phương án. Một ngày này, Cố Viễn không có làm cái gì, chỉ là không ngừng nội thị bản thân, đem nhục thân thần thông hoàn toàn nắm giữ. Sau một ngày, hắn trở về động phủ, ngồi xếp bằng, thật dài thở hắt ra. Sau đó đưa tay khẽ đảo, lại lần nữa lấy ra thạch bình. Hứa nguyện đằng là cái tiếp đuối, tứ cửu huyền thảo xem như niềm vui bất ngờ, nhưng bất luận như thế nào, đều xác nhận một chút. Cái này yêu nguyên sơn là một chỗ thực sự bảo địa, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thời hạn một tháng đã đến, là thời điểm vận dụng bảo bối của mình. Và anh, thạch dịch đập vào mắt, chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng, vách đá biến mất, vô số tối tăm mở mịt đường cong hiện lên ở Cố Viễn trước mắt. Nương theo những đường cong này, là từng đạo sáng rực quang điểm. Trong đó điểm sáng màu trắng số lượng nhiều nhất, tràn ngập tầm mắt. Trừ cái đó ra, điểm sáng màu xanh cũng không phải số ít, chiếu sáng rạng rỡ, câu nhân tâm huyền. Có thể Cố Viễn lại không có quá nhiều dò xét. Thạch dịch thời gian có hạn, hắn cần tìm kiếm chân quý hơn cơ duyên. Có thể đập vào mắt đi tới, ngàn dặm bên trong, dường như đã mất ngân sắc cơ duyên. Nhưng hắn ánh mắt trông về phía xa, vượt qua tầng tầng sương mù xám đường cong, tại ở ngoài ngàn dặm, lại chớp mắt thấy được ba cái thanh bên trong mang ngân điểm sáng. Trừ cái đó ra, còn có một đạo nhạt điểm sáng màu bạc, chiếu sáng rạng rỡ. Không chỉ như vậy, tại Cố Viễn tầm mắt chỗ sâu nhất, còn có một đạo thuần ngân điểm sáng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chớp động không ngớt. Thuần ngân cơ duyên. Không chút do dự, Cố Viễn ý niệm lập tức tràn vào trên đó. Bá. Ngân sắc quang đoàn bên trong, từng kia từng sợi đường cong lưu động, phát họa không ngớt, cuối cùng ngưng tụ ra một gốc bản cầu của một hư ảnh. Chỉ là không có sát thái, nhìn qua tối tăm mờ mịt. Nộ đạo thủ. Cố Viễn nhìn chằm chằm này cây chi hư ảnh, vơ vét ký ức, nhíu mày, có thể trong chớp mắt, hắn lại lắc đầu, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không đúng, là vấn đạo thủ. Vấn đạo cũng không phải là ngộ đạo. Hai người kém một chữ, cách biệt một trời. Cái gọi là ngộ đạo thụ là có thể sinh ra ngộ đạo quả thiên tài địa bảo, có thể cực lớn tăng phúc tu sĩ ngộ tính, nhường lĩnh hội một chút trong ngày thường không cách nào lĩnh hội tối nghĩa nan đề. Nhưng cuối cùng đến cùng, vẫn là phải tu sĩ tự hành lĩnh hội. Có người khả năng có chỗ đến, có người lại khả năng không thu hoạch được gì. Nhưng vấn đạo thụ lại cũng không giống nhau. Này cây tiên địa kỳ trần, hiếm thấy trên đời, tu sĩ đứng ở dưới cây, cao giọng niệm tụng, công pháp vận chuyển, này cây có thể lắng nghe tu sĩ thanh âm, sau đó trên tảng cây kết xuất một cái vấn đạo quả. Lột ra quả này, lộ ra bên trong chi hạch, hạch bên trên truyện văn tự hiện, chính là tu sĩ phát ra chi hỏi đáp án. Này cây không có linh trí, lại có thông thiên trí năng, có thể giải nghi đáp nghi ngờ, có thể xưng một tôn vô thượng tự nhiên tiên sư, huyền diệu đến cực điểm. Là chân chính hiếm thấy trên đời chi vật, ngoại giới khó tìm. Cố Viễn không nghĩ tới, yêu nguyên sơn bên trong lại còn có này cây tồn tại. Ầm ầm. Nhận ra này cây, hao phí một chút thời gian, cộng thêm phát họa này cây hình bóng, dường như thạch dịch cũng hao phí càng nhiều lực lượng, Cố Viễn trong tầm mắt, thiên địa chấn động, hình tượng run rẩy, đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Không kịp quan sát càng nhiều cơ duyên, Cố Viễn vội vàng ghi lại mấy cái điểm sáng màu bạc vị trí, sau đó hết thảy trước mắt liền đột nhiên tan đi, trước mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Không thể dẫm lên vết xe đổ. Hứa nguyện đằng bên trên, Cố Viễn đã bị thiệt lớn, lần này, hắn quyết không thể lại bỏ lỡ trận này cơ duyên. Bất luận là vậy rồng kim thư đến tiếp sau, vẫn là đại lôi nguyên ngọc su vạn tượng thiên đô kinh thôi diễn, đều nhu cầu cấp bách này cây trợ lực. Đây là một cơ duyên to lớn, không thể bỏ lỡ. Vâng, đưa tay khẽ đảo, đem thạch bình thu nhập thể nội, sau đó Cố Viễn trực tiếp thôi động hành thiên ấn, hóa thành một sợi hào quang, trong một chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc Thủ Sơn, núi này cao đến ngàn trượng, phá mây mà ra, nguy nga nghiêm nghị. Trên núi linh ngọc đông đảo, rực rỡ muôn màu, vánh ánh sinh huy. Chỉ tiếc, núi này sớm đã nhiều năm không người đặt chân, những này đối tu sĩ mà nói có thể bảy trận luyện khí, cực kỳ chân quý linh ngọc, đối đông đảo hung thú mà nói, bất quá là ven đường biết phát sáng tảng đá, căn bản cũng không từng để ý tới. Dẫn đến linh ngọc trồng chất thành sơn, ngay vừa chiếu, sáng chói sinh huy, thông suốt trong suốt. Lúc này, một đạo hào quang, lấy tốc độ như tia chớp, từ đằng xa chạy nhanh đến, xuyên qua mây mù, đến Ngọc Thủ Sơn khu vực. Hào quang tán đi, lộ ra một cái tuấn lãng đạo nhân thân ảnh. Đạo nhân tay áo phía trên, nát một đoạn, dường như bị cái gì hung thú cắn một cái, có vẻ hơi chật vật. Vậy mà đã đến Ngọc Thủ Sơn khu vực nhìn phía dưới linh ngọc trồng chất, sáng chói sinh huy dãy núi, Cố Viễn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Huyết bức ký ức mơ hồ, có thể đại khái phương vị, vẫn là giữ lại. Yêu nguyên sơn rộng lớn, lại phân biệt rõ ràng, tự có trật tự. Đạo nguyên kim tiểu, chính là một đạo rõ ràng đường ranh giới. Qua đạo nguyên kim tiểu, mặc dù không còn rõ ràng phân giới, có thể tiêu chí vẫn phải có. Ngọc này Thủ Sơn chính là một cái trong số đó. Qua núi này lại hướng bắc, cũng đã là ngũ giai hung thú địa bàn. Đây cũng là yêu nguyên sơn năm đó vì môn hạ đệ tử thí luyện, ngôi dưỡng đẳng cấp cao nhất hung thú. Ngọc Thủ Sơn về sau chính là cấm khu. Mặc dù hung thú linh trí không cao, nói chung sẽ không vi phạm tập kích người, có thể không có gì tuyệt đối, tới như thế khu vực nhất định phải cẩn thận. Huống chi hắn tự chạy đến nơi đây trên đường, đã tao ngộ tứ giai thượng phẩm hung thú phục kích. Bởi vì không muốn chỉ hoãn thời gian, lãng phí thủ đoạn, Cố Viễn trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh chi pháp kết hợp dẫn hỏa ấn, đem nó hất ra, có thể ống tay áo vẫn là bị cắn một chút, hư hại một cái pháp ý liền không biết, ngọc này thủ trong núi là con nào hung thú. Mong muốn mượn nhờ vấn đạo thụ tu hành, cần cực hạn an toàn, cũng cần đại lượng thời gian. Cho nên cái này hung thú là Cố Viễn nhất định phải diệt trừ. Mặc dù hung thú linh trí không cao, có thể tứ giai hậu kỳ, siêu việt Cố Viễn hai cái tiểu cảnh giới, yêu lực chi thịnh, cực kỳ đáng sợ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Bá. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự, thần niệm phun trào, bắt đầu dò xét núi này, đồng thời hai con ngươi bên trong, kim quang khép mở, trực tiếp vận dụng phá vọng pháp mục. Chỉ một thoáng, trong núi này tất cả đều rõ ràng rành mạch hiện ra ở Cố Viễn cảm giác bên trong. Biển mây mênh mông, lại không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn, mà hắn rất nhanh liền khóa chặt đỉnh núi trên tảng đá, một cái trắng loáng như ngọc, lông tóc như thảm bốn đuôi hồ ly. Cái này bốn đuôi bạch hồ đang ghé vào trên tảng đá, vẻ ngoài phơi nắng, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng khi Cố Viễn thần niệm rơi xuống thời điểm, nó lại đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía thiên cung. Chỉ thấy hồ thủ phía trên, một mảnh thanh quang, răng nanh lộ ra ngoài, hai con ngươi tinh hồng, lộ ra nồng đậm hung quang. Vâng. Không chỉ có như thế, một cỗ nồng đậm khí huyết, như lang yên cuộn cuộn, trực tiếp bức lui Cố Viễn thần niệm. Thanh diện kim cương hồ. Chương 403, tứ bị yêu thuật, chém giết hung hồ. Chương 403, tứ bị yêu thuật, chém giết hung hồ. Khí huyết cuộn cuộn, như là lang yên, dường như một vòng mặt trời lò luyện trong núi sáng lên, trực tiếp đem Cố Viễn thần niệm mạnh mẽ bức lui. Phải biết, Cố Viễn mặc dù tu vi chỉ có đạo thai sơ kỳ, nhưng thần hồn chi lực đã đạt tới đạo thai hậu kỳ, nhưng khí huyết này một kích, hắn thần niệm lập tức như băng tuyết tan rã, không cách nào tới gần trong núi một bước. Khí huyết này chi lực, có thể nghĩ, hảo hảo cường hãn khí huyết, không hổ là thanh diện kim cương hổ. Cố Viễn thấy thế, cũng là cảm thán. Thần niệm tiêu tán, nhưng phá vọng pháp mục lại không bị ảnh hưởng, hắn đã nhận ra con thú này lai lịch. Thứ giai thượng phẩm hung thú, thanh diện kim cương hổ. Đây là một cái lấy nhục thân tăng trưởng, cực kỳ hung mãnh hung hổ, khí huyết doanh sôi, lợi trảo như bừa, động một tí ở giữa liền có phá vỡ sơn đoạn nhạc khí lực, không chỉ có như thế, còn thân phụ hồ tộc yêu thuật, cực kỳ khó chơi, tại tứ giai thượng phẩm hung thú bên trong cũng là nhân vật hung ác. Mà ngoại trừ cái này thanh diện kim cương hồ, Cố Viễn còn chứng kiến một gốc khô nhéo sắc, cành lá rậm rạp bản cầu của mục. Cổ mục phía trên, linh vận trời sinh, lá lá như phủ, trông rất đẹp mắt. Vấn đạo thụ. Này cây ngay tại đỉnh núi, khoảng cách thanh diện kim cương hồ bất quá mấy trượng khoảng cách. Nhưng này hồ dường như căn bản không biết được này cây thần dị, chỉ là ghé vào này cây nơi không xa phơi nắng, không hề hay biết. Thật sự là phong phú của trời. Giống. Mà kia thanh diện ngọc hồ, khí huyết khuấy động, đánh lui Cố Viễn thần niệm về sau, ánh mắt như điện, vượt qua mây bay, hung ác nhìn về phía Cố Viễn. Nó linh trí không cao, nhưng lại cũng có cơ bản bản năng, đã nhận ra Cố Viễn không phải bình thường khí tức, cũng không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà là thấp giọng gầm nhẹ, dường như đang uy hiếp Cố Viễn rời đi. Dương nằm chi bên cạnh, không cho người khác ngủ say, đám hung thú này lãnh địa ý thức đều cực mạnh. Có thể vấn đạo thụ, ngay tại núi này chi đỉnh, Cố Viễn sao lại rời đi? Hắn trong mắt kim quang lấp lóe, không ngừng nhìn về phía này hồ, dường như tại quan sát này hồ nhược điểm. Giống. Kia thanh diện kim cương hồ dường như cũng đã nhận ra Cố Viễn ý đồ, lúc này tức giận mà giống. Cái này tiếng giống chi lớn, căn bản cũng không giống như là một cái vài thước lớn nhỏ hồ ly phát ra tới, thiên cung phía trên dường như đánh một cái sấm rền, dọa người vô cùng. Quần quần sóng âm, uốn nát đầy trời mây trôi, thẳng hướng Cố Viễn đánh tới. Ken. Cố Viễn trước người, một tòa màu xanh bảo bình hư ảnh đột nhiên hiện hiện, trên đó đạo triện lưu động, lộ ra ngàn pháp bất diệt khí tức. Sóng âm chợt trận, lại chỉ phát ra thanh thúy gợn sóng, cũng không đối thân bình tạo thành tổn thương. Phanh. Một kích không trúng, thanh diện kim cương hồ lập tức giận dữ, hung tính kềm nén không được nữa, đưa chân giống một cái, nguyên bản vài thước lớn nhỏ, coi như bên trên linh lung đáng yêu thân thể, đột nhiên bành trướng, lông tóc sinh trưởng tốt, cơ bắp bàn cầu, trong nháy mắt liền biến thành một cái cao 10 trượng, gân cốt tráng kiện như đá, tựa như kim cương đúc thành lớn hồ. Cả người lông tóc, mặc dù nhìn như mềm mại, nhưng lại cứng cỏi như tơ thép, gió núi quét, lại có quét bất động cảm giác. Giống. Mà về sau thu trực tiếp đằng không mà lên, tay trước bên trong, màu xanh lợi chảo rũa ra, tựa như bốn chuôi kiếm sát, đột nhiên hướng phía Cố Viễn vút tới. Cố Viễn thấy thế, không có nhúc nhích, chỉ là gia tăng pháp lực quán thâu, tràn vào thanh thạch bảo bình ấn bên trong. Bảo bình hư ảnh, cực tốc ngưng thực, phản phất giống như thực chất. Phanh. Có thể cái này thanh diện kim cương hồ một kích, khí huyết doanh sôi, lợi chảo như kiếm, đột nhiên vỗ, vậy mà trực tiếp đem bảo bình ấn đập lắc lư không ngớt, trên đó triện văn nổ tung, có chống đỡ không nổi cảm giác. Phanh. Mà thanh diện kim cương hồ đắc thế không tha người, tả hữu khai cùng, tốc độ nhanh đến cực điểm, song trưởng đánh ra, thế công như mưa, khí huyết ngút trời, không ngừng đánh út về phía Cố Viễn. Thanh thạch bảo bình ấn lập tức rung động, phát ra gào thét, vỡ tan sắp đến. Không hổ là tứ giai thượng phẩm hung thú. Cố Viễn thấy thế, cũng là sắc mặt run lên, thân thể này chi lực chính là hắn bình sinh thấy số 1, có thể nhẹ nhõm ngăn cản tứ giai trung phẩm hung thú tập kích bảo bình ấn, thậm chí ngay cả mấy hơi đều nhịn không được. Nhưng hung thú dù sao linh trí không cao, còn có cơ hội. Đúng. Thừa dịp bảo bình ấn chưa bị phá, Cố Viễn pháp lực khuấy động, tràn vào vạn khiếu linh âm ấn bên trong, sau đó phế phủ dùng sức, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một tiếng này hét lớn, so với thanh diện ngọc hồ chi tiếng quát không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn, chính là vạn âm chi ngưng kết. Thiên khung rung động, sông núi run run, tựa như sấm sét giữa trời quang, dọa người vô cùng. Thanh diện kim cương hồ khoảng cách Cố Viễn rất gần, đội vàng không kịp chuẩn bị, bị sóng âm tập bên trong, lập tức toàn thân cứng ngắc, ngốc đứng một lát, trong thai có tơ máu tuôn ra. Lên. Nhân cơ hội này, Cố Viễn pháp lực khuấy động, đột nhiên tràn vào tiên thiên nhất khí cầm nã ấn bên trong. Phanh. Sau lưng của hắn nhân luân chi khí nổ tung, một cái che khuất bầu trời đại thủ, cực tốc ngưng kết, mang theo phong lôi, nắm ngũ hành, mang theo vô biên khí lực, một thanh nắm lấy đứng thẳng bất động thanh diện kim cương hồ. Giống. Khí lực phun trào, hư không vặn mèo, vô biên cự lực tựa như thiên địa khép lại, liều mạng bóp hướng thanh diện kim cương hồ, như muốn tươi sống bóp chết. Giống. Kịch liệt đau nhức đột kích, thanh diện kim cương hồ đột nhiên thanh tỉnh, lập tức gầm thét, trong mắt hiện hiện vô biên hung quang, vốn là như kim thạch đúc thành thân thể, lại lần nữa tráng lớn hơn một vòng, khí huyết sôi trào, mãnh lực dãy rủa, to lớn tiếng giống khiến trong núi tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy. Tiên thiên nhất khí cầm nã ấn tạo thành đại thủ, lập tức rung động, vô số nhân luân chi khí nổ tung, ngũ hành chi lực tán loạn, lắc lư không thôi. Tứ giai thượng phẩm hung thú, khí lực doanh sôi, so với đạo thai hậu kỳ, lấy Cố Viễn bây giờ pháp lực, mong muốn vây khốn như thế tồn tại, cực kỳ phí sức. Cũng chính là cái này hung thú linh trí không cao, chỉ biết dãy rủa, không hiểu vận dụng yêu thuật, nếu không sớm đã tránh thoát mà đi. Hành thiên ngự kiếm thuật. Mà nhân cơ hội này, Cố Viễn pháp lực lại lần nữa khuấy động, phân biệt tràn vào hành thiên ấn cùng kiếm hoàn bên trong. Chỉ một thoáng, một sợi hào quang hiện hiện, bao lấy kiếm hoàn, biến mất tối tăm. Nhưng cũng không phải là thật biến mất, mà là tốc độ nhanh đến cực điểm, thần niệm đều không thể bắt giữ một kích này vết tích. Lệ. Thanh diện kim cương hồ bị tiên tiên nhất khí cầm na ơn năm lấy, mặc dù kiệt lực dãy rủa, nhưng chúng quy là không có trước tiên tránh thoát, đối mặt như thế mau lẹ nhân kiếm hợp nhất chi thuật, căn bản là bất lực né tránh, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cố Viễn phá vọng pháp mục, tại đám mây quan sát hồi lâu, cụ minh bạch này hồ nhược điểm. Ánh mắt. Nay hồ một thân cứng như sắt đá, chỉ có ánh mắt xem như cháo môn. Nay hồ dường như cũng cảm giác được nguy hiểm, tại kiếm quang tới người một sát na kia, lập tức hai mắt nhắm chặt, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng chung quy là phí công. Phanh. Hào quang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng tất cả. Hành thiên ấn cộng thêm kiếm hoàn chi lợi, chính là Cố Viễn sắc bén nhất một đạo sát phạt thủ đoạn, tấn mãnh không thể nói. Nay hồ ánh mắt đột nhiên nổ tung, đầu lâu lộ ra một cái lỗ máu, hiện ra sắp chết chi tượng. Ba. Nhưng vào lúc này, này đuôi cá bộ, một đầu trắng loáng như ngọc cái đuôi, lại đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo tinh thuần nhất tinh khí, đầu nhập nhục thân của nó bên trong. Vậy. Tựa như đảo ngược thời gian, này hồ đầu lỗ máu, vỡ vụn con mắt, vậy mà tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, tựa như chưa hề thụ thương. Không chỉ có như thế, này hồ khí huyết chi lực đột nhiên tăng nhiều, nghiêm nghị thét lên, khí lực như núi, trực tiếp đem tiên thiên nhất khí cầm nã ấn đại thủ chấn vỡ, sau đó đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng phía Cố Viễn cắn xé mà đi. Trong mắt hung quang chi thịnh, nhắm người muốn ướt. Bá. Có thể Cố Viễn dường như sớm có đoán trước, thân hình lóe lên, hóa thành hào quang, cực tốc trốn xa. Giống. Thanh diện kim cương hồ hung tính đã bị kích phát, bay lên không mà truy, có không chết không thôi chi dấu hiệu. Bá. Có thể Cố Viễn hành thiên ấn một kích phát, mau lẹ không thể tưởng tượng nổi, thanh diện kim cương hồ mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cũng không phải là lấy độn quang tăng trưởng, mặc dù khí huyết khuấy động, hung tính tăng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp Cố Viễn. Mười hơi về sau, thanh diện kim cương hồ khuấy động khí huyết chậm rãi tán đi, một cỗ nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi hiện hiện, sau đó nó dường như khôi phục một chút lý trí, cảnh giác nhìn thoáng qua Cố Viễn, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng phía Ngọc Thủ Sơn bay đi. Ngọc Thủ Sơn bên trong có một cái xào huyệt, chính là hang ổ của nó. Trong xào huyệt có vài gốc huyết sắc linh chi, chạy xuôi linh quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Trở lại trong xào huyệt, nay hồ lập tức nuốt huyết linh chi, nhắm mắt của mình. Theo linh chi và bụng, sau lưng nó đứt gãy cái đuôi, hình như có một lần nữa sinh trưởng dấu hiệu, thể nội suy sụp khí huyết cũng đang chậm rãi khôi phục. Mà hết thảy này đều bị trên tầng mây Cố Viễn thu hết vào mắt. Gãy đuôi cầu sinh, thương thế phục hồi như cũ, này hồ yêu thuật lại là như vậy. Trước đây trên tầng mây, Cố Viễn lấy phá vọng pháp mục, liền đã xem thấu này hồ một chút nội tình. Ánh mắt là cháo môn, bốn đuôi có yêu thuật. Chỉ là cái này bốn đuôi bên trên yêu thuật, Cố Viễn còn không biết được. Nhưng trải qua vừa mới phen này đánh nhau, hắn đã hiểu. Kia bốn đuôi bên trong, tinh khí hải lượng có thể phục hồi như cũ thương thế, tránh một lần nhục thân tử kiếp, lại nhưng tại mười hơi bên trong, trên phạm vi lớn tăng phúc khí huyết, nhường này hồ chiến lực lại tiêu thăng một cái cấp độ. Nhưng mười hơi về sau, khí huyết suy yếu, liền sẽ mỏi mệt không chịu nổi, không thể không trở về xảo huyệt nghỉ ngơi. Còn có ba đuôi lại đoạn một đuôi, giết ngươi. Cố Viễn tự nhiên không có khả năng nhường này hồ an ổn tính dưỡng. Tính toán một phen trong cơ thể mình pháp lực, Cố Viễn thở sâu một hơi, trực tiếp rơi xuống đám mây, hướng phía này hồ xảo huyệt mà đi. Vâng. Tại hắn rơi xuống đám mây ngay mắt, thiên khung phía trên, một đạo tối tăm mở mịt lôi quang, đột nhiên đánh rớt. Nhưng lại cũng không phải là bổ về phía thanh diện kim cương hồ, mà là bổ về phía Cố Viễn. Chỉ là lôi quang vừa mới rơi xuống, liền bị một đôi bàn tay màu vàng nóng nắm chặt. Trong một chớp mắt, nguyên bản hư ảo lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, dường như biến vĩnh hằng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đầu lôi đỉnh chi tiên, bị Cố Viễn nắm trong tay. Vâng. Cố Viễn đưa tay vùng roi, thiên cung rung động, lôi đỉnh anh minh, tựa như lôi thần giáng lâm, mang theo vô tận chi uy. Thanh diện kim cương hồ không có trận pháp bảo vệ xảo huyệt, trong khoảnh khắc liền bị roi lôi điện rút thành nát bấy, lại roi lôi điện dư thế không giảm, đột nhiên đánh về phía thanh diện kim cương hồ. Giống. Thanh diện kim cương hổ chính là khí huyết suy sụp thời điểm, có thể hùng tính vẫn như cũ, đối mặt cái này lôi đỉnh chi tiên, cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp vỗ tay, nên đón tiếp lấy. Phanh! Chỉ một thoáng, này lông hổ cáo phát một mảnh cháy đen, lợi chảo phía trên hiện hiện lôi ngấn, khí huyết lại lần nữa chán nản một tia. Có thể nhục thân vẫn như cũ cứng như bàn thạch. Tứ giai thượng phẩm hung thú, nhục thân thiên truy bách luyện, ngũ lôi phạt thiên ấn mặc dù cường hãn, nhưng chịu Cố Viễn cảnh giới ảnh hưởng, còn không cách nào một kích đánh nát nhục thân. Phanh! Có thể Cố Viễn chỉ là vung ngược tay lên, roi lôi điện lại lần nữa đánh tới. Hai lần quất hướng này hổ, ngự lôi thần cốt, ngự lôi là roi, roi này mỗi một lần vung dậy đều có ngũ lôi phạt thiên ấn mênh mông uy lực, nhưng lại không còn tiêu hao pháp ấn lực lượng bản thân. Này lôi đã thành thực chất, Cố Viễn có thể không có áp lực chút nào huy động liên tục 4 lần. Vô hình, cái này 4 roi vừa nhanh vừa độc, tựa như thiên khung hạ xuống 4 đạo lôi kiếp, dọa người vô cùng. Mặc dù thanh diện kim cương hồi nhục thân cường hãn, có thể liên tiếp đối mặt 4 đạo roi lôi điện cũng không chịu nổi, lông tóc đen kịt một màu, nhục thân mấy thành thang cốc, thân hình đứng thẳng bất động, khí huyết suy sụp, gào thét không thôi. Chạm. Thế thế, Cố Viễn không do dự, chỉ một ngón tay, kiếm hoàn nháy mắt bay lên không, nhân cơ hội này, trực tiếp xuyên thủng này hổ ánh mắt. Lệ. Thanh diện kim cương hổ gào thét một tiếng, không kịp né tránh, chỉ có thể bằng vào bản năng cầu sinh, lần nữa nổ tung đuôi cáo. Chỉ một thoáng, hải lượng tinh khí lại lần nữa phun trào, nó thương thế phục hồi như cũ, lại khí huyết tăng nhiều, lại lần nữa bị kích phát hung tính, hướng phía Cố Viễn cắn xé mà đi. Cố Viễn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng còn sót lại pháp lực kích phát hành thiên ấn, thân hình hóa thành lưu quang, cực tốc kéo dài khoảng cách. Thanh diện kim cương hổ mặc dù linh trí không cao, nhưng mơ hồ cũng cảm thấy không thích hợp, gầm thét liên tục, sóng âm trận trận, đem hết toàn lực mong muốn đuổi kịp Cố Viễn. Có thể thực hiện tiên ấn có đi tiên chi nhanh, không phải nó phẫn nộ là có thể đuổi kịp. Lại là một phen cực tốc đuổi trốn, có thể Cố Viễn nhưng thủy chung có thể kéo dài khoảng cách, không bị này hồ đuổi kịp. Mười hơi qua đi, này hồ khí huyết bắt đầu suy sụp, lại so trước đây càng lớn. Lệ, thanh diện kim cương hồ phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, bắt đầu chạy trốn. Nhưng lần này, nó dường như đã có kinh nghiệm, chạy trốn phương hướng vậy mà không phải là của mình Ngọc Thủ Sơn, mà là càng bắc giới mênh mông quần sơn. Nơi đó là đã là yêu nguyên sơn nhất bắc giới, ngũ giai hung thú địa bàn. Nghiên xúc cũng là còn có mấy phần linh tuệ, chỉ là trễ ngay vậy, Cố Viễn khẽ cười một tiếng, sau đó trong mi tâm, đạo triện hiện hiện, tựa như con mắt thứ ba mở ra. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân trên dưới, xương cốt rung động, kim khiếu cùng băng lên, vô số lôi quang sinh sôi, trong thức hải, tất cả thần hồn chi lực đều bị điều dung nhập mi tâm. Đại lôi nguyên động thần pháp mâu. Cố Viễn đạo thai hậu kỳ hồn đọc một kích toàn lực. Này ánh mắt nhanh chóng, thậm chí vượt qua hành thiên ấn, chỉ là một phần ngàn vạn cái sát na, liền trực tiếp đánh chúng vào thanh diện kim cương hồ. Thanh diện kim cương hồ hồ trên khuôn mặt, khí huyết cuồn cuộn, như mặt trời lò luyện quấy động, mong muốn đem tất cả xâm phạm hồn niệm lui tán. Có thể hai lần gãy đuôi, nó khí huyết đại suy, giờ phút này cực độ suy yếu. Phun trào khí huyết, mỏng manh rất nhiều, không còn trên đỉnh núi, vừa hô quát lui Cố Viễn thần niệm phong thái. Mà Cố Viễn trở chính là cơ hội này. Lôi quang lóe lên, nó hai con ngươi bên trong thần thái, trong khoảnh khắc cảm đạm. Đang không mà lên thân thể, đã mất đi tất cả lực lượng, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Còn lại cuối cùng hai cái xanh ngọc đuôi cáo rung động, mong muốn tuôn ra tinh khí. Có thể thần hồn tán đi, tinh khí lại là vô tận cũng là vô dụng. Đây đã là một bộ xác không nhục thân. Bá, tay áo vung dậy, đem này hồ thi thể bỏ vào trong túi, sau đó Cố Viễn độn quang lóe lên, trực tiếp quay trở về Ngọc Thủ Sơn. Trên đỉnh núi, nhìn xem bàn cầu của một, Cố Viễn trong mắt rốt cục lộ ra một chút ý mừng. Ngồi xếp bằng, bố trí xuống cấm chế, Cố Viễn bắt đầu khôi phục pháp lực. Thanh diện kim cương hồ, không hổ là tứ giai thượng phẩm hung thú, mặc dù linh trí không cao, nhưng cũng vận dụng Cố Viễn cơ hồ tất cả thủ đoạn. Giờ phút này hắn trong đan điền, trống rỗng, thức hải cũng là một mảnh khô cạn, nhất định phải khôi phục một phen. Chương 404, Tiên Thiên Nguyên Khí Cao Thượng Thần Tiêu Độ Chân Kinh Tàn. 1. Chương 404, Tiên Thiên Nguyên Khí Cao Thượng Thần Tiêu Độ Chân Kinh Tàn. 1. Ngọc Thủ Sơn bên trên, mây cuốn mây bay, linh vụ khuấy động. Vô số linh khí ngưng kết thành sương mù, đem cả đỉnh núi bao phủ, sau một hồi lâu, trận này sương mù mới chậm rãi tan đi. Trong sương mù, Cố Viễn cảm thụ được thể nội lại lần nữa tràn đầy pháp lực, thật sâu thở hắt ra, ánh mắt lại lần nữa khôi phục sáng tỏ. Ầm ầm. Hắn vất ống tay áo một cái, trong tay áo từng mai màu lam lôi đỉnh linh triện, đồng bệnh mà lên, treo ở bốn phía. Trăm ngàn mai lôi đỉnh linh triện hội tụ, vô số linh khí khuấy động, chỉ một thoáng tại Cố Viễn bốn phía tạo thành một mảnh lôi đỉnh thác nước. Thác nước che đậy tứ cực, đem hắn cùng vấn đạo thụ, một mực bảo hộ ở trong đó. Tu sĩ tại giã ngoại không có trận pháp thời điểm, liền có thể bố trí cấm chế, dùng cái này thủ hộ bản thân cùng đạo phụ. Cấm chế này là lấy tự thân tu hành chân kinh đạo triện làm tâm, ngưng tụ linh lục, biên chế một cái tạm thời trận pháp trong khoảng thời gian ngắn có không tầm thường lực phòng ngự. Tu hành chân kinh càng mạnh, pháp lực càng thịnh, cấm chế năng lực phòng ngự liền càng thêm cứng hãn. Đang khôi phục pháp lực trước đó, Cố Viễn liền đã bày ra một đạo cấm chế, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là lần nữa tăng cường một phen cấm chế năng lực phòng ngự. Vấn đạo thụ làm xong đây hết thảy, hắn cất bước mà ra, nhìn về phía trước của mục. Vấn đạo thụ cũng không cao lớn, bất quá hơn một trượng, nhưng cành lá rậm rạp, mỗi một mai lá cây đều xanh biếc như ngọc, bên trên có linh văn lấp lóe, nhìn qua tựa như trăm ngàn mai phù triện treo ở thân cành phía trên. Cổ mục thân thể nhợt nhạt, dường như vảy rồng xếp, gió núi thổi, thiên diệp cùng băng lên, tản ra một cỗ không hiểu vật bị. Thanh diện kim cương hồ linh trí thô thiển, tự nhiên không biết này cây huyền diệu, có thể Cố Viễn nhưng biết rõ lợi hại. Đây là một gốc có thể thông thiên địa tự nhiên chi sư. Cất bước mà đi, đi tới dưới cây, Cố Viễn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đuốt ve một lần này cây vảy rồng giống như vỏ cây, sau đó ở đây dưới cây ngồi xếp bằng. Hắn thần niệm phun trào, nhẹ nhàng quanh quẩn ở đây trên cây. Vấn đạo thụ lập tức run rẩy, thiên diệp cùng văng lên, len ken rung động như ngọc bản tấn công. Khai thông này cây cần có linh giả, cái gọi là linh thì là hồn linh, linh tuệ là một cái tu sĩ ý niệm. Và anh, thần niệm không ngừng phun trào, rơi vào vấn đạo thụ bên trong. Vấn đạo thụ bên trên tất cả lá cây linh văn cùng nhau lấp lóe, một cỗ thật lớn linh quang đột nhiên hiện hiện, mỗi một mai trên lá cây đều có một đạo bạch quang rủ xuống, thiên diệp đều sáng, ngàn quang đủ rơi, dường như một đạo màn ánh sáng màu trắng bao lấy Cố Viễn. Cố Viễn lập tức cảm giác trước mắt một mảnh thuần trắng, chính mình dường như cũng không phải là ngồi tại Ngọc Thủ Sơn bên trên, mà là quanh chân tại một chỗ mênh mông không thấy thiên địa, chỉ có một mảnh bạch quang hư vô không gian. Thiên địa tứ phương, vũ trụ phía trên có từng đạo không hiểu thiên địa đạo triện lưu động không ngớt, đây chính là vấn đạo không gian. Hô, Cố Viễn hít một hơi thật sâu, không nói gì, mà là bắt đầu niệm tụng Long Lân Kim Thư Long Nguyên Kim Đan pháp cũng đồng bộ vận chuyển công pháp. Hắn tu hành đến nay, trừ bỏ thạch dịch là chỗ dựa lớn nhất bên ngoài, Ngân Giao Thiên Thư Long Lân Kim Thư cũng là hắn tung hoành cùng cảnh lực lượng. Đáng tiếc là Long Lân Kim Thư đến nay không được đầy đủ, chỉ có Kim Đan cảnh Long Nguyên Kim Đan pháp, đạo thai cảnh không cách nào có thể tu. Chuyện này đối với Cố Viễn mà nói là cái cực lớn tiếng mới. Mặc dù cũng không hiểu biết vấn đạo thụ có thể hay không thôi diễn cuốn sách này, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao có thể hay không đạt được Long Lân Kim Thư đến tiếp sau, hắn cũng không có lòng tin. Nếu là hỏi không có kết quả, vậy hắn cũng nhận. Long Nguyên người, thiên địa linh cơ chi nguyên chí tôn trì biến hóa, vạn vật chi thủy, theo niệm mà động thiên địa trắng sáng, từng sợi đạo triện ở trong hư không lưu động, theo Cố Viễn niệm tụng, những này đạo triện dường như cũng biến hóa bộ dáng, tựa như từng đầu kim long ở trong hư vô du động, tràn đầy huyền diệu ý vị. Niệm tụng âm thanh càng lúc càng lớn, kim long đạo triện du động cũng càng lúc càng nhanh, hoàng hốt ở giữa, vô số kim long bay lượn với thiên, trong nháy mắt liền biến mất tại tối tăm không gian bên trong, không thấy bóng dáng. Đây là Cố Viễn niệm tụng hoàn tất, thấy thế không biết thành vẫn là không thành. Có thể mắt thấy vấn đạo không gian cũng không biến mất, hắn không dám thất lễ, lúc này lại lần nữa vận chuyển công pháp, bắt đầu niệm tụng. Chỉ là, lần này niệm tụng chính là Đại Lôi Nguyên Ngọc Xu Vạn Tượng Thiên Đô Kinh. Ầm ầm, hư không lại biến, từng đạo lôi quang lấp loé không ngớt, tự do triển nổ tung, tràn ngập to lớn rộng lớn chi lực. Vạn lôi tề phát, âm dương ngũ hành, vũ trụ hư vô, vạn vật tất cả, dường như từ lôi mà khởi đầu, kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể Cố Viễn đã không dành quan tâm chuyện khác. Đại Lôi Nguyên Ngọc Xu Vạn Tượng Thiên Đô Kinh dài dòng phức tạp, hắn tâm thần chìm vào ở giữa, không tuyệt vọng tụng, dường như lâm vào một cỗ cảnh giới kỳ diệu. Một hồi lâu sau về sau, dường như đi qua một mấy mắt, lại tựa hồ đi qua trên trăm năm. Tất cả khôi phục yên tĩnh, Cố Viễn mở mắt ra, phát hiện chính mình như cũ tại Ngọc Thủ Sơn bên trên. Chỉ là đỉnh đầu vấn đạo thụ bên trên, tất cả cành lá đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trái cây màu vàng, tại thân cành phía trên, run run rẩy rẩy. Soạt. Vấn đạo thụ bên trên, linh quang sáng chói, sau đó viên kia trái cây màu vàng, hơi rung nhẹ, cuối cùng đột nhiên rơi xuống, rơi vào Cố Viễn trong ngực. Trái cây vừa rơi xuống, nguyên bản bàn cầu nhợt nhạt vấn đạo thụ, lập tức khô héo, thân cành đứng thẳng kéo, trong chớp mắt liền đã mất đi tất cả linh tính, tựa như một gốc cây gỗ khô. Đây là thành sao? Nhìn xem khô héo vấn đạo thụ, lại nhìn xem trong ngực trái cây màu vàng, Cố Viễn nhẹ giọng nỉ non. Vấn đạo thụ mặc dù huyền diệu, có thể hắn cũng là bình sinh thủ thế. Không dám trì hoãn, Cố Viễn lúc này đưa tay vạch một cái, rạch ra trong ngực vấn đạo quả. Vấn đạo quả lúc này thịt quả hai điểm, lộ ra bên trong màu bạc nhạt hột. Hột phía trên, lít nha lít nhít, vô số chữ triện, dường như trời sinh đồng dạng, lớn ở trên đó. Mỗi một lời yếu ớt rồi mỗi, nhưng tại Cố Viễn thần niệm bên trong, lại to như sao trời, rõ ràng rành mạch. Phu ngũ lôi người, đều nguyên thủy tổ khí chỗ hóa cũng tổ khí đã triệu, thái cực lập chỗ này người vì vạn vật chi linh, có thể làm này một mạch, có thể hô hấp phong vũ lôi điện, không trừ một nơi nào vậy ngự lôi rèn thân, đến ngũ hành, biến âm dương, nhưng phải tiên thiên chi thể a. Cố Viễn ngưng thần mạnh động, tâm thần chìm vào trong đó, một hồi lâu sau về sau, lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt lâm vào nồng đậm trầm tư. Đây là lôi pháp thành mà long pháp thất bại. Không đúng không đúng, luôn cảm giác cái này lôi pháp giống bị đại bạn. Được càng huyền diệu hơn biến hóa, Cố Viễn giơ lên vấn đạo quả hạch, ngưng thần nhìn kỹ, trọn vẹn nhìn chăm khắp về sau, lúc này mới giải thở hắt ra, vuốt vuốt mi tâm, cho ra một cái kết luận. Tiên thiên chi khí tính mệnh song tu pháp thiên tượng địa vớt ve lòng bàn tay mà hỏi hụt, Cố Viễn trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Hắn không biết rõ, vấn đạo thụ là như thế nào thông triệt thiên địa, thôi diễn pháp môn. Nhưng cuối cùng rơi trong tay hắn đạo pháp môn này chân kinh, tuyệt đối không phải đơn thuần lôi pháp. Mới đầu, hắn lấy đại mộng diễn pháp kim ấn thôi diễn đại lôi nguyên tiên đô kinh thiết lập mớn. Thôi diễn con đường là cao thượng thần tiêu ngọc su thiên lôi chân kinh, cái gọi là đại lôi nguyên ngọc su vạn tượng thiên đô kinh bất quá là cái quá độ, vì thế năm đó hắn còn tại khắc dấu kinh thư ngọc giản bên trong, lưu lại cao thượng thần tiêu ngọc su thiên lôi mấy chữ. Kinh này hắn bản thân thôi diễn, lôi pháp huy hoàng, đến âm dương ngũ hành chỉ biến, là trí cao lôi pháp, lại phù hợp hắn tu hành, lại thích hợp bất quá. Bất quá bởi vì hắn tu hành không cao, xem qua điển tịch cũng có hạn, bởi vậy kinh này hắn tạm thời bất lực thôi diễn. Dù sao chân kinh, cần tận thiên địa chỉ biến, mạnh như thác đổ, xa không phải bình thường tu sĩ có thể thôi diễn. Hôm nay tìm được vấn đạo thụ, Cố Viễn lúc đầu cũng nghĩ mượn nhờ này cây huyền diệu chi lực, đem kinh này lại lần nữa thôi diễn một phen. Nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kinh này xác thực thôi diễn, nhưng chỉ thôi diễn một nửa, có thể bên trong chi hạch lại đột nhiên lên một cái cấp độ, Viễn siêu Cố Viễn suy nghĩ. Chương 404, Tiên Thiên Nguyên Khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh tàn. 2, chương 404, Tiên tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh tàn. 2. Nguyên bản theo đại lôi nguyên thiên đô chân kinh suy nghĩ, lôi pháp đến ngũ hành, tụ âm dương, đã là siêu tuyệt phẩm tục huyền diệu. Có thể lôi pháp tuy mạnh, chung quy là tiên thiên nguyên khí biến thành, cũng chính là nguyên thủy tổ khí biến thành. Này câu, tại chân kinh khúc dạo đầu liền có chỗ nói. Vạn vật chi thủy đều do này khí mà đến. Này khí là vũ trụ tạo hóa căn bản, cũng là lôi đỉnh sinh ra đầu nguồn, âm dương dùng cái này mà điểm, ngũ hành vì vậy mà sinh. Vấn đạo thụ không biết được cái gì tôi diễn, hồi phía trên kinh văn, lại muốn lấy lôi đỉnh chi pháp, lịch sinh tiên tiên nguyên khí dùng cái này tính mệnh song tu, đến che trời chi biến hóa. Cố Viễn có loại cảm giác, chỉ bằng vào đại lôi nguyên thiên đô kinh chân kinh chữ truyện, là không cách nào thôi diễn ra huyền diệu như thế kinh văn. Không phải là Long Lân Kim Thư nguyên cớ, chỉ là vấn đề này, Cố Viễn đã định trước tạm thời không chiếm được giải đáp. Bởi vì hột bên trong, chỉ lần này một khi, căn bản cũng không có Long Lân Kim Thư đến tiếp sau. Đáp án này, hắn sớm đã có sở ý liệu, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh lại. Nhưng kinh văn này đã đầy đủ huyền diệu, mặc dù vẹn vẹn có thể tu thành nguyên tượng đỉnh phong, tạm thời chưa có thiên linh chi pháp, nhưng cũng đầy đủ lại bảo ngươi tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh. Tàn. Cố Viễn tinh tế suy tư, đem một phía trên kinh văn lấy một cái tên. Kinh này tạm thời mà nói, vẫn như cũng là lấy lôi pháp tu hành, nhưng cùng trước đây cũng không lớn giống nhau. Lại thử một lần. Cố Viễn tu hồi hột, sau đó đem trước tách ra thịt quả, một ngụm nuốt vào, sau đó bắt đầu vận chuyển cái này hoàn toàn mới chân kinh. Vâng. Nếu là tu sĩ tầm thường, mới chân kinh tiến hành tu hành, tự nhiên có chỗ tối nghĩa, sẽ có không thuận chỗ. Có thể hỏi đạo quả thịt quả, cũng có hiệu quả. Quả này thịt sau khi dùng, Cố Viễn kinh mạch trong cơ thể, pháp lực toàn bộ hóa thành hỗn độn hư vô, trước đây chân kinh chỗ vận chuyển quy tích cũng tận số bị xóa đi. Tất cả giống như là một chương trống không giấy vẽ, có thể từ Cố Viễn tùy ý vậy mực. Trong lòng của hắn yên lặng niệm tụng, thần niệm phun trào, thôi động pháp lực, bắt đầu vận chuyển cái này tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh, bản thiếu. Ngọc Thủ Sơn bên trong, vô số linh khí tự tốc mà đến, hóa thành che khuất bầu trời sương mù, đem đỉnh núi lần nữa bao phủ. Đạo thai tu sĩ tu hành, tự nhiên có khác thần dị. Nhưng lần này, lại không chỉ như vậy. Chỉ thấy từ từ linh khí bên trong, có vô số nhỏ bé lôi quang lặng yên sinh sôi. Có một linh chi khí biến thành thanh sắc lôi quang, có nham trong đất biến thành màu vàng lôi quang, có nước xuyên bên trong biến thành màu đen lôi quang. Không phải trường hợp cá biệt. Ngũ hành ngũ sắc, âm dương song sắc, từng đạo nhỏ bé lôi đỉnh sinh sôi, tuần hướng Cố Viễn. Vâng. Không chỉ có như thế, trên bầu trời, một đạo tử sắc lôi quang đột nhiên đánh rớt, thẳng tắp phóng tới Cố Viễn. Trong một chớp mắt, hắn trên da thịt, một mảnh lôi quang lấp lóe không ngớt. Nhưng hắn kim cốt lôi thiếu, hầu như không e ngại chính là lôi đỉnh rơi xuống, bị hấp thu, tràn vào trong đan điền, hóa thành tinh thuần pháp lực. Không chỉ có như thế, vô số lôi đỉnh ở trong cơ thể hắn du động góp nhặt thời điểm, tối tăm trong hư vô, một sợi màu trắng nguyên khí chống rông mà sinh. Cái này nguyên khí cả đời, liền đột nhiên rơi vào Cố Viễn huyệt khiếu bên trong, dung nhập trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Có thể Cố Viễn lại đột nhiên run lên, hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả thật như thế, chư lôi hội tụ, thần tiêu lôi rơi, pháp lực tự sinh, nguyên khí nhập thể. Cái này một sợi nguyên khí nhập thân, Cố Viễn thể nội cũng không có xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể hắn lại có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tinh khí, khí lực từ nơi sâu xa tăng phúc một kia. Đây chính là tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh thần dị chỗ. Cái này sợi nguyên khí nhập thân có thể để Cố Viễn gân cốt cường tráng, tinh khí tự mãn, khí lực tăng nhiều, cho đến thành tiểu tiên tiên chi thể. Tiên tiên chi thể, tinh khí bên trong đấu, vĩnh viễn không lộ ra ngoài, có thể pháp thiên tượng địa, có thể tu di giới tử, chỉ dựa vào nhục thân liền có không thể tưởng tượng nổi trí năng. Đến lúc đó liền có thể tu hành nguyên tổ chi pháp. Cái này chân kinh còn có không trọn vẹn, không được phương pháp này, bây giờ thay đổi lớn nhất ngay tại cái này tính mệnh song tu phía trên. Lấy lôi nguyên lịch phản tiên tiên nguyên khí, nhường người tu hành nhục thân, trước tiên cần phải thiên chi lực. Mặc dù hôm nay lần đầu tu luyện, có thể Cố Viễn lại có thể cảm nhận được, chính mình gân cốt rắn chắc như vậy một kia, khí lực tăng phúc ngàn cân chi cự. Diệu quá hay. Cố Viễn lập tức đại hỉ. Không uổng phí hắn vất vả hồi lâu, rốt cục đạt được một bản có thể xưng huyền diệu chân kinh. Kinh này nơi tay, tính mệnh song tu, chỉ cần thời gian đầy đủ, tuyệt đối có thể chấn kinh thế nhân. Long Lân Kim Thư, Long Lân Kim Thư cảm thụ được kinh này chi huyền diệu, Cố Viễn cũng càng phát ra cảm giác Long Lân Kim Thư chi lợi hại. Kinh này có thể thành tựu như vậy biến hóa, tuyệt đối cùng Long Lân Kim Thư thoát không ra liên quan. Hắn thậm chí có loại cảm giác, kinh này mong muốn lại lần nữa thôi diễn, sợ là không thiếu được Long Lân Kim Thư trợ lực. Vấn đạo thụ hôm nay lần này thôi diễn, dường như đem này hai pháp dung luyện hợp nhất. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là đang tìm tòi một phen lại nói có thể suy tư qua đi, Cố Viễn lại khẽ thở dài một cái. Kinh này lập ý cao thâm, xa không phải hắn hôm nay có thể tùy ý thôi diễn, vẫn là hảo hảo tu hành, lại tìm cơ duyên. Ầm ầm. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn buông xuống tất cả tạp niệm, bắt đầu tu hành. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thủ Sơn bên trong vắng vẻ im lặng, chỉ có không ngừng lấp lóe lôi đỉnh, tỏ rõ lấy núi này không giống bình thường. Phen này tu hành, trọn vẹn qua 3 ngày. 3 ngày sau, Cố Viễn mở to mắt, trong mắt tinh quang bốn phía, thần thái phi phàm, xa so với trước đây càng thêm sáng tỏ. Rút dây động rừng, tu hành quả nhiên huyền diệu 3 ngày tu hành, Cố Viễn đã đại khái thăm dò kinh này huyền diệu biến hóa. Cái này 3 ngày, hắn hấp thụ trọn vẹn 30 sợi nguyên khí, khí lực tăng phúc 3 bạc cân, gân cốt rắn chắc, có thể tiếp nhận trung phẩm pháp khí công phạt. Mặc dù so với hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, dù sao riêng lấy pháp lực mà nói, hắn liền có thể di chuyển ước vạn cân linh sơn, dơ lên tứ giai hung thú. nhưng tiến bộ là khả quan. Một ngày vạn cân khí lực, 10 ngày, 100 ngày, ngàn ngày lại nên như thế nào? Bất quá lần này biến hóa cũng không phải là không có chừng mực, bởi vì hắn vẫn luôn là pháp tu, chưa từng rèn luyện qua nhục thân, lúc này mới sẽ tiến độ nhanh như vậy. Nếu là một ngày kia, khí lực có thể so với pháp lực, đạt tới cảnh giới chi cực hạn, cũng sẽ không có như thế tiến bộ. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện một cái biến hóa vi diệu. Cái kia chính là tinh khí đủ đầy, nguyên khí tu thân, nhục thân thần thông, dường như cũng có yếu ớt tăng phúc. Mặc dù cái này sợi tăng phúc cực nhỏ, có thể cố viễn nhưng như cũng cảm nhận được. Đây chính là tu hành chi diệu, rút dây động rừng, nguyên khí đủ thì bách bệnh không, thần thông tự tăng, tu hành tốc độ cũng có thể có thay đổi một cách vô tri vô giác tăng phúc. Chỉ là đáng tiếc, kể từ đó, cũng là cùng tinh linh năng lực, có chỗ trùng điệp cảm thụ được thể nội ngủ say tinh linh, cố viễn lại khẽ thở dài một cái. Hàn Tê Long tượng tinh linh chính là lấy nhục thân biến hóa, điều khiển băng xương mà gọi tên, nhưng tinh linh bồi dưỡng quá mức gian nan, lấy cố viễn cơ duyên cũng chỉ bồi dưỡng ra tầm dài. Nhưng tinh linh chung quy là ngoại vật, không so được tự thân nguyên khí chi diệu, huống chi một khi thành tiểu tiên tiên chi thể, cố viễn đoán chừng hắn tu hành có thể sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh đến tiếp sau cũng cần bực này thể chất. Huống hồ tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh cũng không phải vẹn vẹn chỉ có cái này một cái biến hóa, đối lôi pháp tăng phúc, tu hành tăng thêm, cũng siêu việt trước trải qua, lại thông con đường phía trước, nguyên tượng cảnh định phong trước, không cần lo lắng phương pháp tu hành. Chỉ là kinh này tối nghĩa, tiên tiên chi thể quá mức gian nan, cố viễn đoán chừng nguyên tượng cảnh sợ cũng không đạt được như thể tiêu chuẩn. Chầm chậm tu hành a, bây giờ cũng coi là nội tình mạnh mẽ. Sau một lúc lâu, cố viễn đệ xuống tạp niệm, đứng dậy trông về phía xa, hướng phía trước đây nhìn thấy mấy đạo ngân sắc cơ duyên lao đi. Chương 405, đạo thai trung kỳ, chánh niệm thần y yệ. Chương 405, đạo thai trung kỳ, chánh niệm thần y yệ. Tuyết Phong Sơn, núi này tên như ý nghĩa, chính là một tòa núi tuyết. Yêu Nguyên Sơn bên trong, thời gian nhất trí, giờ phút này chính là cuối mùa hè đầu mùa thu, khí hậu còn nóng bức. Trung quanh linh sơn đều là xanh đúng tươi tốt, cành lá rậm rạp, một chút tu vi thấp, không cách nào nghỉ mát, dã thu cùng hung thú đều trốn ở râm mát chỗ nghỉ mát. Chỉ có núi này có một phong cách riêng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, từ ở dưới chân núi liền có tuyết trắng mê mang, dường như cả ngọn núi đều là từ băng tuyết đúc thành. Càng lên cao đi, phong tuyết càng lớn, dì dào mà bay, thấu xương gió lạnh dường như từ sườn núi trong khe thổi ra, băng lãnh phi phàm, bình thường hung thú căn bản không dám đặt chân nơi đây. Chỉ có một đám không biết giá lạnh, lông tóc mềm mại, mập phì thỏ tuyết, đầy khắp núi đồi bụi chơi. Mà trên đỉnh núi có một tòa băng tuyết trồng chất xào huyệt, trong xào huyệt một cái mấy trượng lớn nhỏ hùng hãn băng báo đang chiếm cứ tại một khối bóng ánh sáng long lanh khối băng bên trên nằm ngáy ho ho. Nhưng đột nhiên ở giữa cái này băng báo dường như cảm nhận được cái gì, chóp mũi nhẹ ngửi, chậm rãi đi ra xào huyệt, hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi một cái nó chưa từng thấy qua hai chân sinh vật đứng trước tại mênh mông phong tuyết ở giữa. Phong tuyết gào thét, nhưng lại không có một mảnh bông tuyết rơi vào cái này hai chân sinh vật phía trên, đầy trời tuyết lớn tựa hồ cũng vòng quanh cái này sinh vật mà bay. Huyền Thiên Tuyết Liên, ngàn năm kỳ chân, có thể tăng phúc ngàn sợi pháp lực bảo vật, đáng tiếc ngươi không hiểu đục thân biến hóa, chưa tham gia như ý thần thông, chỉ có thể tiện nghi ta kia hai chân sinh vật mở miệng, nói băng báo hoàn toàn không cách nào lý giải lời nói. Mặc dù không biết rõ cái này hai chân sinh vật đang gầm rú cái gì, có thể băng báo nhìn xem hai chân sinh vật chỗ đứng địa phương, lại nhịn không được gầm nhẹ, đưa ra cảnh cáo thanh âm. Chỉ thấy kia hai chân sinh vật, phía trước vài thước chi địa, có một gốc bóng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh điêu khắc tuyết liên. Tuyết liên này, băng báo cũng không hiểu biết là vật gì, nhưng là từ hắn tại đỉnh núi sinh hoạt đến nay, này sen liền nương theo nó tả hữu, tại tuyết liên này phía dưới ăn thịt cuối cùng sẽ để nó cảm thấy rất dễ chịu. Giờ phút này, cái này hai chân sinh vật dường như mong muốn đoạt nó tuyết liên, cái này khiến nó làm sao có thể nhẫn. Ha ha, ngươi lại không biết vật này thật công dụng, đấu giữ gìn, có ý nghĩa gì? Lại để ta tu hành một lần a. Cố Viễn thấy thế, cười lớn một tiếng, lập tức trên đỉnh đầu, một cái mở mị đại thủ đột nhiên hiện hiện. Bàn tay này cao đến trăm trượng, hùng cứ đỉnh núi, nhưng lại sinh động như thật, tràn ngập linh động, chỉ thấy bàn tay to kia ngón cái cùng ngón giữa tương liên, đột nhiên bắn ra, ngón giữa bắn lên một cỗ tràn trề đại lực, đột nhiên mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp đánh trúng vào băng báo cái chán. Cái này gậy ngón tay một cái, khí lực lớn tới không thể tưởng tượng nổi, băng báo chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ngất đi. Chân kinh dung nhất, quả nhiên không tầm thường mà thấy một màn này, Cố Viễn cũng là nhịn không được cảm thán. Nếu là trong ngày thường, tiên thiên nhất khí cầm na ân biến thành trường ấn, mặc dù có thể đuổi bắt đi tu, khí lực ngàn vạn, nhưng lại không cách nào làm ra cái này trong nháy mắt động tác, nhưng hôm nay, cái này trường ấn linh động vô cùng, như có ý chí của mình, nhanh nhẹn tới không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh mang đến biến hóa. Chuyển hóa kinh này, Cố Viễn pháp lực càng thêm hùng hậu, so với trước đây, lại lần nữa tăng phúc một thành, nhưng đây không phải mấu chốt nhất là, mỗi một sợi pháp lực đều như cánh tay chỉ huy, tùy tâm mà động, dùng phương pháp này lực thúc dục bất kỳ pháp ấn, đều có càng thêm linh động biến hóa. Tiên thiên nhất khí cầm na ân biến hóa, chính là kinh này chi công. Đi. Thấy băng báo ngất đi, Cố Viễn tay áo lại vùng, chỉ một thoáng, hắn pháp lực lưu chuyển, trên không trung ngưng tụ thành năm loại nhan sắc lôi văn, sau đó lôi văn tự hành sắp xếp dung hợp, tại băng báo trước người tổ hợp thành một tòa ngũ sắc lôi đỉnh lừng giam, ngũ hành lôi ngục cấm chế pháp. Tu hành kinh này không chỉ có chuyển đổi tiên tiên nguyên khí chi năng, đối ngũ hành chi lôi, âm dương chi lôi đều có thể tùy tâm mà khống, bố trí xuống cấm chế cũng càng là huyền diệu. Thậm chí là ngũ hành lôi ấn, chỉ cần cho Cố Viễn một chút linh tài, tại chỗ liền có thể luyện chế mà ra. Xì xì xì. Trên đỉnh núi, ngũ hành lôi quang lưu động, đem băng bao gắt gao giam cầm trong đó. Cố Viễn thấy thế, hài lòng cười một tiếng, sau đó thản nhiên dậm chân, tại Huyền Thiên Tuyết Liên phía trên khoanh chân ngồi xuống. Huyền Thiên Tuyết Liên, tòa sen ba thước, vừa hợp nhất người khoanh chân, quanh thân mọc ra sáu cánh, toàn thân óng ánh, tựa như băng điêu, trông rất đẹp mắt. Này sen chính là một cọc trời sinh bảo vật, bất luận kẻ nào, yêu tu sĩ, ở đây sen phía trên ngồi xếp bằng, đều có thể hấp thu linh sen góp nhặt ngàn năm tinh hoa, trên phạm vi lớn tăng tiến tu hành. Chỉ là, mong muốn hấp thu Tuyết Liên tinh hoa, cần nhục thân đứng ở này sen phía trên, lại vận chuyển công pháp, thôn phệ linh khí. Kia băng báo mặc dù chiếm cứ nơi đây nhiều năm, có thể nhục thân khổng lồ, không biết biến hóa, Tuyết Liên ba thước chi địa, căn bản là không cách nào làm cho khuynh chân lại tu hành, toàn bộ nhờ bản năng, không hiểu chân kinh diệu pháp, có được bảo sơn mà vô năng bất lực, chỉ có thể tiện nghi Cố Viễn. Đạo thai trung kỳ, nên không sai biệt lắm khuynh chân tại Tuyết Liên phía trên, Cố Viễn thần niệm phun trào, cảm thụ được Tuyết Liên bên trong góp nhặt linh lực, trong lòng hơi vui. Tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh càng thêm huyền diệu, tu hành tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh, Cố Viễn đoán chừng, một năm ước chừng có thể ngưng tụ 25 sợi pháp lực, đối thiên địa linh vật hấp thu cũng càng mạnh một phần. Nhờ vào vượt quân ấn cường hãn, Cố Viễn bây giờ pháp lực đã 19.000 sợi, chỉ cần cuối cùng ngàn sợi, liền có thể thành tựu đạo thai trung kỳ. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh chóng đột phá làm rượu. Lại bắt đầu đi. Cố Viễn tại Tuyết Liên bên ngoài, lại lần nữa bày ra một tầng cấm chế, sau đó bình tĩnh lại tâm thần, chân kinh vận chuyển, bắt đầu dẫn ra Tuyết Liên phía dưới mênh mông linh khí. Chỉ một thoáng, trên tuyết phong, phong tuyết đại tác, tuyết lông lông gì rào mà bay, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đỉnh núi lại lần nữa bao trùm. Thiên địa mênh mông, mờ tối một mảnh. Phong tuyết ở giữa, chỉ có một tòa băng sắc hoa sen, lóe ra liên tục không ngừng linh huy, chiếu sáng đỉnh núi. Giống, giống. Băng báo tại ngũ lôi lôi trong ngục, ngây người trọn vẹn 2 tháng. Trong lúc đó, nó không ngừng va chạm lôi ngục, mong muốn thoát đi, có thể ngũ sắc lôi văn dây dưa cùng nhau, tựa như ngăn cách hỗn độn kình thiên lôi bích, nó mỗi một lần dãy rủa, đều chỉ sẽ đem chính mình va chạm một thân vết cháy. Dần dà, nó cũng không dám lại va chạm lôi ngục, chỉ có thể ngẫu nhiên phát ra gào trầm thấp, sau đó phần lớn thời gian đều tại nằm ngáy o o. Một ngày này, hắn còn tại nằm ngáy o o thời điểm, đột nhiên, trên đỉnh núi vang lên một đạo tiếng oanh minh. Băng báo một cái giật mình, đứng dậy. Chỉ thấy trên đỉnh núi, sấm sét vang dội, đủ mọi màu sắc, thiên hình vạn trạng lôi đình hội tụ thành hải dương, cùng nhau lấp lóe, chiếu thiên địa tươi sáng. Phanh! Mà tại đầy trời lôi đình bên trong, một cái tuấn giật phi phàm thân ảnh, lại cất tiếng cười to, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, từ trong biển sấm sét đi ra. Từ từ lôi đình, nhìn thấy người này, lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc nguyên khí, sau đó bị thứ nhất cổ não hút vào trong bụng, không thấy tung tích. Người này dĩ nhiên chính là Cố Viễn. 2 tháng tu hành, bước qua cửa ải cuối cùng, thành tựu đạo thai trung kỳ. Thân không yêu thuật, da lông vô dụng, cũng coi là vận may của ngươi. Hữu duyên tạm biệt Cố Viễn, hai con ngươi một mảnh vàng rực, đột nhiên nhìn về phía băng báo, phát ra cười khẽ thanh âm. Băng báo không thông tiếng người, lập tức kinh hãi, chân trước chỗ mai phục, làm ra uy hiếp hình dạng. Có thể Cố Viễn lại chỉ là tay áo vung lên, kia bây khốn băng báo ngũ lôi lôi ngục đã không thấy tăm hơi tung tích. Sau đó Cố Viễn thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trên đỉnh núi, chỉ để lại băng báo mù thị không biết, không biết làm sao. Có thể qua trong giây lát, nó trong bụng lôi minh đại tác, nó trực tiếp hết thảy đều ném đối với sau đầu, bắt đầu ở đầy trời trong đống tuyết, điên cuồng bắt lên mập phì thỏ tuyết, ăn như gió cuốn. Huyền Âm Sơn, núi này hình dạng mặt đất đặc biệt, giống bị một thanh tế kiếm từ đó bổ ra, tả hữu hai ngọn núi cũng không tương liên, lại chỉ có vài thước xa, như gần như xa, rất là kỳ dị. Nam Sơn đến phơi nắng, Bắc Sơn đến nguyệt chiếu, tinh hoa nhật nguyệt ở đây sơn ngưng tụ, ngàn năm góp nhặt, cuối cùng tại phong trong cốc, hội tụ thành một đạo kỳ đầm. Trong đầm có một vũng chất lỏng, bên trong có kim ngân nhị sắc lấp lóe, chiếu đáy vực sáng chói, dường như kim ngọc đồng dạng. Chỉ là vách núi này đấy có một gốc của mục, lưng tựa bắc phòng, ngàn năm nguyệt hoa vẩy xuống, này mục có biến hóa, dây leo sinh trưởng tốt, cành lá như kiếm, động mục thành rừng, tản ra một cỗ kịch liệt tâm khí. Cổ mục phía dưới, hài cốt vô số, đều là quá khứ hung thú thi thể. Này một căn thú, lấy máu rất ăn, đã có yếu ớt linh trí, nhưng cực kỳ tà ác, âm trầm vô cùng. Hô hô, gió núi phất qua hẻm núi, nghẹn ngào không ngớt, cổ mục cành lá lắc lư, dường như trăm ngàn thành trưởng kiếm cùng băng lên, tràn đầy túc sát chi khí. Có thể qua trong giây lát, nghẹn ngào thanh âm lại thay đổi. Kim trung tấu nhạc, ngọc bàn tiếng vang, thú nhỏ ô ô đùa giỡn âm thanh cùng nhau tại đáy vực vang lên, tràn đầy một cỗ tường hòa chi khí. Âm trầm chi khí đột nhiên tan đi, một cỗ tường hòa khói trắng tuôn ra, tràn đầy dụ nhân tâm huyền khí tức, câu dẫn quá khứ hung thú. Nhưng lần này, hung thú chưa dẫn tới, một sợi hào quang liền rơi vào đáy vực. Nghĩ không ra đúng là nhật nguyệt lưu tương, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, luyện bảo trạm thiên hồ lô rốt cục có thể tấn thăng hào quang tiêu tán, lộ ra một cái phong thần tuấn tú đạo nhân, hắn hai con ngươi sáng tỏ, nhìn xem đáy vực kỳ đầm, lộ ra ý cười. Chênh chênh. Ngay tại đạo nhân này hiện thân trong nháy mắt, cổ một dây leo bay múa, cành lá xoay quanh, như có trăm ngàn con xúc tu, cơ trăm ngàn trôi một diệp trường kiếm, cùng nhau hướng phía đạo nhân đánh tới. Và anh, có thể đạo nhân chỉ là đưa tay chỉ thiên, chỉ một thoáng, một đạo huy hoàng lôi quang đột nhiên đánh rớt, mang theo thiên kiếp giống như khí tức, đánh vào cổ một phía trên. Phanh, một diệp bay tán loạn, mảnh vụn đầy trời. Sương bá một phương, có thể tập sát tứ giai trung phẩm hung thú của một, liền như vậy hóa thành mảnh vụn tán đi. Ngũ lôi phạt thiên ấn, cũng mạnh một phần. Đạo nhân than nhẹ một tiếng, sau đó tay áo vung lên, thân hình lại biến mất, cùng nó cùng một chỗ biến mất, còn có trong đầm nhật nguyệt lưu tương. Thứ giai trung phẩm mỏ tinh, canh kim thoái nguyên thạch. Hào quang lấp lóe, Cố Viễn thân hình xuất hiện tại một chỗ vàng rực lập loè linh phong phía trên. Cái này linh phong phía trên, mỏ ngọc vô số, còn có một cái tứ giai hung thú trấn thủ, nhưng lại bị Cố Viễn mấy hơi cầm xuống, sau đó hắn trực tiếp lướt qua vô số mỏ ngọc, đi vào chỗ này thiên nhiên khoáng mạch chỗ sâu. Khoáng mạch đẳng cấp cũng không lấy mỏ bên trong bình thường kim thạch phân chia. Giống như Cố Viễn trước mắt tòa này linh quáng, bao trùm mỏ bên trong đa số đều là bình thường nhị giai toái nguyên quáng thạch, khối đá này có thể làm đúc thành nhị giai linh kiếm linh tài. Lại hướng chỗ sâu, liền có thể nhìn thấy giải rác phân bố tam giai toái nguyên quáng thạch, số lượng cũng không nhiều, ngẫu nhiên một hai cái. Mà tại chỗ sâu nhất thì là khoáng mạch tinh hoa, cũng được xưng là mỏ tinh đẳng cấp, liền quyết định một tòa khoáng mạch đẳng cấp. Trước mắt tòa này khoáng mạch chính là tứ giai trung phẩm linh quáng, bởi vì cái này mỏ bên trong có một cái tứ giai trung phẩm canh kim toái nguyên thạch. Không sai, có khối đá này, kiếm hoàn lại có thể thăng chức kiếm hoàn chính là khí, tấn kết hợp, tấn chi nhất đạo, Cố Viễn đến lượng nghi chân nghĩa, không cần lại bổ, chỉ cần hắn kiếm pháp tinh tiến, kiếm hoàn sẽ tự nhiên biến hóa. Nhưng khí chi nhất đạo vẫn là cần ngoại vật bổ sung, không ngừng dung luyện, lấy đạt đến cảnh. Kỳ thật, kiếm hoàn được kiếm văn khắc dấu về sau, liền đã không phải là phàm vật, nếu là tu sĩ ngày đêm tế luyện, kiếm hoàn cũng có thể phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, không ngừng khứ trừ tạp chất, tinh tiến bản thân, tự thành thần vật. Chỉ là quá trình này quá mức dài dằng dặc. Nếu là tu sĩ tu hành tốc độ chậm chạp, phí thời gian vô công, cũng là có thể chậm chậm nếm thử, kiếm hoàn nói không chừng sẽ còn tại thần hồn tương hợp, đến càng huyền diệu hơn biến hóa. Có thể Cố Viễn nào có như vậy công phu, chỉ có thể bên ngoài vật, một lần nữa thăng chức. Bá. Trong mắt kim quang sáng lên, Cố Viễn vận dụng phá vọng pháp mục, đem này mỏ nhìn hết, sau đó đem bên trong tam giai khoáng thạch toàn bộ cuốn đi, sau đó hóa thành hào quang, biến mất tại nguyên chỗ. Một ngày sau, Tiểu Thủ Sơn, trăng sáng sao thưa, gió núi trận trận. Một cái tuyết trắng như ngọc cự mãng, chiếm cứ tại một gốc cổ một phía trên, lưỡi rắn thở dài, thiên khung phía trên, mặt trăng lặn như nước, rơi xuống phía dưới, chiếu xuống mãng xà này lần phiên phía trên, nổi lên một mảnh sương bạc. Ở đây mãng chiếm cứ cổ một phía dưới, hai nam một nữ, đang ngồi xếp bằng, đầu gối trước đều có một đạo kim sắc đan hỏa, dâng trào không ngớt. Mà tại trong ba người, một cái màu sáng thạch tí điệp, tức thì bị một đoàn ngọn lửa màu tím bao lấy, từng sợi yêu khí không ngừng bị tiêu tẫn, lộ ra thạch tí phía trên thần bí linh văn. Nhưng đột nhiên ở giữa, ngọn lửa màu tím dường như đã mất đi lực lượng, bắt đầu đảm đạm, trên áo đá linh văn cũng chậm rãi biến mất, dường như muốn biến mất tại thạch tí bên trong. Mấy vị đạo hữu, ngay tại lúc này, đột nhiên, trong ba người truyền đến một tiếng quát nhẹ. "Oanh!" Ba người cùng nhau mở mắt, lòng bàn tay đan hỏa phun ra ngoài, rơi vào thạch tí phía trên. "Hào hào." Cổ một phía trên, kia tuyết trắng như ngọc cự mãng cũng đột nhiên cúi đầu. Đầy trời nguyệt hoa hội tụ thành một đoàn yêu lửa, rơi vào thạch đi phía trên. Oanh! Đến bốn lửa trợ lực, thạch đi phía trên linh văn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như trăng sáng sáng trong, lại như thạch văn u ám, tại quang minh cùng u ám ở giữa, đung đưa không ngừng. Cuối cùng, tất cả biến mất, linh văn biến mất, chỉ có một kiện tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút thạch đi áo choàng, treo ở không trung. Thành! Tứ giai chánh niệm thần y liễu, linh văn trời sinh, kỳ chân chi vật, chỉ cần không siêu việt một cái đại cảnh giới, tuyệt khó phát hiện, nhất thiện dấu kín. Nhìn thấy cái này áo choàng trạng thần y liễu, Tử Vân thượng nhân nhịn không được đại hỉ. Nhiều tháng vất vả, không phân ngày đêm, rốt cục tế luyện ra tới, tuyệt đối làm người vừa lòng. Bảo bối tốt, người ta nắm này áo, không phải đạo thai đỉnh phong không thể tra, nếu là thật sự người nắm vật này, không phải nguyên tượng trùng kỳ chi cảnh không thể tra cầm vận thấy thế, cũng là đôi mắt đẹp sáng tỏ. Ngăn cách một cái đại cảnh giới do xét, căn cứ tu vi mà đến, kim đan sơ kỳ, cần đạo thai trùng kỳ có thể tra, đạo thai sơ kỳ thì cần nguyên tượng trùng kỳ có thể tra. Nếu là đạo thai đỉnh phong, sợ là nguyên tượng cảnh cũng chưa chắc tra được. Là chân chính bảo vật. Bất quá nhiều nhất giấu giếm được nguyên tượng cảnh, lại nhiều liền không thể đi, lại chỉ có thể giấu giếm được thần niệm, không thể gạt được nhục thân thần thông loại pháp mắt, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Đạo huynh nếu là trở về, thấy bảo vật này, tất nhiên tâm hỉ. Cầm Vận vừa cười vừa nói. Tử Vân thượng nhân cũng khẽ gật đầu. Hắn lần này ra sức, tự nhiên cũng là hy vọng Cố Viễn cao hứng. Có lòng, đúng là kiện bảo bối mà lúc này, ánh trăng ngông lung ở giữa, một sợi hào quang đột nhiên xuất hiện, hiện ra Cố Viễn thân ảnh. Chương 406, Độ Hư Điện, màu vàng kim nhạt cơ duyên. Chương 406, Độ Hư Điện, màu vàng kim nhạt cơ duyên. Chân nhân, nhìn thấy Cố Viễn hiện thân, mấy người vội vàng hành lễ bái kiến. Không cần đa lễ, lại đứng lên đi. Cố Viễn tay áo vung lên, đem mấy người đỡ dậy. Mấy người đứng dậy, lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Viễn, sau đó nhìn nhau, trong mắt đều có chấn kinh. Mấy tháng không thấy, Cố Viễn khí tức càng phát ra tĩnh mịch, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, đều có uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác, hết lần này tới lần khác lại phiêu dật xuất trần, dường như lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Mặc dù bọn hắn không cách nào dò xét ra Cố Viễn tu vi, có thể trong mơ hồ cũng có loại cảm giác, Cố Viễn tu vi dường như lại càng gần một bước. Lúc này mới bao lâu a? Tử Vân thượng nhân cùng Bạch Húc Dương trong lòng đã có chấn kinh, lại có cảm khái. Đây hết thảy tất nhiên cùng Cố Viễn thiên tư không thể tách rời, có thể hai người cũng biết, cái này phía sau tất nhiên còn có Yêu Nguyên Sơn rất nhiều bảo vật công lao. Đáng tiếc, không thành đạo thai, căn bản là bất lực tại cái này Yêu Nguyên Sơn bên trong tung hành. Một bước chậm, từng bước chậm. Hai người cũng chỉ có thể đè xuống tạp niệm trong lòng. Luyện chế bảo vật này chính là một cọc khổ hạn, các ngươi có lòng tầm tư của hai người, Cố Viễn tự nhiên có cảm giác biết, có thể hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không quá nhiều để ý tới. Nhưng là ân đoán rõ ràng ranh giới cuối cùng vẫn là phải tuân thủ. Cái này chánh niệm thần y liệt, tuy là trời sinh chi vật, nhưng mong muốn luyện chế thành áo, cần pháp lực, đan hỏa, một chút xíu rèn luyện, cực kỳ vất vả. Mấy tháng này, mấy người sợ là ngày đêm cũng nứt, thời gian đều tốn tại vật này phía trên. Phen này vất vả, vẫn là phải có chỗ ban thưởng. Có thể làm thật người cống hiến sức lực, chính là phúc khí của bọn ta. Từ Vân thượng nhân cùng Bạch Húc Dương trong lòng chính là nghĩ như vậy đến, nhưng trên mặt lại không thể biểu thị, lúc này không người, không dám tranh công. Ta sẽ không để cho các ngươi bạch bạch vất vả, bất quá không vội tại nhất thời, việc cấp bách vẫn là phải tiến về Độ Hư Sơn trước chiếm ngọn núi này lại nói. Cố Viễn ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía Yêu Nguyên Sơn trung ương. Độ Hư Sơn chính là Yêu Nguyên Sơn núi non trùng điệp bên trong, trung ương nhất một tòa linh sơn, bất luận phương hướng nào, đều có thể nhanh chóng đến núi này, bởi vậy rộng hư biệt viện đệ tử, ngay tại núi này phía trên, chế tạo một tòa Độ Hư bảo điện dùng cái này ra vào Yêu Nguyên Sơn bí cảnh, tiến về Hán vực. Cố Viễn hôm qua, theo Thạch Dịch chỉ điểm, đem trước đây thất lạc một chút cơ duyên toàn bộ lấy, thuận tiện đi hướng này điện, dò xét một phen. Này điện có trận pháp thủ hộ, ngàn vạn năm không thay đổi, Độ Hư chi năng cũng không biến mất, còn có thể lại dùng, chỉ là bởi vì bí cảnh bị chém đứt ba đoạn, hư không biến hóa, dẫn đến trận pháp xuất hiện một chút không hiểu biến động. Cố Viễn đoán chừng, khả năng truyền tống phương vị sẽ có sai lầm. Bất quá việc này đã sớm tại huyết bức trong trí nhớ có chỗ dấu hiệu, cho nên Cố Viễn cũng chưa ngoài ý muốn. Yêu Nguyên Sơn tuy tốt, nhưng dù sao không phải chân chính đại thiên địa, không có khả năng ở lâu, nhất định phải tìm cơ hội rời đi. Chỉ có điều, liền như vậy rời đi, Cố Viễn còn có chút không cam tâm. Cho nên hắn còn cần Tử Vân thượng nhân mấy người trợ giúp. Độ Hư Sơn, nơi đó có rời đi nơi đây biện pháp. Mà giờ khắc này nghe nói Cố Viễn lời nói, cầm vận lộ ra thần sắc mừng rỡ. Núi này tuy tốt, nhưng cùng các nàng mấy người quan hệ không lớn, nàng đã sớm muốn rời đi nơi đây, trở về Quảng Hàn Cung. Dù sao, trở về Quảng Hàn Cung, nàng mới có càng lớn nắm chắc đột phá đạo thai. Tử Vân thượng nhân cùng Bạch Húc Dương cũng ngẩng đầu nhìn đến, mang theo ý mừng. Bọn hắn cũng muốn rời đi. Không sai, này điện ta đã dò xét qua, trận pháp chủ thể không bị hư hao, chỉ cần thoáng tu sửa một phen, liền có thể lại dùng, chỉ là truyền tống địa điểm, khả năng có chỗ lợi động, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Viễn nhẹ nói, có thể rời đi nơi đây, chính là đại thiện. Không sai, chỉ cần không phải trực tiếp truyền tống đến Yêu Cung Long Đỉnh, chỗ nào đều có thể. Từ Ngọc thượng nhân cùng Bạch Húc Dương nhao nhao mở miệng. Yêu Nguyên Sơn nhìn như là phúc địa, có thể trên bản chất chính là một cái trời đất tạo nên lồng giam là nuôi dưỡng hung thú linh tài chi địa, lâu dài khốn tại nơi đây, sợ có tâm trí mất cân bằng, tâm ma rối loạn chi hiểm. Tuyệt không phải chân chính lâu dài chỗ tu hành. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta trực tiếp lĩnh các ngươi tiến về núi này. Tu sửa Độ Hư trận pháp, còn cần các ngươi xuất lực. Cố Viễn có chút gật đầu, sau đó tay áo bung lên, trực tiếp đem mấy người một yêu bao lấy, sau đó hóa thành một sợi hào quang, biến mất ở trong màn đêm. Độ Hư Sơn, núi này ngăn nắp, nhìn qua tựa như là một khối to lớn ấn tỷ, tọa lạc tại đại địa phía trên. Mênh mông sương mù che khuất bầu trời, đem núi này phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bao phủ. Sương mù bên trong, ngũ giác bị che, dù là tứ giai hung thú ở đây đều sẽ mất phương hướng, giống như con rồi không đầu, sau đó bị một cỗ đại lực ném ra. Dân ra, nơi đây đã thành cấm khu, không có bất kỳ cái gì hung thú đặt chân nơi đây. Nhưng hôm nay lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại mênh mông sương mù bên trong. Một người cầm đầu, người mặc đạo bào màu xanh, băng cột đầu một châm, tay áo đồng bền, ngũ quan như đao khắc dịu đủ, tuấn giật phi phàm, phảng phất giống như thần nhân. Hắn hai con ngươi sáng chói, dòng chơi sương ngủ bên trong, đi bộ nhàn nhã, không nhận ảnh hưởng chút nào. Tại lòng bàn tay, một đạo từ pháp lực tạo thành dây nhỏ, dắt phía sau hai nam một nữ. Cái này hai nam một nữ, tất cả đều khí tức thâm hậu, chính là Kim Đan đỉnh phong tu vi, đặt ở Đông Sơn vực cũng là một phương nhân vật, nhưng hôm nay hai mắt mê màng, ngây thơ vô trì, liền như vậy bị Cố Viễn nắm tiến lên, tựa như con gà. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Độ Hư trong núi có trận pháp thủ hộ, nguyên là vì phòng ngừa hung thú bước vào ở giữa chế, nếu là rộng hư biệt viện đệ tử, cầm trong tay lệnh bài, tự nhiên mây mù hai điểm tiếp dẫn nhập điện. Có thể Cố Viễn bọn người không có lệnh bài, cũng chỉ có thể xung trận. Nhưng Cố Viễn lại không muốn hủy hoại trận này, liền có thể dẫn mấy người, lấy loại biện pháp này, chậm chậm lội qua trận nhãn, bước vào Độ Hư Sơn. Cũng may, mấy người cước trình cực nhanh, không bao lâu, sương mù liền tan đi, lộ ra phía trước phương phương chính chính linh sơn, trên đỉnh núi, một tòa ngân huy lập loại đại điện, dưới ánh trăng, càng lộ vẻ nguy nga. Hô, hảo hảo lợi hại trận pháp. Gia linh mụ, cầm vận đám người nhất thời ngũ giác khôi phục, trước mắt khôi phục sáng tỏ, hồi tưởng đến vừa mới kia toàn bẹn không biết, hết thảy đều là mờ tối trạng thái, lòng còn sợ hãi. Loại kia đánh mất tất cả cảm giác, quá tệ. Đáng tiếc, thời gian quá lâu, trận pháp cuối cùng có hại, chỉ có thể ngăn lại tứ giai hung thú, ngũ giai hung thú nếu là xông vào, sợ là khó mà ngăn cản. Mà Cố Viễn sắc thực than nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với trận pháp uy năng còn có chút không vừa ý. Ngay vậy, cầm vận mấy người lập tức khẽ giật mình, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Nhưng qua trong giây lát, Tử Vân thượng nhân cũng lộ ra vẻ trầm tư, như có điều suy nghĩ. Mà Cố Viễn cũng không có quá nhiều giải thích, dẫn mấy người nhanh chóng đạt tới đỉnh núi Độ Hư Điện. Độ Hư Điện bên trong có 108 cây cột cung điện, mỗi một cây trên cột cung điện đều có khắc lít nha lít nhít trận văn, sáng chói sinh huy, nhìn thấy người choáng đầu hoa mắt. Bất quá có lẽ là thời gian quá lâu nguyên nhân, rất nhiều trận văn quang mang không chừng, cực kỳ ảm đạm, còn có một số trực tiếp chôn bụi, không thấy bất kỳ quang trạch. Mà tại chính giữa cung điện có một tòa màu bạc bia đá, trên tấm bia vô số chấm tròn lấp lóe, tựa như tinh hà, lít nha lít nhít. Bia đá tinh đồ, tinh đồ phía trên có ba cái to lớn mắt sáng cực kỳ dễ thấy, trong đó một cái mắt sáng rơi vào nhất phương bắc, chợt nhìn lại, tựa như một cái phi phượng ánh mắt. Cái thứ hai mắt sáng tọa lạc ở toàn bộ tinh đồ trung ương, tựa như thiên địa chi tâm, chút xíu không kém. Chỉ là hai cái này mắt sáng một cái sớm đã ảm đạm, hoàn toàn đã mất đi tất cả ánh sáng trạch, liền phương Bắc tinh đổ bên trong những cái kia nhỏ bé tinh điểm cũng tận số chôn bụi. Đến mức trung ương nhất mắt sáng càng là trực tiếp vỡ ra. Chỉ có phương Đông còn có một tòa mắt sáng lóe ra yếu ớt quang trạch, đầy trời tinh điểm cũng lấp lóe không ngớt, lộ ra từng tia linh quang. Đây chẳng lẽ là bốn vực tinh đồ? Không đúng không đúng, trong lúc này tinh điểm không phải là trung thổ thần châu. Cầm Vận nhìn xem trên tấm bia đá tinh đồ, khiếp sợ nói rằng: "Vượt ngang bốn vực độ hư trận pháp, còn bao hàm trung thổ thần châu. Đây là như thế nào hào hoa xa xỉ trận pháp? Phải biết, vượt ngang đại vực truyền tống vốn cũng không dễ, mỗi thêm một cái đại vực, đối với trận pháp cùng linh khí nhu cầu liền tăng lên gấp bội. Bình thường tứ giai tông môn có thể vượt ngang một vực, ngũ giai tông môn cũng bèn bèn có thể vượt ngang hai vực mà thôi. Nhất là trung thổ thần châu, rộng lớn vô ngần, so bốn vực cộng lại đều lớn, bèn bèn cái này một chỗ, đối với trận pháp cùng linh khí nhu cầu, dù là lục giai tông môn cũng chưa chắc chơi chuyện. Cái này yêu nguyên sơn lai lịch, sợ là so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là đáng tiếc, trung thổ thần châu sớm đã không cách nào truyền tống, muốn nhập thần châu, chỉ có vượt qua từ thông thiên sông. Sông này sự rộng lớn, chim bay khó lọt." Sau khi khiếp sợ, Cầm Vận lại khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc hận. Tử Vân thượng nhân cùng Bạch Húc Dương cũng là thở dài một tiếng. Nếu là thật sự có thể trực tiếp truyền tống đến trung thổ thần châu trận pháp liên tốt. Mên Ngông trung thổ, tiên thần chi, Mên Ngông mị mở, vạn sơn chi tổ. Chỉ là đáng tiếc, trung thổ thần châu tự vạn năm trước kia, liền có cấm tiệt tất cả vĩ lực tự thiên cung rơi xuống, tất cả truyền tống chi pháp cũng vô dụng. Mong muốn chạy tới thần châu, cũng chỉ có cưỡi bảo thuyền, vượt qua thông thiên sông, mới có thể đến trung thổ chi địa. Sông này sự rộng lớn, tứ giai bảo thuyền sợ cũng muốn vượt qua hơn 10 năm. Là thế gian không thể tưởng tượng sông lớn. Càng đừng đề cập đoạn đường này tinh linh thủy quái. Mong muốn đặt chân thần châu, cực kỳ không dễ, cũng chính là như vậy, lúc này mới dẫn đến bốn vực ở giữa cùng trung thổ giao lưu cực ít. Vốn cho rằng cái này tinh bia bên trong sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ, bây giờ nghĩ lại cũng là buồn cười, thế gian có thể có cái gì lực lượng có thể chống đỡ qua thiên cung vĩ lực. Cố Biệt thì là hơi có vẻ bình thản. Dù sao hắn đã tới qua nơi đây một lần, đối với cái này tinh bia sự tình đã có hiểu biết. Mặc dù tiếc hận, lại sớm đã tiếp nhận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cái này phương Đông cuối cùng một cái mắt sáng có thể truyền tống, chỉ là cái này mắt sáng không biết sao, thoáng na di mảy may. Ta tu hành cũng không phải là tinh quyết, mặc dù đối sao trời chi pháp hơi có hiểu rõ, nhưng cũng suy tính không ra nơi đây phương vị. Cố Viễn nhìn về phía kia cuối cùng một cái mắt sáng, thở dài. Lấy tinh đồ suy tính phương vị, đây là người tu hành thiết yếu bản lĩnh. Chỉ là cái này tinh bia quá mức tối nghĩa, viễn siêu Cố Viễn cảnh giới, vẽ thủ pháp làm cho người khó có thể lý giải được, bởi vậy căn bản là không thể nào thôi diễn. Tả hữu bất quá là Đông Sơn vực hoặc là Đông Hải khu vực, nên sẽ không chết đi quá nhiều. Cẩm Vận trấn an một tiếng. Mấy người tuy có bất đắc dĩ, có thể việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này trận văn khoảng cách tuế nguyệt quá lâu, dù là có lòng đất linh mạch trèo trống, nhưng cũng có chút hứa hao tổn, nhưng ta đã tìm được một chỗ hư thần mỏ, các ngươi chỉ cần lấy đan hỏa rèn luyện ra khoáng thạch bên trong hư thần chi tinh, nên liền có thể tu sửa trận văn, một lần nữa kích phát trận này. Cố Viễn tay áo vung lên, trong điện lập tức loảng xoảng đương đương rơi xuống mảng lớn ngân sắc khoáng thạch, mỗi một mai khoáng thạch bên trong đều có nhỏ xíu hư không chi lực quanh quẩn. Chân nhân đã sớm chuẩn bị, chúng ta ra cái khổ lực liền tốt. Thấy thế, Tử Vân thượng nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thân làm tán tu, hắn tinh thông luyện khí, luyện đan, mới vừa vào này điện, liền nhìn ra trận pháp này bất phàm, căn bản cũng không phải là mấy người bọn họ có thể phải tung, đạo thai cũng không được. Nhưng cũng may, trận pháp chủ thể cũng không tổn hại, chỉ là trận văn bị tiêu ma, chỉ cần một lần nữa lấy hư không linh tinh lần nữa vẽ một phen liền tốt. Chỉ là, hư không chi vật đều rất là quý giá, chỉ là vẽ, cũng là một phen đại thủ bút, hắn ngay tại âm thầm dầu dị, thật không nghĩ đến Cố Viễn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Thật nếu nói, vẫn là cái này yêu nguyên sơn quá mức mờ mỡ. Cố Viễn mỉm cười. Nếu là ngoại giới, muốn tìm hư thần mỏ tất nhiên là gian nan, có thể hắn thạch dịch dò xét cơ duyên bên trong, vừa có vật này, không cần phí nhiều ít tay chân. Tu sửa trận pháp, cũng không cần cao minh bao nhiêu thủ pháp, chỉ là thắng ở cẩn thận hai chữ, nhưng các ngươi tu hành đến nay, nên không cần ta nhiều lời, ta còn có nó sự tình, các ngươi lại hảo hảo chuẩn bị, sau một tháng, chờ ta đến đây chủ trì trận pháp, mang các ngươi rời đi. Cố Viễn đảo mắt mấy người, dặn dò một câu. Vâng, chân nhân. Mấy người cùng nhau gật đầu, chỉnh trọng đáp. Đồ lười, đi ra làm việc. Sau đó Cố Viễn tay áo vung lên, đem trước đây giấu ở hắn trong tay áo dùng cái này vượt qua trận pháp phệ tâm trùng bung ra, trách móc một câu. Phệ tâm trùng chỉ có thể dầu dĩ không vui điêu lên khoáng thạch, dâng trào đan hỏa, dung luyện hư không linh tinh. Mà Cố Viễn phân phó vài câu về sau, thân hình liền biến thành hào quang, biến mất ngay tại chỗ. Kim đan tu sĩ, thọ hưởng ngàn năm nhân vật, không cần hắn dặn dò quá nhiều. Ngọc Thủ Sơn, núi này lại hướng bắc, chính là ngũ giai hung thú địa bàn. Cố Viễn nguyên bản được vấn đạo thụ cơ duyên về sau, thì rời đi núi này, nhưng hôm nay hào quang lấp lóe, hắn lại một lần nữa về tới núi này. Yêu Nguyên Sơn bên trong, đa số cơ duyên hắn đều đã lấy được, chỉ có bắc giới ngũ giai hung thú địa bàn, hắn còn chưa từng dò xét qua. Trong nơi đây, nhất định có phi phàm bảo vật. Cố Viễn muốn làm bên trên một phiếu. Bất quá hắn cũng không trực tiếp tiến về, mà là tại Ngọc Thủ Sơn bên trong mở ra một tòa đạo phủ, bố trí xuống cấm chế về sau, ngồi xếp bằng. Liều hoặc không liều, tóm lại muốn nhìn lên một cái mới có thể làm ra quyết định đưa tay khẽ đảo. Cố Viễn lấy ra thạch bình. Có cơ duyên thì liều mạng, không có cơ duyên liền về nhà đi ngủ. Hắn nhưng là có dị bảo người. Vâng. Trời đất quay cuồng, tinh hà lưu động, thế giới lần nữa biến thành tối tăm mở mịt được không? Cố Viễn đưa mắt nhìn ra xa mà đi, nơi xa bị vô số cổ mục che đậy linh sơn bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, điểm sáng màu trắng nhiều nhất, màu xanh cũng có hơn 10 nói. Trong lòng của hắn lập tức hơi vui. Không hổ là ngũ giai hung thú chiếm cứ chi địa. Bất quá đây cũng không phải là hắn muốn nhất. Hắn đưa mắt lại nhìn, mênh mông điểm sáng bên trong, phải chăng có ngân huy thậm chí kim quang lấp lóe. Không để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy quần sơn ở giữa, cổ một bụi bên trong, một đạo lóe ra tinh tế kim quang điểm sáng, ánh vào Cố Viễn tầm mắt. Điểm sáng này, toàn thân thuần ngân, chỉ có nhỏ vụn kim quang lấp lóe. Nhưng quả thật, là kim quang không nghi ngờ gì. Cố Viễn trong lòng lập tức đại hỉ, không chút do dự, trực tiếp ý niệm rơi vào trên đó, dò xét. Nhưng lúc này đây, không có hình tượng chuyển đến, cùng thạch dịch chưa từng tiến hóa trước như thế, chỉ có một cái mơ hồ tin tức, rơi vào nội tâm của hắn. Thân, pháp chương 407, luyện kiếm hoàn, thang bảo hồ, nhập hung sơn. 1, chương 407, luyện kiếm hoàn, thang bảo hồ, nhập hung sơn. 1, thân, pháp. Nhìn thấy cái này mơ hồ tin tức, Cố Viễn cũng là nao nao, hơi nghi hoặc một chút. Thân ấn, pháp ấn, vẫn là nhục thân, pháp lực. Cố Viễn vốn cho rằng thạch dịch tiến hóa về sau sẽ có họa ảnh lưu truyền, có thể tận đến tất cả tin tức, thật không nghĩ đến lại còn lại như vậy mơ hồ. Bất quá nhớ tới trước đây ngân sắc cơ duyên họa ảnh liền không có sát thái, hắn lại không sai, nên là kim sắc cơ duyên cao thâm hơn, siêu việt thạch dịch họa ảnh cực hạn. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là mau chóng nhớ kỹ cơ duyên vị trí. Nghi hoặc ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Cố Viễn tập trung tâm thần, nhanh chóng đem tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy cơ duyên đều toàn bộ ghi xuống. Đáng tiếc duy nhất chính là tại trong tầm mắt, trừ bỏ cái này màu vàng kim nhạt cơ duyên bên ngoài, đại đa số đều là màu xanh cơ duyên, chỉ có hai cái thanh bên trong mang ngân cơ duyên có chút lấp lóe. Có thể một đạo màu vàng kim nhạt cơ duyên đã đầy đủ chất quý, Cố Viễn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Phanh, ghi lại các đạo cơ duyên vị trí, sau đó quang ảnh lưu động, ầm vang tán đi, Cố Viễn trước mắt lại khôi phục bình thường. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vẫn là phải trước tăng phúc thực lực. Thu hồi thạch bình, Cố Viễn trong lòng vừa tối nghĩ kỹ một câu. Hắn tu vi đã đột phá đạo thai trung kỳ, pháp lực hai vạn sợi, thần hồn chi lực lại chướng một đoạn, có thể so với đạo thai đỉnh phong. Nhưng là một chút thủ đoạn, vẫn không có thể đuổi theo bộ pháp, nhất là kiếm hoàn. Tứ giai hạ phẩm kiếm hoàn, đối mặt một chút thịt cầu thả thịt dày hung thú, đã khó mà phá phòng, cần hành thiên ấn gia trì, thật to chế ước Cố Viễn thủ đoạn. Ngũ giai hung thú địa bàn, kia thật là đầm rồng hang hổ, nhất định phải cẩn thận, dù là trễ bên trên một chút, cũng không quan trọng. Vâng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự, trực tiếp lấy ra canh kim vải nguyên thạch cùng kiếm linh kim mất thảo lòng bàn tay màu xanh thai hỏa phu trào, đem hai vật bao lấy, bắt đầu dung luyện. Kiếm hoàn không như bình thường linh bảo, kèm theo thần dị, chỉ cần có kim mất tinh hoa, kiếm hoàn liền có thể tự động thu nạp dung luyện, sau đó thăng trước, tăng lên phẩm chất. Bởi vậy dù là Cố Viễn không phải luyện khí đại sư, cũng có thể tùy tiện hoàn thành cái này thăng chức chính tự. Còn có bảo hộ, cũng cùng nhau tấn thăng. Lòng bàn tay hỏa diễm phu trào, Cố Viễn nhất tâm nhị dụng, trong tay áo linh quang lóe lên, một cái mạ vàng bảo hộ hiện ở hư không. Bảo hộ phía trên, từng đạo cổ lão đạo triện có chút rung động, lộ ra một cỗ mãnh liệt túc sát chi ý, mặc dù chỉ là pháp bảo, nhưng lại có lệnh đạo thai đều ghé mắt khí tức. Luyện bảo Trảm Thiên Hồ Lô. Này hồ lô mặc dù vẫn chỉ là tam giai pháp bảo, nhưng tuyệt đối tính toán là bên trên Cố Viễn trong tay một cái trọng khí. Chỉ vì bảo vật này sát phạt chi lực cùng năng lực tiến hóa, không bảo có thể so sánh. Hồ lô bên trong Trảm Thiên tinh khí, mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng dưới một kích này, sẽ làm cho cùng cảnh tu sĩ đầu người rơi xuống đất, tại chỗ bỏ mình. So với bình thường tứ giai linh bảo, căn bản là không cùng đẳng cấp. Càng đừng đề cập, luyện bảo liền có thể trưởng thành năng lực này. Đáng tiếc duy nhất chính là, bảo vật này mặc dù có thể trưởng thành, nhưng là cũng bước không qua linh bảo ngưỡng cửa này. Đây là cực kỳ bước then chốt, vẫn là cần Cố Viễn đến giúp đỡ một chút sức lực. Đi. Tâm niệm vừa động, trong tay áo, một cái màu xanh bảo ấm lưu chuyển, trong bầu có kim ngân nhị sắc chất lỏng lưu động, dường như nhật nguyệt đồng huy, rơi vào bảo hồ phía trên. Ông. Ông. Bảo hồ lập tức rung động, truyền đến tâm tình vui sướng, trên đó đạo triển bị nhật nguyệt lưu quang bao lấy, chiếu sáng rạng rỡ, vậy mà bắt đầu tự động diễn sinh. Thấy thế, Cố Viễn hài lòng cười một tiếng, sau đó không còn nhìn nhiều, mà là bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu dung luyện canh kim vải nguyên thạch cùng kiếm linh kim mất thảo. Trong lúc nhất thời, trong động phủ vắng vẻ đi mắng, chỉ có hỏa diễm dâng trào thanh âm không ngừng truyền ra. Phen này dung luyện chính là 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, Cố Viễn đột nhiên mở mắt, trong mắt thần quang bốn phía, chỉ thấy hắn lòng bàn tay đã không có canh kim vải nguyên thạch cùng kiếm linh kim mất thảo tung tích, chỉ có hai đoàn một thanh một kim linh dịch chìm nổi không nứt. Hy vọng có thể xung kích thượng phẩm a. Cố Viễn trong lòng tự nói một tiếng, sau đó đưa tay bắn ra, đem hai đoàn linh dịch đánh vào sớm đã chờ đã lâu kiếm hoàn bên trong. Keng, keng. Linh dịch một chút xíu xông vào kiếm hoàn bên trong, tiếng vang lanh lảnh không ngừng hiện hiện. Mỗi một giọt linh dịch đều rất giống một thanh truy nhỏ, không ngừng đánh lấy kiếm hoàn, đem bên trong tạp chất truy ra, sau đó lại đem tự thân dung nhập trong đó, đúc thành càng sắc bén, càng kiên cố kiếm hoàn chi thân. Trong hư không, từng sợi linh khí cũng không ngừng hiện lên, rơi vào kiếm hoàn bên trong. Lao đi bụi bặm, Minh Châu lại xuất hiện. Kiếm hoàn nhìn qua không có biến hóa, nhưng lại càng phát ra sáng tỏ, tựa như một cái sáng chói bảo châu, trên không trùng chiếu sáng rạng rỡ. Cố Viễn thấy thế, lúc này nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong đó, cấu kết kiếm hoàn. Chỉ một thoáng, kiếm hoàn phía trên, từng đạo sáng chói kiếm văn hiện hiện, một nửa dường như mặt trời huy hoàng, một nửa dường như trăng sáng trong sáng, âm dương tương tế, lưỡng nghi du động, một cỗ huyền diệu khí tức, du động không ngớt. Vâng. Trong lúc đó, một cỗ kịch liệt linh quang phun ra ngoài, linh quang bên trong còn có một cỗ tuyệt cường kiếm ý, dù là trong động phủ có Cố Viễn bày ra cấm chế, có thể đỉnh đầu vách đá vẫn là bị kích thủng một lỗ lớn, lộ ra ngoài động ánh sáng sáng ngời. Thành. Nhìn thấy một màn này, Cố Viễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến canh kim phái nguyên thạch cùng kiếm linh kim mất thảo tương trợ, cái này mai vốn là nội tình cường hoành lưỡng nghi kiếm hoàn, trực tiếp liên phá hai cấp, đạt đến tứ giai thượng phẩm. Mặc dù Cố Viễn hy vọng kiếm hoàn có thể đột phá thượng phẩm, có thể canh kim phái nguyên thạch cùng kiếm linh kim mất thảo đều chỉ là tứ giai trung phẩm linh tài, dù là canh kim phái nguyên thạch chính là mỏ bên trong linh tinh, phẩm chất so với bình thường tứ giai kim mất chi vật mạnh lên rất nhiều, có thể nghĩ muốn thăng chức một cái tứ giai thượng phẩm linh bảo, vẫn có chút cật lực. Chỉ có 4 thành xác suất, nhưng không nghĩ tới, kết quả sau cùng thật đúng là cho hắn một kinh hỉ. Tứ giai thượng phẩm đã là linh bảo bên trong chân phẩm, cực kỳ cứng hãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, bằng vào ta trước mắt pháp lực, sợ là không thể toàn lực thôi động lưỡng nghi kiếm hoàn, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô, nhưng cũng may, linh bảo không phải bình thường. Kiếm hoàn vào tay, ôn nhuận thanh lương, khiến Cố Viễn tâm thần rung động, hắn tinh tế luyện một phen, cảm thán nói: "Pháp bảo cũng không phải là đẳng cấp càng cao càng tốt, giống như thế gian võ sĩ binh khí, mấy chục cân trường đao đại thường, không phải tất cả mọi người có thể khống chế. Linh bảo cũng là như thế, càng là uy năng cường hãn linh bảo, đối tu sĩ pháp lực nhu cầu cũng liền càng cao." Kim đang cảnh thời điểm, Cố Viễn vẫn luôn có thể thôi động siêu việt đẳng cấp pháp bảo, là bởi vì hắn pháp lực quá hùng hậu, viễn siêu cùng cảnh, tự nhiên không sợ hãi. Nếu là tu sĩ tầm thường, sợ là vài chiêu liền bị rút khô. Đây cũng là đấu pháp thời điểm, đa số tu sĩ đều ưa thích vận dụng pháp ấn nguyên nhân, pháp ấn so với pháp bảo, đối pháp lực tiêu hao muốn nhỏ hơn rất nhiều, lại uy năng cũng cường hãn, tự nhiên là đấu pháp chọn lựa đầu tiên. Lấy pháp ấn đối địch, có thể liên phát hơn 10 ấn, nhưng lại không người nào có thể liên thúc mười mấy món pháp bảo. Nhưng linh bảo, sở dĩ được xưng là linh chính là bởi vì bảo vật này có linh, có thể tự hành thúc làm một hai lần, không cần tiêu hao tu sĩ pháp lực. Thứ giai thượng phẩm kiếm hoàn, liền có thể tự hành thúc làm một lần. Cũng chính là như vậy, tới đạo thai chi cảnh, tu sĩ đối linh bảo yêu thích, nâng cao một bước, dù sao nhiều một cái linh bảo không còn là gánh vác, ngược lại là thật sự rõ ràng trợ lực, có thể có tác dụng lớn. Chỉ có điều, linh bảo luyện chế, không thiếu được nhật nguyệt lưu tương, lúc này mới chưa từng dẫn đến linh bảo tràn lan. Chương 407, luyện kiếm hoàn, thang bảo hồ, nhập hung sơn. 2, chương 407, luyện kiếm hoàn, thang bảo hồ, nhập hung sơn. 2, nhưng ngày sau đối địch, sợ cũng không thiếu được muốn so liệu linh bảo. Chỉ có điều, giờ khác này ở yêu nguyên sơn bên trong không cần lo lắng quá nhiều, hung thú là không thể nào có linh bảo. Cố Viễn được tứ giai thượng phẩm kiếm hoàn, nguy nan lúc có thể không hao phí pháp lực, phát ra đạo thai hậu kỳ một kích, xem như nhiều một cái nho nhỏ thủ đoạn bảo mệnh. Thu hồi kiếm hoàn, Cố Viễn lại quay đầu nhìn về phía còn tại thu nạp nhật nguyệt lưu tương bảo hồ, ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Bảo hồ chưa thăng chức hoàn thành, nhưng cũng sắp. Cố Viễn đoán chừng, ước chừng còn có một ngày nửa thời gian, nên liền không sai biệt lắm. Chỉ có điều, mặc dù bảo hồ còn chưa thăng chức hoàn thành, có thể Cố Viễn đã đoán được cuối cùng phẩm chất, sợ là chỉ có tứ giai hạ phẩm. Bên trong Trảm Thiên tinh khí, có thể một kích tuấn sát đạo thai sơ kỳ. Phần này năng lực, nếu để cho còn lại đạo thai tu sĩ, sợ là có thể gửi đến dụng răng, có thể đối Cố Viễn mà nói, lại kém một chút ý tứ. Bất quá qua trong giây lát, Cố Viễn liền thu thập tâm tính. Luyện bảo Trảm Thiên hồ lô công dụng, cuối cùng vẫn là phải rơi vào luyện bảo hai chữ phía trên, chỉ có dung luyện linh bảo, thu nạp tinh khí, này hồ lô mới có tuyệt cường uy năng. Nếu không cũng chỉ có thể phai mờ cùng người khác. Trước mắt hắn trong tay, sát thực còn có một cái linh bảo, chính là chiến thắng thiên kinh các sau phân phối có được vạn hồn vệ nguyệt bình tứ giai hạ phẩm. Bất quá, món này linh bảo, nuôi nấng luyện bảo Trảm Thiên hồ lô, sợ cũng không được tác dụng quá lớn. Cố Viễn có chút trầm tư, sau đó quyết định tạm thời từ bỏ, trước không thăng chức bảo hộ. Quyết định về sau, Cố Viễn lại lấy ra hơn 10 kiện lôi thuộc tính linh tài, kích phát thái hỏa, bắt đầu dung luyện. Tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh trải qua vấn đạo thụ thôi diễn về sau không chỉ có nghịch phản tiên thiên nguyên khí chi năng, đối lôi pháp cũng có tuyệt cường đạo kinh lĩnh hội, bên trong tự nhiên mà sinh thần tiêu lôi ấn ngũ lôi ấn chi pháp. Cái này hai đạo lôi pháp, một đạo thần lôi huy hoàng, nhất thiện tiêu trừ yêu tà chi vật, một đạo chứa ngũ hành chi biến hóa, có thể phân ra ngũ hành chi lôi, đều có kỳ năng. Nhưng tóm lại mà nói, cái này hai đạo lôi pháp cũng không phải là uy năng vô cùng lớn sát phạt chi ấn, thật bàn về uy lực là kém xa ngũ lôi phạt thiên ấn, nhưng lại ẩn chứa lôi pháp biến hóa, có thể ứng phó rất nhiều chỗ khác nhau trường hợp. Vừa lúc cần chờ bảo hộ thăng chức, Cố Viễn dứt khoát thừa dịp thời gian này, đem này hai ấn luyện chế ra đến. Vâng. Ngọn lửa màu xanh dâng trào, từng mai lôi thuộc linh tài hòa tan, sau đó bị bóc ra trên đó đạo văn, cuối cùng bị một đoàn hùng hậu pháp lực bao lấy, hóa thành có thể câu thông thiên địa huyền diệu pháp ấn. Giống. Ngao. Ô. Mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Cổ mục che trời, nặng nề chướng khí như mây mù đồng dạng, đem cả đỉnh núi bao phủ, nương theo lấy ánh trăng sáng lên, lộ ra âm trầm làm người ta sợ hãi. Vô số dã thú, hung thú phát ra sắc nhọn chú lên, bắt đầu đi ra xảo huyệt, chuẩn bị kiếm ăn. Tinh gió trận trận, nương theo lấy tan không ra chướng khí, nhường cả ngọn núi tràn đầy yêu ma khí tức. Mà lúc này, nguyệt hoa phía dưới, một thân ảnh cao to, người mặc một cái mỏng như cánh ve màu xám thạch tí điệp, đang lặng yên từ đằng xa đám mây phía trên rơi xuống, tiến vào núi này ở dưới chân núi. Thật là nồng nặc mùi tanh, một chút linh khí đều không, nhìn qua cũng là cùng ma quật đồng dạng bóng người này, dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Mấy canh giờ trước, hắn làm tốt tất cả chuẩn bị, sau đó phụ thêm chánh niệm thần ý đi, xâm nhập Ngọc Thủ Sơn Bắc giới địa vực. Nơi này đã là ngũ giai hung thú đi săn địa bàn. Cũng may, Cố Viễn có chánh niệm thần ý đi, chỉ cần trong núi này hung thú không có nhục thân pháp mắt thần thông, liền không cách nào xem thấu tung tích của hắn. nhưng chánh niệm thần y liễu tuy mạnh, nhưng cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là người mặc thần y liễu thời điểm, không thể vận dụng quá mức kịch liệt pháp lực, nếu không sẽ bị cường giả nhìn rõ. Lúc ấy ấn văn thạch hổ âm thầm tập kích Cố Viễn, là bởi vì Cố Viễn thần niệm còn không có siêu việt thạch hổ một cái đại cảnh giới, nhưng trước mắt khu vực chính là ngũ giai hung thú địa bàn, dù là đám hung thú này linh trí không cao, nhưng nếu là Cố Viễn vận dụng quá mức kịch liệt pháp lực, cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn không dám độn quang quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi bay lên không mà bay, cuối cùng hao tốn mấy canh giờ, mới rơi vào cái này mũi tanh sông vào mũi sơn phong bên trong. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn cũng chưa từng nhàn rỗi, đường xá bên trong, một chút có thể thu thập cơ duyên, hắn đều cẩn thận thu thập. Trong đó mấy gốc linh thảo đều có giá trị không nhỏ, có thể tăng phúc pháp lực. May mắn mà có chánh niệm thần y liễu, cộng thêm hung thú linh trí không cao, hắn mới bình yên vô sự tiến vào núi này. Núi này Cố Viễn cũng không biết tính danh, nhưng đã cực độ tới gần yêu nguyên sơn biên giới. Cách thật xa, Cố Viễn đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Phản phất sơn bên trong cất giấu cái gì hồng thủy manh thú. Hô, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng rung động, Cố Viễn thận trọng bay lên không một thước, xâm nhập nồng đậm chướng khí, hướng phía đỉnh núi bay đi. Càng đi đỉnh núi, chướng khí càng dày đặc. Bên trong ẩn chứa một cỗ manh liệt độc tố, nếu là kim đan tu sĩ tới đây, sợ là không nhỏ một thời ba khắc, liền phải hoa mắt chóng mặt, ngã xuống đất ngất đi. Chướng khí bên trong, một đám Cố Viễn gọi không ra tính danh hung thú, ẩn nút trong đó, ngẫu nhiên còn truyền đến chém giết thanh âm. Kia kịch liệt cắn xé âm thanh, đủ để khiến kim đan tu sĩ run sợ. Núi này rộng lớn, chiếm diện tích không biết rộng bao nhiêu, bên trong cổ một che trời, dị thảo vô số, các loại dã thú tầng tầng lớp lớp, bởi vậy khả năng nuôi sống từng con hung thú cùng đỉnh núi cái kia đáng sợ tồn tại. Cố Viễn tại chướng khí bên trong xuyên thẳng qua, trong lúc đó gặp được vài gốc có giá trị không nhỏ linh thảo, dường như thanh liên ra nước bùn mà không nhiễm, nở rộ sáng rực quang hoa. Có thể hắn nhưng lại chưa ngắt lấy. Hắn chuyến này là vì kia màu vàng kim nhạt cơ duyên mà đến. Vì thế, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt không thể tại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngũ giai hung thú, dù là không có linh trí, Cố Viễn cũng không có nắm chắc đối phó. Đây mới thực là hung địa, dù không được nửa điểm qua loa. Liên như vậy, tựa như âm hồn, một chút xíu tại chướng khí bên trong xuyên thẳng qua, trọn vẹn qua hơn một canh giờ, chướng khí mới chậm rãi tiêu tán, một tòa rộng lớn núi đá rốt cục xuất hiện tại Cố Viễn trước mắt. Này sơn thạch rộng chừng trăm trượng, tọa lạc đỉnh núi phía trên một vầng minh nguyệt to như khay bạc, treo móc ở thiên, chiếu rọi ở đây thạch sau lưng, ưu tính công minh, rất có vài phần tiên gia chi ý cảnh. Núi đá phụ cận hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngẫu nhiên lại có âm thanh sấm sét vang lên. Cố Viễn định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu sinh sừng hiệu, thân thể dường như hổ, bốn vó như ngựa, cái đuôi như rắn hung thú, đang ghé vào trên núi đá, say sưa ngủ say. Nó hô hấp ở giữa, tiếng ngáy như sấm, nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí huyết. Dù là cách trăm trượng, Cố Viễn đều cảm thụ mang theo một cỗ tim đập nhanh cảm giác, cái này hung thú khí huyết, dường như liền trên núi đá trăng sáng đều đã mất đi sát thái. Tựa như một tôn lò luyện, tại núi đá bên trong cháy hừng hực. Ngũ giai trung phẩm hung thú, tứ bất tượng. Đây không phải trong thần thoại tường thụy, mà là biến dị mà thành hung thú, khí huyết như thiên, thân phụ bốn thú chi năng, hung hãn vô cùng. Mà tại ngủ say núi đá cuối cùng, có một gốc quan như hoa cái, đàn làm như rồng có sừng cổ mục. Cổ mục nửa cái thân cành đều huyền không tại trong vách núi, gió núi từ đáy vực thổi lên, cổ mục lập tức vang xào xạc, tựa như trung gió. Mà gió núi thổi, lập tức lộ ra cổ mục phía dưới trái cây. Kia là một cái, dáng như hài nhi, lớn nhỏ cỡ nắm tay, vành ánh sinh huy, tựa như bạch ngọc đúc thành kỳ dị trái cây. Đây là nguyên anh quả. Cố Viễn thị lực trông về phía xa, đem quả này thấy rõ rõ ràng ràng, lập tức kinh ngạc. Chương 408, biến cố phát sinh, dẫn hỏa đảm bệnh. 1. Chương 408, biến cố phát sinh, dẫn hỏa đảm bệnh. 1. Nguyên anh quả. Liên quan tới quả này lai lịch, cũng không phải là Cố Viễn từ trong điện tịch chỗ nhìn, mà là từ huyết bức trong trí nhớ biết được. Huyết bức ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng đối với quả này còn hơi bảo lưu lại mấy phần. Quả này cũng không phải là thiên địa tạo ra, mà là quảng hư tử tham thiên mộ địa, lấy khác thủ pháp, mở ra lối riêng, giá tiếp linh chủng, hậu thiên bồi dưỡng mà thành. Chỉ có điều tại huyết bức trong trí nhớ, quả này bồi dưỡng gian nan, dù là tại rộng hư biệt viện gặp nạn trước đó, cũng không từng bồi dưỡng ra một cái kết quả, nhưng hôm nay xem ra, đây là thành. Cố Viễn nhất thời do dự, nhíu mày. Huyết bức ký ức cũng không hoàn chỉnh, đối với cái này quả năng lực, không có kỹ càng giới thiệu, chỉ ở trong trí nhớ, có một cái đầu mang cao quan, khuôn mặt mơ hồ lão giả, tại khẽ thở dài một cái, yêu anh quả. Linh anh quả. Vẫn là nói anh quả. Mà thôi, chính tà tùy tâm, vạn pháp quy nguyên, vẫn là gọi nguyên anh quả a, vừa hợp cổ vận. Huyết bức trong trí nhớ, chỉ có bức tranh này mắt, trừ cái đó ra, còn có một bộ trên không trung thiêu đốt hỏa quyển, cuốn chúng vẽ, chính là cái này nguyên anh quả bộ dáng. Tin tức quá ít, lại không phải thuần thiên nhiên chi vật, quả này đến cùng có gì năng lực, có thể dẫn động thân, pháp cơ duyên. Cố Viễn nghiêng nhìn kia như giống như trẻ nít xanh ngọc trái cây, trong lòng thầm nghĩ, có thể thạch dịch tất nhiên sẽ không sai. Màu vàng kim nhạt cơ duyên, nhất định phải lấy chi. Trước chiếm quả này lại nói, trong lòng hạ quyết tâm, có thể Cố Viễn nhưng lại lập tức lên đường. Cái này ngũ giai hung thú liền chiếm cư ở đây cây chừng 10 trượng, khoảng cách này, chớp mắt đã tới, phong hiểm cực lớn. Mà hắn tuy có hành thiên ấn, nếu là không để ý pháp lực tiêu hao, có thể chớp mắt bạn giảm, nhưng cái này tứ bất tượng hung thú, thân phụ linh hiệu chi nhanh nhẹn, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, tuyệt không phải loại lương thiện, một khi lấy quả, khẳng định sẽ kinh động con thú này, còn là muốn chờ cái thời cơ thỏa đáng nhất. Cố Viễn cách mặt đất ba thước, pháp lực như tia nước nhỏ, thận trọng hướng phía núi đá Na Di mà đi, tại khoảng cách hung thú 20 trượng thời điểm, hắn liền ngừng lại, rốt cuộc bất động. Mà liên tại Cố Viễn tiến vào con thú này 20 trượng khoảng cách thời điểm, con thú này bỗng nhiên trở mình, chóp mũi nhẹ nhàng đứng thẳng đống lúc đích, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó lại ngã đầu liền ngủ. Cố Viễn thấy thế, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tị niệm thần y không chỉ có thể che đậy thần thức, đối khí vị cùng tất cả hiện hình chi vật đều có cực mạnh ẩn nấp hiệu quả. Không có nhục thân thần thông pháp mắt, tuyệt khó coi xuyên. Con thú này tuy mạnh, nhưng lại là cái tứ bất tượng, không có diệu pháp thần mục, còn không cách nào người ra hắn tung tích. Vừa mới cử động lần này, nên là trong lòng có cảm ứng. Dù sao ngũ giai hung thú, nhục thân cường hãn đáng sợ, sẽ có phi phàm cảm giác. Cố Viễn không động đậy được nữa, giống như pho tượng, đứng ở không trung, không nhúc nhích tí nào. Thời gian liền như vậy lặng lẽ trôi qua. Sau 3 canh giờ, ánh trăng dần dần ẩn, chân trời hiện ra một vệt ngân bạch sắc. Xuy, đỉnh đầu sừng hiệu, thân thể dường như hổ tứ bất tượng hung thú, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, đột nhiên đứng lên, trong mắt có kim sắc lưu diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Bá, nó bốn vó di chuyển, thân hình giống như quang điện, trong một chớp mắt liền biến mất tại trên núi đá, không thấy tung tích. Cơ hội tới. Cố Viễn thấy thế, lập tức hơi vui. Hắn đã chờ như vậy lâu, chính là vì chờ hiện tại cơ hội này. Hung thú cũng biết thổ nạp linh khí, nhưng đều là bản năng, toàn bộ nhờ huyết mạch căn cốt cường đại, mà những ngày này thường thổ nạp linh khí không cách nào đền bù bọn chúng thân thể khổng lồ tiêu hao, cho nên còn cần ăn. Giờ phút này, nên chính là cái này hung thú ăn thời gian. Không khí truyền đến bạo hưởng, tứ bất tượng đã biến mất tại trướng khí bên trong. Cố Viễn không dám trì hoãn, tiếp tục che kín tị niệm thần ý đi, nhưng tốc độ lại đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền đến tới cổ mục trước đó. Cổ mục vang xào xạc, hạ viên kia như lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc quả, diện mục điềm tĩnh, tựa như thật một cái ngủ hài nhi. Cố Viễn pháp lực ngưng tụ, hội tụ thành một đôi đại thủ, nhanh chóng hướng phía nguyên anh quả bắt đi. Ken, Cố Viễn pháp lực bên trên khí lực, đâu chỉ ngàn vạn, có thể cái này nguyên anh quả lại tựa như đồng tiêu thiết chú, nhìn như tiêm non thân cảnh phảng phất giống như cốt thép dây sắt, Cố Viễn một chảo này, quả này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như thế, một cỗ tràn trề lực phản chấn từ bên trên truyền đến, vậy mà trực tiếp đem Cố Viễn pháp lực đại thủ đánh sơ xác. Trên núi đá, lập tức vang lên một đạo trầm muộn tiếng nổ tung. Không tốt, Cố Viễn trong lòng giật mình. Hắn đối với cái này quả hiểu quá ít, vạn vạn không nghĩ tới, quả này vậy mà không nhận pháp lực chi trói buộc, còn có lực phản chấn, vậy mà trực tiếp náo động lên không nhỏ động tĩnh. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng cũng may, động tĩnh này cũng không phải là rất lớn, ngũ giai hung thú linh trí cũng có hạn, trong núi tạm thời chưa có động tĩnh, tứ bất tượng cũng không trở về. Cái này khiến Cố Viễn hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể nhìn trước mắt không nhúc nhích tí nào nguyên ánh quả, hắn lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Quả này không phải là phàm vật, vậy mà không nhận pháp lực chi công, vậy phải như thế nào lấy chi? Ken, Cố Viễn ý niệm trong lòng xoay chuyển cực nhanh, trong tay động tác cũng chưa dừng lại, trực tiếp lấy ra kiếm hoàn, biến hóa thành ba thước tiểu kiếm, đối với nguyên anh quả bên trên xanh nhạt dây leo hệ mà tới. Có thể tứ giai thượng phẩm, có thể phá tứ giai hậu kỳ hung thú nhục thân kiếm hoàn lợi khí, lại chỉ ở này dây leo phía trên hoạch xuất ra một đạo bệnh ấn. Nguyên anh quả vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Mà lúc này, nơi xa trướng khí bên trong đã có nhỏ xíu động tinh truyền đến. Cả ngọn núi đều là cái này tứ bất tượng bãi săn, đi săn như là uống nước, đơn giản đến cực điểm. Dù là chưa từng chú ý tới Cố Viễn cái này nhỏ xíu động tĩnh, nó cũng muốn bay trở về. Cố Viễn hít một hơi thật sâu, biết chuyện có chút khó giải quyết. Loại bảo vật này, hái phương pháp, mỗi người mỗi vẻ, nếu là bí quyết không đúng, chỉ có thể không duyên cớ khổ đợi. Chỉ sợ đây cũng là cái này hung thú thủ bảo vật này cây nhiều năm, lại chưa từng nuốt quả này bằng lòng. Thời gian còn thừa không nhiều, Cố Viễn không có cách nào, chỉ có thể lần nữa nếm thử. Hắn từ trong tay áo lấy ra trước đây Thịnh Phong Tiên Cự Ngọc Thạch chế tạo càn khôn thạch hộ, màu xanh thai hỏa phun trào, chuẩn bị đem khối đá này hộp đúc thành tiểu đao bộ dáng, cắt chém nguyên ánh quả. Càn khôn thạch, không phải kim, không phải mộc, không phải thủy, không phải hỏa, không phải thổ chi vật, thu thập bảo vật, thịnh phóng kỳ chân có hiệu quả, rất nhiều bảo vật đều có thể chịu vật này chi câu. Lúc ấy, thiên tự ngọc thạch cùng nguyên anh quả tình hình rất giống, không nhận pháp lực câu thúc, cuối cùng chính là dựa vào khối đá này chỗ thu thập. Hào hào. Nhưng lúc này đây, lại có khác biệt. Cố Viễn thai hỏa vừa mới phun ra ngoài, trước mắt nguyên anh quả liền có chút rung động, lá cây vang xào xạc, lắc lư không thôi. Đây là Cố Viễn phúc linh tâm trí, lập tức hiệu quả này thu lấy chi pháp. Không chút nghĩ ngợi, lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh phun trào. Cố Viễn một thanh cầm hướng nguyên anh quả. Hưu. Màu xanh thai hỏa vừa mới bám vào tại nguyên anh quả dây leo hệ phía trên, dây leo hệ liền lập tức cắt kim loại, nguyên anh ngọc quả rơi xuống phía dưới. Không phải chờ Cố Viễn tiếp được quả này, kia nguyên anh quả liền dục hỏa hoa quang, trực tiếp rơi vào Cố Viễn trong đan điền. Phen này động tĩnh, nhanh vô cùng, Cố Viễn thậm chí đều không ngăn trở kịp nữa, kia nguyên anh quả liền đã ngồi ngay ngắn ở hắn trong bụng nơi đan điền. Hắn nội thị trong đó, chỉ thấy chính mình nguyên bản màu xanh thai quang bên trong, nhiều một cái xanh ngọc tiểu nhân, diện mục cùng chính hắn không khác nhau chút nào. Chợt nhìn lại, tựa như hai cái đạo thai ngồi ngay ngắn trong đó. Ầm ầm. Mà cái này nguyên anh quả ngồi ngay ngắn ở Cố Viễn đan điền về sau, giữa thiên địa, lập tức linh khí cuồn cuộn, thành mây mù hình dạng, cuồn cuộn mà đến, hướng phía Cố Viễn trong đan điền mà đi. Mà kia nguyên anh quả, hình như có linh trí đồng dạng, vậy mà miệng mũi mấp máy, chậm rãi bắt đầu thổ nạp. Không tốt. Thấy thế, Cố Viễn lập tức kinh hãi. Cái này nguyên anh quả nhập hắn đan điền, lại không nhận hắn khống chế, hắn có lòng muốn để đình chỉ thổ nạp, nhưng lại khó mà làm được, thiên địa linh khí cuồn cuộn, thanh thế to lớn, hình như có phong lôi đi theo. Nếu là bình thường khu vực thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay lại là tại cái này tứ bất tượng hang ổ. Đây chính là ngũ giai trung phẩm hung thú. Chương 408, biến cố phát sinh, dẫn hỏa đảm bệnh. 2, chương 408, biến cố phát sinh, dẫn hỏa đảm bệnh. Hai, động tính như vậy, tị niệm thần ý liễu cũng không cách nào che đậy. Giống. Ngay tại Cố Viễn thầm nghĩ không tốt thời điểm, dưới núi một đạo nổi giận tiếng hổ gầm đã đột nhiên vang lên. Nương theo lấy đạo này nổi giận âm thanh, một đạo như thiểm điện hư ảnh, nhanh đến cực điểm, đột nhiên hướng phía Cố Viễn nhào cắn mà đến. Hành thiên ấn. Cố Viễn không chút do dự, trực tiếp kích phát hành thiên ấn, pháp lực cuồn cuộn rơi vào trong đó. Trong chốc lát, Cố Viễn thân hình trực tiếp hóa thành hào quang, cực tốc trốn đi thật xa. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Có thể kia tứ bất tượng, trên đỉnh đầu, sừng hiệu lấp lóe linh quang, bốn vó nhảy lên, dưới chân có vân khí lấp lóe, một cái nhảy vọt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã là tại Cố Viễn hào quang mấy trượng về sau. Không gian ở đây thú trước mặt, tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Cái gì? Mặc dù biết được con thú này tốc độ cực nhanh, có thể như vậy mau lẹ, vẫn là để Cố Viễn cả kinh thất sắc. Giống. Con thú này hiện thân, đột nhiên gầm thét, như hổ khiếu sơn lâm, mang theo làm người chấn động cả hồn phách khí tức, cuồn cuộn sóng âm, giống như là thủy triều hướng về Cố Viễn đánh tới. Hưu. Cố Viễn trong lòng khẩn trương, pháp lực không muốn mạng chút vào hành thiên ấn bên trong, ấn này lập tức tốc độ lại chướng một đoạn. Đột pháp cùng Nazi chi pháp so sánh, có một cái chỗ tốt, cái kia chính là độn quang không cần ngừng, có thể một đường phi nhanh. Tứ bất tượng hiện thân gầm thét mấy mắt, Cố Viễn độn quang đã vượt qua trăm dặm, lại lần nữa kéo ra một đoạn khoảng cách. Có thể coi là như vậy, sóng âm vẫn như cũ lan đến gần Cố Viễn, hắn lúc này cảm thấy hoa mắt váng đầu, ngũ tạng cùng thần hồn giống như là bị trọng truy mạnh mẽ một kích, hào quang một cái lắc lư, suýt nữa hiện ra bản thể. Tốc độ cũng theo đó hạ xuống. Phanh. Mà tứ bất tượng thì là bốn vó bật lên, lần nữa vượt qua không gian, hướng phía Cố Viễn đánh tới. Cố Viễn có lòng trực tiếp hạ xuống đám mây, lấy thị niệm thần y liễu khóa thân, biến mất tung tích, giấu giếm được con thú này. Con thú này không có nhục thân thần thông pháp mắt, lại linh trí không cao, chỉ cần có thể biến mất thân hình, liền có thể chậm chạp mà đi, lặng lẽ rời đi. Đây cũng là Cố Viễn trước đây kế hoạch. Có thể trong cơ thể hắn nguyên ánh quả, lại một mực tại thu nạp thiên địa linh khí, dù là hắn kích phát hành thiên ấn, thân hóa hào quang, cực tốc mà đi, những nơi đi qua, linh khí cũng như yến non về rừng đồng dạng, hướng hắn bắt tới, nhường trên người hắn một mực có một vòng nhàn nhạt linh khí phong bạo. Dù là hắn kiệt lực áp chế, nhưng tại ngũ giai hung thú trong mắt, vẫn như cũ dễ thấy vô cùng. Đi. Mà giờ khắc này, hắn độn quang chịu cái này hổ khiếu một kích, nhắc lại nhanh cũng không kịp. Không chút nghĩ ngợi, Cố Viễn trực tiếp tay áo vung lên, vung ra vạn đạo hồn linh cùng quần quần mây đen. Thứ giai hạ phẩm linh bảo, vạn hồn phệ nguyệt bình. Bình này bên trong có vạn đạo hồn sát, cùng nhau thả ra, có thể thôn phệ sát trời, che khuất bầu trời, mây đen quần quần. Nếu là đạo thai tu sĩ, đội vàng không kịp chuẩn bị, tao ngộ bình này sẽ không nhỏ nguy cơ. Nhưng đối với ngũ giai hung thú, bình này đã định trước vô dụng. Nhưng bình này mây đen quần quần, hồn sát vạn sợi, che khuất bầu trời, đối với linh trí không cao hung thú, sẽ có một tia che đậy chi năng, có thể thoáng ngăn cản trong nháy mắt. Lúc này, trong chớp mắt, chính là sinh tử chênh lệch. Tứ bất tượng nhảy vọt hư không, có thể vừa mới hiện thân, liền lâm vào đầy trời mây đen bên trong, vô số hồn sát, không sợ chết hướng phía tứ bất tượng cắn xé mà đến. Giống. Tứ bất tượng giận dữ mà giống, khí huyết như lò luyện, trực tiếp đem đầy trời hồn sát, toàn bộ bỏng là cho tàn, quần quần mây đen cũng từ từ tiêu tán. Nhưng phen này động tác, lại bị Cố Viễn tranh thủ cực kỳ thời gian quý giá. Hắn thân hóa hào quang, lướt qua thiên cung, đã nhanh muốn đến Ngọc Thủ Sơn. Không để ý pháp lực tiêu hao hành thiên ấn, chính là như thế mau lẹ. Giống. Có thể nơi xa, gầm thét liên tục, kia tứ bất tượng liên tục nhảy vọt, vậy mà lại lần nữa đuổi theo. Đáng chết, xuất sinh này vậy mà như vậy mang thủ. Cố Viễn thấy thế, lập tức thầm mắng. Hắn phen này chạy trốn, tốc độ cực nhanh, không biết vượt qua bao nhiêu dặm, khoảng cách tứ bất tượng hang ổ đã cực xa, có thể con thú này vậy mà vẫn như cũ không buông tha. Chẳng lẽ lại biết được nguyên anh quả chỗ tốt? Tiếp tục như vậy không được. Cảm thụ thể nội pháp lực tiêu hao cùng trên người mình tầng này linh khí phong bạo, Cố Viễn không do dự, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía Ngọc Thủ Sơn đông bắc phương hướng lao đi. Tầng này linh khí phong bạo không tiêu tan, hắn liền không thể thoát khỏi tứ bất tượng, lúc này đi độ hư điện, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người cùng chết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có binh đi hiểm chiêu, lại kéo lên bên trên khẽ kéo. Nhưng ở hắn tiến về một phương khác hướng thời điểm, trong tay áo, một cái lệnh kiếm đột nhiên bắn ra, hướng phía độ hư sơn phương hướng mà đi. Giống. Cố Viễn độn quang cực nhanh, có thể tứ bất tượng mỗi một lần nhảy vọt, đều trực tiếp vượt qua không gian, cũng mau lẹ vô cùng, trải qua nhảy vọt về sau, khoảng cách Cố Viễn đã càng ngày càng gần. Vạn hồn vệ nguyệt bình chỗ thời gian trì hoãn, đã bị đuổi kịp. Mà lúc này, dưới tầng mây, một tòa tĩnh mịch lớn đầm, thấy ở xa xa, đầm nước đen nhánh, dường như sâu không thấy đáy. Cố Viễn thấy thế, không chút do dự, một cái lao xuống, hướng thẳng đến này đầm lao đi. Soạn. Cố Viễn độn quang chưa tới gần, đầm nước liền kịch liệt cuộn, sau đó một đầu màu xanh cự mãng, đột nhiên từ trong đầm nước nhảy ra, hai mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào thiên cung. Vũ giai hạ phẩm hung thú, Thanh Thiên Bích Linh Mãng. Giống. Thanh Thiên Bích Linh Mãng há miệng gào thét, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, nhưng lại cũng không phải là đối với Cố Viễn, mà là đối với phía sau hắn đuổi theo tứ bất tượng hung thú. Hung thú linh trí không cao, có thể lãnh địa ý thức cực mạnh. Cố Viễn khí tức đối Thanh Thiên Bích Linh Mãng mà nói, chính là một cái lớn mạnh một chút đồ ăn, nó có thể để ý tới cũng có thể không để ý tới. Nhưng tứ bất tượng đối với nó mà nói, cái kia chính là đại địch. Bởi vậy nó toàn lực phòng bị, nhìn chòng chọc vào thiên cung. Giống. Tứ bất tượng cũng thoáng đứng ở hư không, cũng không động đậy, mà là phát ra gào trầm thấp, đồng thời nhìn về phía Cố Viễn. Giống. Nó lại lần nữa gầm rú một tiếng, ý nghĩa không rõ, có thể Thanh Thiên Bích Linh Mãng lại tựa hồ như nghe hiểu, thoáng lặn hạ thân thể, tránh ra vừa được khoảng cách, chỉ là ánh mắt lại vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào tứ bất tượng. Hung thú cũng biết giao lưu, mặc dù cực kỳ thấp xuống, nhưng Thanh Thiên Bích Linh Mãng lại thật tại yếu thế, chuẩn bị nhường tứ bất tượng đi săn Cố Viễn. Cố Viễn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, nhưng hắn ha có thể nhường hai cái hung thú toàn nguyện. Ken, hắn chỉ một ngón tay, kiếm quang lập tức mà lên, đột nhiên đánh vào Thanh Thiên Bích Linh Mãng đầu. Một kích này cũng không phá vỡ Thanh Thiên Bích Linh đầu chăn bộ lân giáp phòng ngự, nhưng lại cũng sẽ đánh một cái lảo đảo, kích phát nó hung tính. Nó kim sắc mắt rắn đột nhiên nhìn về phía Cố Viễn, lộ hung quang. Một cái đồ ăn cũng dám tập kích chính mình. Có thể Cố Viễn cũng nhìn về phía mãng xà này. Chỉ một thoáng, một đạo tối tâm linh quang phun trào, rơi vào mãng xà này trên thân. Giống. Mà lúc này, tứ bất tượng đã vượt qua không gian, đen nhánh đuôi rắn, mang theo phá vỡ sơn đoạn nhạc khí lực, hướng phía Cố Viễn rút tới. Cố Viễn liều mạng né tránh, cực tốc kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn như cũng bị cái này một đuôi rút trúng, dù là hắn kiệt lực thôi động bảo bình ấn, như cũng trực tiếp bị đánh tan hào quang, một cái lảo đảo, thẳng tắp rớt xuống đám mây. Vũ giai trung phẩm hung thú, có thể so với nguyên tượng cảnh trung giai tồn tại, động một tí ở giữa, kình thiên cự lực, Cố Viễn căn bản không phải đối thủ. Nhưng lại tại tứ bất tượng chuẩn bị lao xuống đám mây, tiếp tục tập sát Cố Viễn thời điểm, một đầu tựa như sơn nhạc màu xanh cái đuôi lớn, đột nhiên co rúm, đánh út về phía nó. Phanh! Một kích này, đội vàng không kịp chuẩn bị, tứ bất tượng cũng không kịp phản ứng, bị hung hăng rút chúng, thân thể bị đánh rơi vào xa xa dãy núi phía trên, rơi đập vô số đá vụn. Giống. Nhưng nó da dày thịt béo, chỉ là lung lay đầu, liền khôi phục lại. Có thể nó lại nhìn chòng chọc vào Thanh Thiên Bích Linh Mãng, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú, một cái nhọn hụt hướng thẳng đến Thanh Thiên Bích Linh Mãng đánh tới. Thanh Thiên Bích Linh Mãng nhìn xem cái đuôi của mình, dường như cũng hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới một cái kia, nó cũng không muốn động thủ, có thể cái đuôi lại không hiểu đống lúc đích. Có thể nó cũng không biết giải thích như thế nào, mắt thấy tứ bất tượng giận dữ mà đến, nó cũng phát ra gầm thét, lân giáp phát sáng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sông của ta bản, còn muốn đánh ta, không thể nhịn. Phanh. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, hai cái hung hãn vô cùng ngũ giai hung thú trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Mà nơi xa trên mặt đất, đổ sụp cổ một bên trong, Cố Viễn nhìn thấy một màn này, lập tức thở dài một hơi. Đây là hắn dự bị kế hoạch, cũng là một nước cờ hiểm. Hoa thủy đông dẫn. Nếu là ngũ giai yêu thú, có linh trí hàng người, phương pháp này tất nhiên thất bại. Nhưng hung thú linh trí không cao, so như gia thú, tại hắn toàn lực thôi động dẫn hỏa ấn về sau, có lẽ có thể thu hoạch kỳ hiệu. Nhưng hắn trong lòng cũng không có 100% tự tin, dù sao đối phương là ngũ giai hung thú. Có thể việc đã đến nước này, không thể không đi hiểm. Thậm chí vừa mới để cho an toàn, hắn cũng không dám đối tứ bất tượng vận dụng dẫn hỏa ấn, mà là đối thực lực thấp hơn một bậc Thanh Thiên Bích Linh Mãng dùng ấn này. Cũng may, cho dù là ngũ giai hung thú, cũng chỉ là hung thú, linh trí không cao, mặc dù chỉ có một nháy mắt dẫn hỏa thời gian, nhưng cũng thành công nhường hai thú đấu. Nhưng Cố Viễn vẫn như cũ không dám thất lễ, bởi vì hắn cũng không xác định hai thú cừu hận khi nào sẽ yên tĩnh. Hừ, hít một hơi thật sâu, ngưng tụ pháp lực, Cố Viễn lại lần nữa thôi động hành thiên ấn, cực tốc rời đi. Bất quá, nhìn xem hai thú chém giết chi mãnh liệt, hắn ý niệm trong lòng phun trào, dường như lại có ý nghĩ. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn dằn xuống đáy lòng. Giờ phút này vẫn là bảo mệnh quan trọng. Cái này đáng chết nguyên anh quả, đến cùng khi nào mới có thể đình chỉ thu nạp linh khí? Quả này đến cùng để làm gì? Chương 409, lại xanh trở lại linh đàm, đoạt trứng rắn, rời đi yêu nguyên sơn. Chương 409, lại xanh trở lại linh đàm, đoạt trứng rắn, rời đi yêu nguyên sơn. Tiểu thủ sơn. Cố Viễn cũng không trở về độ hư sơn, mà là trực tiếp một hơi chạy trở về tiểu thủ sơn. Núi này khoảng cách đạo nguyên kim tiểu rất gần, nếu là quả thật chuyện không thể làm, bị tứ bất tượng đuổi theo, hắn có thể cực tốc thông qua kim tiểu, trở về yêu nguyên sơn năm giới. Đạo nguyên kim tiểu chính là vì hạn chế đẳng cấp cao hung thú thiết lập, ngũ giai hung thú cũng không cách nào thông qua. Trước đây sở dĩ không tới đây, là bởi vì tứ bất tượng truy thực sự thật chặt, nơi đây lại cực xa, không có thời gian mở ra cho hắn kim tiểu. Mà lúc này, Hoa thủy đông dẫn, Cố Viễn một hơi kéo ra như vậy khoảng cách xa, nên là an toàn. Hắn khoanh chân đứng ở đỉnh núi, hai mắt kim quang sáng chói, thần niệm phun trào, xem xét tỉ mỉ hồi lâu, xác nhận tứ bất tượng không có đuổi theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này buông lỏng, Cố Viễn lập tức liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, xương sườn vỡ vụn, phế phủ băng liệt, cũng chịu không nổi nữa, tại chỗ nhổ ngụm máu tươi, máu bên trong mang theo màu đen, dường như liền nội tạng mảnh vỡ đều phun ra một tia. Không hổ là ngũ giai hung thú nội thị bản thân, Cố Viễn nhịn không được cười khổ một tiếng. Trước đây kia tứ bất tượng ra sức một roi, dù là hắn cực lực né tránh, cũng thôi động bảo bình ấn, vẫn như cũ không thể địch, trực tiếp bị đánh rất đám mây. Lúc ấy, tình thế quá mức khẩn cấp, Cố Viễn lấy pháp lực trực tiếp che đậy cảm giác đau, căn bản không dành quan sát thương thế, chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua hai thú giao chiến, liền lập tức thôi động hành thiên ấn chạy trốn. Cũng may, hắn là đạo thai tu sĩ, cái này một roi mặc dù khí lực cực lớn, nhưng chỉ có nhục thân chi lực, cũng không cái khác yêu thuật thần thông. Hắn mặc dù xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng vỡ ra, nửa cái thân thể đều mềm nhũn, toàn bộ nhờ pháp lực chèo chống thân thể khả năng duy trì không ngã, có thể chỉ cần nhục thân không tại chỗ bỏ mình, đều không có gì đáng ngại. Thậm chí là, dù là hắn bản thân bị trọng thương, hắn trong đan điền, kia nguyên anh quả vẫn tại thu nạp tiên địa linh khí, không hề hay biết. Mà lúc này, theo linh khí không ngừng thu nạp, kia nguyên anh quả trên người xanh ngọc cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh thanh quang, dường như cùng Cố Viễn đạo thai nhan sắc không khác nhau chút nào. Đồng thời, còn có một cỗ như có như không linh tính, từ đó quả phía trên sinh ra, cùng Cố Viễn nhục thân tương liên. Cố Viễn thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một gốc tam giai hạ phẩm ngọc cốt thảo cùng một gốc tứ giai hạ phẩm linh thân thảo sen lẫn trong cùng một chỗ, lấy thai hỏa dung luyện thành dịch, nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, sáng chói linh quang cùng sinh cơ tự cố viễn thể nội phun trào, hắn băng liệt ngũ tạng, đứt gãy xương cốt đều lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, bất quá trong nháy mắt, liền thương thế tận cảng, nếu không phải trên đất vết máu, đều rất giống chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Thậm chí là thể nội pháp lực cũng chậm rãi khôi phục. Ầm ầm. Mà lúc này, theo Cố Viễn khỏi hẳn thương thế cùng ngồi ngay ngắn bất động, dáng người ổn định lại về sau, đầy trời linh khí lại lần nữa mãnh liệt, không ngừng tràn vào hắn trong đan điền. Kia nguyên anh quả miệng mũi mấp máy, không ngừng thổ nạp, trên đó màu sắc cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một mảnh thanh quang, hoàn toàn cùng Cố Viễn đạo thai nhan sắc nhất trí. Chợt nhìn lại, Cố Viễn cơ hồ đều không phân rõ, cái nào là nguyên anh quả, cái nào là chính mình đạo thai. Mà theo màu sắc biến hóa hoàn tất, kia nguyên anh quả cũng rốt cục đỉnh chỉ thu nạp tiên địa linh khí, hai con ngươi đột một trợn, miệng nhỏ khẽ nhếch, vậy mà phun ra một cỗ bạch khí. Cái này bạch khí vừa rơi vào Cố Viễn đan điền, liền bị điên cuồng hấp thu, sau đó Cố Viễn liền cảm nhận được thể nội pháp lực, vậy mà xoạt 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 căng gọn. Chỉ là trong một chớp mắt, liền tăng 100 sợi pháp lực, tiết kiệm được 4 năm chi công. Có thể Cố Viễn nhưng như cũ cho mày, liền cái này, thiên tân bạc khổ, suýt nữa mất đi tính mạng, thật vất vả mới lấy được màu vàng kim nhạt cơ duyên, liền cái này, 100 sợi pháp lực. Cố Viễn ý niệm chìm vào trong đó, có lòng muốn khai thông quả này, dò xét quả này chân thực năng lực. Có thể quả này cũng đã nhắm mắt, không động đậy được nữa, tựa như một cái màu xanh hải nhi pho tượng, ngồi xếp bằng ở trong đan điền của hắn, không nhúc nhích tí nào. Tùy ý Cố Viễn ý niệm như thế nào phun trào, thế luyện, dù là vận dụng đan hỏa, quả này cũng tờ ơ nhìn qua cùng phùng hung hóa cắt ấn rất có một chút cùng loại. Nghe điều không nghe tuyên. Cái này quảng hư tử đến cùng bồi dưỡng cái gì, như vậy thần bí nhiều phiên nếm thử không có kết quả về sau, Cố Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn có loại cảm giác, quả này thổ nạp thiên địa linh khí về sau, bản thân tế luyện đã cùng hắn hợp hai là một, nhưng đối với quả này năng lực, hắn vẫn là không hiểu nhiều lắm. Mà thôi, luôn có biết được thời điểm, việc cấp bách vẫn là rời đi nơi đây. Bất quá, trước đó có thể lại nhìn lên một cái. Cố Viễn rất nhanh liền thu thập tâm tình, sau đó ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía yêu nguyên sơn chỗ sâu. Hai thú chém giết, sẽ hay không đấu ra chân hỏa, sẽ hay không có một thú trọng thương hoặc là bỏ mình. Vũ giai hung thú, dù chỉ là hung thú, so ra kém yêu thú giá trị cao, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Linh anh quả không còn thổ nạp linh khí, tỷ niệm thần y an toàn không ngại. Có thể xa xa nhìn lên một cái, nếu là không có cơ hội, vậy thì thôi, vơ vét một chút tiểu linh vật, cứ vậy rời đi. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là đi một chuyến độ hư điện, đem trận pháp tất cả công việc chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó, vạn nhất có hung thú đuổi theo, có thể trực tiếp chuyển tống rời đi. Cố Viễn trong lòng thầm nghĩ, suy nghĩ tốt kế hoạch. Kỳ thật tại hắn tiến về Thanh Thiên Bích Linh Mãng đầm sâu trước đó, liền đã phát một phần lệnh kiếm đi hướng độ hư điện, nhường vệ tâm trùng chuẩn bị trận pháp sự tình, vạn nhất dẫn hỏa ấn mất đi hiệu lực, hắn muốn lần nữa trở về độ hư điện, chọn cơ rời đi, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định đi trước một chuyến độ hư điện, kiểm tra xuống thật trận pháp. Cổ một ngăn trở, đại địa giãn nứt, một mảnh ở bước. Đập vào mắt đi tới, một mảnh hỗn độn. Cố Viễn người mặc tị niệm thần y liễu, trở về Thanh Thiên Bích Linh Mãng chỗ thanh linh lớn đầm lúc, nhìn thấy chính là này tấm cảnh tượng. Thậm chí là xa xa dãy núi phía trên, đều có nguyên một đám vỡ tan lô lớn, lăn xuống vô số đá vụn. Vô số hung thú cùng dã thú, đều co quắp tại trong xảo huyệt, run lẩy bẩy. To như vậy đầm sâu tà hữu, hoàn toàn yên tĩnh, liền thú giống thanh âm đều không. Như vậy thảm thiết, hẳn là thật đấu ra chân hỏa. Nhìn thấy một màn này, Cố Viễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bất quá hắn chuyến này chỉ là tới tìm cơ hội, cũng không phải là nhất định phải có kết quả. Vẫn là đến hành sự cẩn thận. Cố Viễn pháp lực nhẹ nhàng lưu động, cách mặt đất ba thước, giống như là một cái âm hồn, chậm rãi hướng phía đầm sâu bay đi. Cái này đầm sâu rộng lớn, đầm nước tĩnh mịch dường như mặc, sâu không thấy đáy, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cố Viễn thận trọng rơi vào đầm nước trên không, trong đôi mắt có kim quang nhàn nhạt lưu động, hướng phía đáy đầm nhìn lại. Hắn phá vọng pháp mục, mặc dù nhìn như được thành tại kia hung cầm hai mắt, kỳ thật bên trong hạch tâm chính là tứ cựu huyền thảo. Bởi vậy cũng là nhục thân thần thông. Nhục thân thần thông so sánh cái khác pháp ấn, thuật pháp, đối pháp lực tiêu hao cực nhỏ, ẩn nấp đến cực điểm, sẽ rất ít bị phát hiện. Giờ phút này hắn vận dụng pháp mắt, trực tiếp xem thấu tĩnh mịch đầm nước, xâm nhập trăm ngàn trượng, thấy được đầm nước dưới đáy, một cái to lớn màu xanh cái bóng. Cái bóng kia chiếm cứ cùng một chỗ, dường như ngay tại ngủ say. Nguyên bản màu xanh như ngọc lân giáp, tan vỡ rất nhiều, trên thân nhiều đại lượng vết trào cùng vết roi, máu tươi tràn ra, đem đáy đầm nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Không ai bị nổi hung diễm khí tức, cũng suy sụp đến cực điểm. Vậy mà thật đấu ra chân hỏa. Cố Viễn trong lòng hơi vui. Xem ra hung thú chính là hung thú, dù là ngũ giai, cũng linh trí có hạn, mà đây là nhà mình địa bàn, Thanh Thiên Bích Linh Mãng tất nhiên thể sống chết vật lộn, lúc này mới đấu như vậy hung. Đáng tiếc, chỉ là bị trọng thương, mang thân thể hoàn chỉnh, vẫn như cũ có không tầm thường chiến lược bất quá, cuối cùng chưa từng bỏ mình, lại còn nắm giữ không tầm thường chiến lược. Nghĩ đến cũng là, ngũ giai hung thú, nào có dễ dàng như vậy bỏ mình. Phen này chém giết, sợ cũng là hung tính đi lên, chờ bị thương về sau, cảm thấy nguy cơ, hung tính liền xuống đi, riêng phần mình về nhà. Không có nắm chắc ai nhìn xem đấy đầm cuộn thành một đoàn Thanh Thiên Bích Linh Mãng, Cố Viễn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thanh Thiên Bích Linh Mãng lân giáp vỡ vụn rất nhiều, đã phá phòng. Có thể Cố Viễn vẫn là không có 10 phần nắm chắc có thể đánh giết đối phương. Dù sao cũng là ngũ giai hung thú, trọng thương phía dưới, sợ là chiến lực khả năng lại lần nữa tăng phúc một đoạn. Một lần nữa dẫn họa. Có thể ý nghĩ này mới vừa vặn tuôn ra, liền bị Cố Viễn hất ra. Dẫn họa cử chỉ, quá mức đi hiểm, không phù hợp tính cách của hắn. Trước đây dẫn họa cử chỉ, bất quá là bất đắc dĩ vì đó. Ngũ giai hung thú, tiện tay một kích, liền đem hắn nhục thân đánh thành trọng thương, chiến lực có thể thấy được lổn đốn. Dẫn họa thời điểm, chỉ cần xuất hiện một tia ngoài ý muốn, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Vì một bộ ngũ giai hung thú thi thể, hoàn toàn không đáng. Có thể như vậy rời đi, Cố Viễn lại có chút không cam tâm. À đúng lúc này, kia thanh tiên bích linh mãng thoáng lật ra thân thể, trong đầm nước lập tức có một đoàn bạch quang lấp lóe. Cố Viễn thấy thế, lại lần nữa kích phát phá vọng pháp mục, ánh mắt kim quang lại được một đoạn, định thần nhìn lại. Chỉ thấy thanh thiên bích linh mãng phần đuôi phía dưới, có một phương dài hơn một trượng màu trắng ngọc thạch tạo hình đặc biệt, tựa như một phương thiên nhiên giường ngọc, trên đó hàn quang lập lòe, mang theo lạnh buốt chi khí. Mà tại giường ngọc phía trên, còn có một cái màu xanh trừng rắn, vỏ trứng phía trên có nhỏ vụn kim văn, không ngừng lấp lóe, dường như đang thu nạp giường ngọc phía trên linh khí. Giường hàn ngọc, thanh thiên bích linh mãng trừng rắn. Cố Viễn thấy thế, nao nao, sau đó rơi vào trầm tư. Giường hàn ngọc, thiên địa tạo ra một loại kỳ thạch, bởi vì giống như giường ngọc, mới được xưng là tên này. Đem này giường cất đặt tại linh mạch phía trên, thì có thể tự động thu nạp linh khí, tu sĩ ngồi ngay ngắn trên đó, tu hành tốc độ có thể tăng phúc 1/2, lại có thể khử trừ tâm ma, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Không chỉ có như thế, này giường còn có cá biệt dạng năng lực. Nơi này trên giường song tu sẽ có đặc biệt tăng thêm. Tập tâm dương song tu chi pháp người, rất yêu này giường. Chỉ có điều, này giường thiên địa tạo ra, số lượng thưa thớt, Cố Viễn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Còn bị cái này thanh thiên bích linh mãng dùng để dưỡng dục trứng rắn. Phung phí của trời a, Cố Viễn có chút cảm thán. Một cái hung thú, chỗ nào xứng với này giường? Nếu không, chơi hắn một tay. Cố Viễn ánh mắt lấp lóe, có chút do dự. Hắn có chút tâm động, nhưng lại cũng không lập tức động thủ, mà là lấy phá vọng pháp mục, nhìn chằm chằm đầm sâu, thật lâu bất động. Cái này nhất đang chờ, lại là một canh giờ. Sắp trời dần tối, một vòng trăng sáng trên bầu trời hiện hiện, vẩy xuống ngàn vạn ngân huy. Soạt. Thanh thiên bích linh mãng chiếm cứ thân thể, đột nhiên đống lúc đích. Hai cái to lớn con mắt màu vàng nóng, tựa như thiểm điện, tại đáy đầm sáng lên. Trải qua một canh giờ nghỉ ngơi, thanh thiên bích linh mãng thương thế trên người lại phục hồi như cũ một chút, vỡ vụn lân giáp đều có khép lại dấu hiệu. Vũ giai hung thú năng lực khôi phục vẫn là cực kỳ đáng sợ. Thanh thiên bích linh mãng đuôi đột nhiên du động lên, tạo nên tầng tầng sóng nước, sau đó thân thể cao lớn từ đáy đầm nhảy lên mà ra, đằng không mà lên, hướng phía cách đó không xa một ngọn núi lâm phi đi. Dưới ánh trăng cự mãng bay lên không, tỏa ra che trời của một cô man hoang khí tức tự nhiên sinh ra. Mà Cố Viễn khỏe miệng lại nhịn không được bật lên. Cơ hội tới. Thanh thiên bích linh mãng chính là hung thú, không thông kỳ ảo, mong muốn khôi phục thương thế, phương thức tốt nhất chính là ăn, dựa vào đại lượng huyết thực đến khép lại vết thương. Cố Viễn một mực tại chờ, chính là cái này cơ hội. Che kín tị niệm thần y liễu, Cố Viễn lặng lẽ nhập đầm, không có lộ ra một tia gợn sóng, tựa như một giọt nước đồng dạng, trực tiếp dung nhập trong đầm sâu. Đây chính là tị niệm thần y liễu chỗ huyền diệu, dù là ở trong nước, cũng có cực mạnh ẩn nấp năng lực. Cố Viễn thoáng ra tăng pháp lực chuyển vận, không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền rơi xuống đáy đầm chỗ sâu. Kia dài hơn một trượng giường hàn ngọc cùng thanh thiên bích linh mãng trứng rắn đã gần trong gang tấc. Xin lỗi rồi, tứ bất tượng kia hung thú chi địa ta không muốn lại đi, liền dùng ngươi để đền bù tổn thất ta. Cố Viễn trong lòng khẽ đọc một tiếng, sau đó tay áo vung lên, mong muốn đem cái này giường hàn ngọc cùng cái này trứng rắn cùng nhau thu nhập trong túi càn khôn. Ông ngong, túi càn khôn không như bình thường túi chữ vật, bên trong kèm theo không gian, vật sống ở trong đó cũng có thể sống sót một thời gian, bởi vậy có thể tạm thời cất giữ trứng rắn. Có thể cái này trứng rắn lại truyền đến một cỗ kịch liệt rung động, vỏ trứng phía trên yêu văn lấp lóe, lại có kháng cự chi lực tuôn ra, không chỉ có như thế, dường như còn có yêu đất ý niệm chuyển hướng phương xa. Quả nhiên không hổ là tại trên hàn ngọc sàng thanh nén, lại có yêu đất linh trí. Có thể ngươi còn chưa ra đời đâu, cho ta vào đi. Cố Viễn thấy thế chỉ là thoáng kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng, pháp lực một kích, túi càn khôn hấp lực tăng nhiều, lập tức đem trứng rắn cùng giường hàn ngọc cùng nhau thu nhập trong túi. Giống. Có thể nơi xa đã truyền đến giận phẫn tiếng giống, một đạo tia chớp màu xanh vạch phá bầu trời đêm, cực tốc mà đến, mang theo kinh khủng sát ý đi ngươi. Có thể Cố Viễn lại không chút kinh hoàng. Đây đã là cuối cùng một phiếu, hắn đã tốt nhất rồi chuẩn bị. Pháp lực phun trào, hành thiên ấn rung động, Cố Viễn thân hình hóa quang, trong một chớp mắt liền lướt qua bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Giống. Hành thiên ấn vận dụng về sau, pháp lực khuấy động, kia thanh thiên bích linh mãng lập tức phát giác, trên không trung du động, tựa như thiểm điện, cực tốc đuổi theo. Có thể nó thực lực cuối cùng không bằng tứ bất tượng, lại không có dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp, mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng lại đuổi không kịp Cố Viễn hành thiên ấn. Mà bất quá mấy hơi về sau, Cố Viễn liền đã vượt ngang toàn bộ yêu nguyên sơn bát giới, đi tới độ hư ngoài núi. Dù là cách độ hư ngoài núi mênh mông sương mù, cũng có thể cảm nhận được một cỗ kịch liệt linh khí đang chấn động, một đạo mơ hồ của sáng phóng lên tận trời, dường như động đến tối tăm thiên ngoại. Bá, Cố Viễn độn quang cực nhanh, trực tiếp vượt qua sương mù, rơi vào độ hư điện bên trong. Độ hư điện bên trong, cầm vận đám người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong điện 108 cây trụ lớn, tất cả đều sáng lên linh quang, liền đang chờ Cố Viễn trở về. Đi thôi, là thời điểm rời đi. Cố Viễn trực tiếp rơi vào trong điện, tại tinh bia trước đó hiện ra thân hình. Sau đó hắn đưa tay vỗ, cuồn cuộn pháp lực như thế như thủy triều tràn vào tinh bia bên trong, tinh bia lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, toàn bộ độ hư điện đều run rẩy lên. Bèn, một đạo nồng đậm của sáng tự tinh bia phía trên tuôn ra, bao lấy Cố Viễn bọn người. Giống. Mà lúc này, thanh thiên bích linh mãng đã truy đến độ hư ngoài núi. Nó bị sương mù ngăn lại, tức giận gào thét, không ngừng quật tất cả, đem cái này mê trướng chi trận xung kích thất linh bắt quái. Mà hư không của sáng đã rơi xuống, bao lấy Cố Viễn bọn người. Đáng tiếc, hy vọng này điện không cần hủy hoại, có lẽ còn có trở về một ngày. Nhìn xem thanh thiên bích linh mãng kia không cam lòng phẫn nộ thân ảnh, Cố Viễn trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó toàn bộ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 410, Tiểu Bắc Vực, Tây Lưu Hải. 1. Chương 410, Tiểu Bắc Vực, Tây Lưu Hải. 1. Đông Khê Sơn, Quảng Hư Tông. Một cái mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô thanh niên, đang mặt mày ủ rũ, không ngừng thở dài, hướng phía một gian cổ pháp cũ nát cung điện đi đến. Ai, không phải liền là không cẩn thận đi ngang qua Tiểu Tây Hà đi, ta lại không biết Tiểu Tây Hà là sư tỷ các sư muội tắm rửa chi địa, huống chi, còn cái gì cũng không thấy đâu, dựa vào cái gì phạt ta đến quét cái này độ hư điện? Cái này phá điện chuyển về đến đều đã bao nhiêu năm, cũng sớm đã mục nát không chịu nổi, có cái gì tốt quét dọn? Thật sự là tức chết ta vậy. Thanh niên một bên lẩm bẩm một bên dùng sức đá mặt đất đá vụn, vẻ mặt không cam lòng. Ngay tại hắn phàn nàn thời điểm, một tòa cũ nát nguy nga cung điện đã xuất hiện tại sơn lâm về sau. Cái này điện vũ không biết tồn tại bao lâu, đã mục nát không chịu nổi, tấm biển đứt gãy, cột cung điện đổ sụp, cung điện phía trên lưu ly kim ngói đều đã ảm đạm phai màu. Chỉ có một tổ bạch hồ, coi đây là nhà, ngay tại trong đó chơi bừa. Đi đi đi, đi nhanh lên, lại là các ngươi bọn này trốn hoang. Chờ ta học được ngự thú hóa linh chi pháp, nhất định đem các ngươi hoàn toàn biến thành hồ binh, hàng ngày đánh cho ta quét cái này phá điện, tỉnh ta tự mình động thủ. Thanh niên trách móc một tiếng, xua đuổi lấy trốn hoang. Có thể những này trồn hoang toàn vẹn không sợ, thậm chí còn thân mật đi tới cọ lấy thanh niên bắp chân, có gan lớn thậm chí còn trực tiếp nhảy lên thanh niên bả vai, cọ lấy khuôn mặt của hắn. Ui ui ui, sau khi từ biệt điểm A, ta là tới quét dọn, không phải cùng các ngươi chơi. Thanh niên kêu to, có thể hai tay lại không tự chủ lột lên hồ ly. Cũng không lâu lắm, thanh niên liền ngồi phịch ở cung điện ngọc thạch phía trên, ôm một đám bạch hồ, mỹ mắt đánh lên giá. Mà thôi, trước ngủ một giấc, lại quét dọn á, thanh niên nói thầm một tiếng. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, trong cung điện cũng sớm đã đổ sụp thành một nửa ảm đạm vô quang bia đá. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cô mênh mông ánh sáng tự thiên cung phía trên đột nhiên rơi xuống. Oanh! Linh quang bốn phía, đem trong cung điện tất cả cho bụi toàn bộ thổi ra, thanh niên cùng một đám bạch hổ càng là trực tiếp bị thổi bay mấy trượng. Cũng may thanh niên không phải phàm nhân, bọn này bạch hổ cũng ra đời linh tính, lúc này mới không có thụ thương. Đây là thanh niên lăn mình một cái, lập tức đứng dậy, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy đã sớm mục nát không chịu nổi trong cung điện, hư không rung động, một đạo bạch quang bên trong, lại có bốn đạo nhân ảnh, trống rỗng mà hiện. Ba nam một nữ, tất cả đều khí độ bất phàm, dung mạo xuất trần. Người cầm đầu càng là thần nghi minh tú, tuấn lãng đến cực điểm, ống tay áo đồng bền, phảng phất giống như thần nhân. Ta nếu là lớn lên dạng này, đi Tiểu Tây Hà nhìn sư tỷ tắm rửa, hẳn là sẽ không bị phạt. Ta thanh niên trong lòng vô ý thức hiện ý nghĩ này, có thể qua trong giây lát, lại lấy lại tinh thần, chất vấn: các ngươi là ai? Vậy mà tự tiện xông vào ta Quảng Hư Tông. Nói xong, thanh niên tay phải lặng lẽ vươn hướng trong tay áo, chuẩn bị phóng thích lệnh kiếm, cáo chi tông môn. Chớ hoảng sợ, chúng ta cũng không phải là ác nhân. Có thể trong điện kia phảng phất giống như Trích Tiên đạo nhân, chỉ là khẽ cười một tiếng. Thanh niên cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không thể động đậy. Đừng nói phát lệnh kiếm, liền xem như muốn chuyển một chút con mắt cũng khó khăn. Khắc khắc, lao ra, để cho ta thôn vệ tiểu tử này hồn phách ký ức, liền có thể biết được nơi đây tình huống. Ngay tại thanh niên sợ hãi thời điểm, một đầu như ngọc bạch xà từ đạo nhân trong tay áo bơi ra, trong miệng phát ra tiệt cười thanh âm. Cái này tiểu tông bất quá ngàn dặm chi địa, ta thần niệm chớp mắt bao trùm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay, không cần hại người tính mệnh. Ngày sau nếu là lại không lựa lời nói, ngươi sẽ biết tay. Đạo nhân mở miệng, thanh âm trong sáng từ tính. Nghe thanh niên như linh tiên âm, có thể qua trong giây lát, thanh niên trong lòng lại bị nồng đậm sợ hãi bao phủ. Thần niệm bao trùm ngàn dặm, đạo nhân này là cảnh giới gì? Dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngay tại thanh niên không biết làm sao thời điểm, nơi xa thiên khung phía trên, một đạo lưu quang cực tốc mà đến, mang theo tức giận thanh âm, người nào dám can đảm xông ta Quảng Hư Tông? Thật to gan. Tông chủ tới. Tông chủ thế nhưng là kim đan cảnh đại tu sĩ. Nghe được thanh âm này, thanh niên trong lòng lập tức kích động. Nhưng trước mắt mấy người, lại thờ ơ, chỉ có đạo nhân kia đang nghe Quảng Hư Tông ba chữ này lúc, mới lộ ra một tia kinh ngạc. Quảng Hư Tông, vậy mà xuống dốc đến tận đây. Lớn như vậy tông môn, chỉ có một vị kim đan. Đạo nhân nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí cảm khái. Đạo nhân này không phải người khác, dĩ nhiên chính là Cố Viễn bọn người. Trải qua độ hư điện trận pháp truyền thống, bọn hắn tới chỗ này khu vực, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, Cố Viễn bấm ngón tay tính toán, lại tính không gian nơi đầy phương vị. Dường như cũng không tại Đông Sơn vực bên trong. Lại nghe nói Quảng Hư Tông danh hảo, Cố Viễn trong lòng tự nhiên sinh ra hiếu kỳ. Mà tại lúc này, xa xa thiên khung phía trên, kia lưu quang bên trong, một cái bề ngoài cực giai, tiên phong đạo cốt lão giả đang hoảng sợ ngây ngốc nhìn phía dưới. Tại cảm giác của hắn bên trong, phía dưới bốn người, ba cố khí tức như mặt trời, không chút gì che lấp, phóng lên tận trời, tựa như hồng thủy manh thú, đáng sợ đến cực điểm. Kim đan đỉnh phong. Mà kia người cầm đầu, mặc dù nhìn như yếu đuối, không có chút nào khí tức hiện lộ, có thể hắn lại cảm thấy một cỗ từ đáy lòng run rẩy, có sợ vỡ mật chi tượng. Lột lao đầu kia, phô trương thật lớn, nhìn thấy chân nhân, còn không mau mau hạ mây quỳ lạy, còn dám ra vân ngồi ngay ngắn, chán sống phải không? Ngay tại lão giả kinh nghi bất định thời điểm, màu trắng ngọc rắn đột nhiên dương thủ, lạnh lùng trách móc. Không chỉ có như thế, một cỗ trùng thiên yêu lực hiện lên kình thiên chi thế, đột nhiên đánh út về phía đám mây, trực tiếp đem lão giả cưỡng ép lôi xuống. Chân nhân, đạo thai chân nhân. Lão giả có lòng né tránh, có thể cái này yêu khí hùng hậu đến cực điểm, nhất thời vậy mà khó mà trốn tránh, lại thêm nghe nói màu trắng ngọc rắn chi ngôn, hắn căn bản cũng không dám né tránh, cứ như vậy thẳng tắp bị kéo xuống đám mây. Cũng may, rơi xuống đất thời điểm, có một cô nhu thuận lực lượng kéo lên hắn, nhường hắn chưa từng tụ thương. Ta cái này yêu sủng không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn mời đảm đương. Một đạo ôn hòa tiếng nói tự thân trước vang lên, lão giả ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt một đôi con mắt màu vàng nóng, nhưng này con ngươi bên trong kim quang, chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không thấy bóng dáng, có thể lão giả lại cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đã bị toàn bộ xem thấu, không có chút nào bí mật. Không dám không dám. Vạn bối chưa hề nghĩ tới, sẽ có đạo thai chân nhân đến, nhất thời mất cấp bậc lễ nghĩa, còn mời chân nhân thứ lỗi. Lão giả vội vàng hành lễ, liên tục xưng không dám, sau đó lại tráng lên lá gan, thận trọng hỏi, xin hỏi tiền bối, là ta Quảng Hư Tông thượng tông người ư? Nếu là khác đạo thai, hắn vạn vạn không dám như thế hỏi thăm, có thể mắt thấy Cố Viễn mấy người xuất hiện tại cái này độ hư điện bên trong, trong lòng mới dâng lên mấy phần hy dự. Mặt đối với vấn đề này, Cố Viễn cũng không trả lời, chỉ là hỏi, nơi đây ra sao khu vực? Quảng Hư Tông chỉ có ngươi một vị kim đan. Cố Viễn chỉ hỏi không đáp, có thể lão giả cũng không dám, lúc này thành thành thật thật đáp, hồi bẩm tiền bối, nơi đây chính là Tiểu Bắc vực, Tây Lưu Hải, Đông Khê Sơn khu vực. Ta Quảng Hư Tông tự không được với tông tiên âm về sau, liền từng bước xuống dốc, đến nay chỉ có ta một vị kim đan tu sĩ, đau khổ trèo chống cục diện, liền tông môn tổ sơn đều di chuyển mấy lần, cái này độ hư điện chính là bởi vậy tổn hại. Cũng may bây giờ, thượng tông tiền bối giáng lâm, ta Quảng Hư Tông lại có cứu được. Nói xong lời cuối cùng, lão giả thanh âm mang theo bi thương, dài tự mình thực hành lễ, dường như nhận định Cố Viễn Quảng Hư Tông thượng tông tiền bối thân phận. Đối mặt lão giả này đánh rắn thuận côn làm dáng, Cố Viễn khẽ nhíu mày, nhưng lại cũng không lên tiếng, mà là nói rằng, đem giới này dư đồ mang tới. Lão giả thấy Cố Viễn không có phản bác, lúc này lại hỉ, lập tức từ trong tay áo lấy ra một phần xinh đẹp tinh xảo dư đồ dâng lên. Cố Viễn mở ra dư đồ, gọi cầm vận bọn người cùng xem. Chương 410, Tiểu Bắc vực, Tây Lưu Hải. 2, chương 410, Tiểu Bắc vực, Tây Lưu Hải. 2, Tiểu Bắc vực, ta có chỗ nghe thấy, chính là năm đó Bắc vực vỡ vụn về sau tản mạn khắp nơi mảnh vỡ, khoảng cách ta Đông Sơn vực mặc dù xa xôi, nhưng lại cũng bất quá mấy trăm vạn dặm, trong đó là có truyền tống trận tồn tại. Chỉ có điều, cái này Tây Lưu Hải, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe, không biết ra sao khu vực. Vẹn vẹn nhìn dư đồ, hảo hảo cổ quái. Cầm vận nhìn xem dư đồ, đại mi cao lại. Chỉ thấy dư đồ phía trên, một mảnh ông dương chấn động, mà tại mảnh này ông dương tả hữu, lại có vô số lưu sa giống như phong bạo, dòng chơi trong đó, rất là cổ quái. Khởi bẩm chân nhân, cái này Tây Lưu Hải, ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Bạch Húc Dương nhìn xem dư đồ, tường tận xem xét hồi lâu sau, đông nhiên mở miệng. Còn mời mau nói đi. Cố Viễn nói rằng, Tây Lưu Hải nên là cái này Tiểu Bắc vực một chỗ bí địa, biển này bị một vòng lưu sa phong bạo che lấp, này phong bạo quanh năm không ngớt, vô biên không ngày nào, cho dù là nguyên tượng cảnh tu sĩ đều không thể xông vào, cực kỳ đáng sợ. Mong muốn thông qua này phong bạo, chỉ có cưới một loại tên là Độ Hải Lưu Sa trùng dị trùng. Cái này dị trùng dường như bị cái này Tây Lưu Hải một cái tông môn lũng đoạn, này tông dựa vào này trùng, lũng đoạn trong ngoài giao lưu, xương bá biển này có được một phương thiên địa, rất là tiêu sái. Ta Phi Tinh Cốc từng có tiền bối, từng du lịch đến tận đây, vì vậy lưu lại địa tịch, nhưng hắn cũng chưa tiến vào biển này. Chỉ ở Tiểu Bắc vực bên ngoài từng nghe nói nơi đầy truyền thuyết, biển này tương đối bế tắc, không có kia tông môn dị trùng, khó mà đi tới đi lui. Bạch Húc Dương giải thích nói, hải vực phía trên bao phủ lưu sa phong bạo, ngược lại thật sự là chính là một chỗ kỳ địa. Cố Viễn nghe vậy, cũng có chút cảm khái. Nơi đây tình hình, cùng hắn năm đó bị ngoại ý muốn truyền tống đến Tây Hải vực Vạn Đảo Hải có chút tương tự. Chỉ có điều, Vạn Đảo Hải chính là tán tu thiên đường, hòn đảo vô số, thế lực đông đảo, mà cái này Tây Lưu Hải thì là bị một tông chi phối, biến thành nội hải. Nơi đây giới thế lực phân bố như thế nào? Thực lực như thế nào? Làm sao có thể rời đi nơi đây, tiến về Tiểu Bắc vực? Bạch Húc Dương giải thích cuối cùng không hoàn chỉnh, chỉ có thể xem như tham khảo, chân chính muốn hiểu nơi đây, còn phải dựa vào cái này Quảng Hư Tông tông chủ. Cố Viễn lúc này hỏi. Phệ Tâm Trùng càng là phun ra lời rắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả lập tức sợ hãi, không dám có chút giấu giếm, nói rằng, hồi bẩm chân nhân, cái này Tây Lưu Hải tự nhiên là Lưu Sa Tông một nhà độc đại, muốn rời khỏi nơi đây, tiến về Tiểu Bắc vực, chỉ có cưới Lưu Sa Tông Độ Hải Lưu Sa Trùng. Nếu là trong ngày thường, cách mỗi 10 năm Lưu Sa Tông đều sẽ tỉnh lại Độ Hải Lưu Sa trùng xuyên qua Tây Hải Lưu Sa, tiến về Tiểu Bắc vực đổi lấy tài nguyên, chúng ta tiểu tông chỉ cần giao nạp một khoản rút thành hoặc là giao bên trên một khoản vượt miễn phí liền có thể ngồi Độ Hải Lưu Sa trùng. Nhưng những năm này lại không được. Nói xong lời cuối cùng, lão giả ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vì sao không được? Phệ Tâm Trùng truy vấn. Nguyên bản cái này Tây Lưu Hải bên trong, Lưu Sa Tông một nhà độc đại, chỉ lần này một tông có đạo thái tu sĩ, có thể 300 năm trước, Tây Lưu Hải bên trong lại đột nhiên thoát ra một vị khác đạo thái tu sĩ, gây dựng Phi Vũ Tông bắt đầu cùng Lưu Sa Tông tranh đoạt cái này Tây Lưu Hải quyền thống trị. Chi phối Tây Lưu Hải mấu chốt, ngay tại ở Độ Hải Lưu Sa trùng không có cái này dị trùng, không cách nào nắm giữ qua lại thông đạo, đã định trước cũng chỉ có thể khốn thủ một chỗ. Mà Độ Hải Lưu Sa trùng xuyên việt lưu cắt phong bạo thời điểm, cần đi qua một đoạn dài giằng giặc hải vực, tại đoạn này phạm vi hải vực, Phi Vũ Tông từng tổ kiến mấy lần phục kích, mong muốn cướp đoạt Độ Hải Lưu Sa trùng. Mặc dù cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng nhường Lưu Sa Tông bỏ ra cái giá không nhỏ, vì thế Lưu Sa Tông đã không còn tỉnh lại Độ Hải Lưu Sa trùng toàn bộ Tây Lưu Hải, đã trọn vẹn 200 năm không có cùng ngoại giới trao đổi. Lão giả chậm rãi nói xảy ra sự tình mọi nguồn. 200 năm? Cố Viễn đám người nhất thời nhíu mày. Cái này Lưu Sa Tông cùng Phi Vũ Tông chính phạt, vậy mà tốn thời gian lâu như thế, còn chưa từng phân ra thắng bại. Đúng vậy à, nguyên bản Lưu Sa Tông ở vào hung hăng địa vị, phụ thuộc thế lực vô số, mấy lần chinh phạt Phi Vũ Tông, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng đều cờ kém một nước, chưa từng chém giết vị kia đạo thai tu sĩ, mà thời gian một lúc lâu, Phi Vũ Tông thế lực vậy mà càng lúc càng lớn, bây giờ lại có vượt trên Lưu Sa Tông xu thế, Lưu Sa Tông dường như chỉ có thể co quắp tại bên trong sân môn, bất lực ra ngoài rồi. Lão giả một bên giải thích, một bên lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong ghi chép hai tông giao chiến chi tiết, từ 200 năm trước đến nay, thường cách một đoạn thời gian liền đổi mới một lần chỉ báo. Hiển nhiên đối hai tông giao chiến kết quả cực kỳ quan tâm. Đạo thai trung kỳ Cố Viễn đọc qua ngọc giản, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tây Lưu Hải chỉnh thể mà nói, tài nguyên tương đối cằn cỗi, dù sao chỉ là một phương hải vực, linh mạch có hạn, cũng không phải là Đông Sơn đại vực, cũng không phải Đông Hải. Nhưng bằng mượn nắm giữ qua lại thông đạo, Lưu Sa Tông vẫn là bồi dưỡng được đạo thai tu sĩ, xương bá biển này, liên miên không ngừng, mấy ngàn năm huy hoàng, thế hệ này, càng là có hai vị đạo thai tu sĩ, một vị sơ kỳ, một vị trung kỳ. Kia Phi Vũ Tông đạo thai tu sĩ, lực lượng mới xuất hiện, vốn chỉ là một cái đạo thai sơ kỳ, nhưng lại càng đánh càng hăng, mấy lần nguy cơ sinh tử mà bất tử, cuối cùng 200 năm đã đột phá đạo thai trung kỳ, trái lại áp chế Lưu Sa Tông, thậm chí có thay vào đó dấu hiệu. Người này dường như cũng không phải là huyền môn A Cố Viễn đem ngọc giản đưa cho Cầm Vận bọn người, khe khẽ thở dài. Cầm Vận bọn người lật xem một phen ngọc giản, cũng là có chút nhíu mày, nhất là Cầm Vận càng là có chút tức giận. Mỗi lần bế quan, Tây Lưu Hải liền có vài vị kim đan nữ tu biến mất không thấy gì nữa. Bất quá 200 năm, toàn bộ Tây Lưu Hải đã không có kim đan nữ tu. Phi Vũ Tông chỉ hạ, nam nữ đệ tử tỷ lệ so sánh 9. Người này tuyệt đối không phải huyền môn, nhất định là có thái âm bổ dương chi tà pháp mới có thể có tu vi như thế, mấy lần trọng thương mà không chết. Cầm Vận cắn răng nghiến lợi nói rằng, lão giả càng là trầm mặc, liên tục thở dài. Việc này, Tây Lưu Hải rất nhiều tiểu tông đều có chỗ suy đoán, có thể Phi Vũ Tông thế lớn, chỉ có thể ẩn nhẫn, mà rất nhiều không có nữ tu kim đan tông môn, càng là thừa cơ gia nhập trong đó, vậy mà thu được chỗ tốt không nhỏ. Cũng chính là như vậy, Phi Vũ Tông mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Chứng ký mù mịt, đây là muốn thay thế Lưu Sa Tông, đem Tây Lưu Hải biến thành hắn nội hải, hậu cung đỉnh lô. Cầm Vận nổi giận nói, không thể không nói, Tây Lưu Hải sắp thực được trời ưu ái, nếu là thật sự nắm giữ độ hải Lưu Sa trùng lại cướp giật một chút nữ tử vào biển, quả nhiên là một phương bản thân thiên địa, có thể tùy tâm sử dụng. Đạo huynh, nên làm thế nào cho phải? Cầm Vận ngẩng đầu, do hỏi. Không nổi, đi trước nhìn kỹ hắn nói, bất quá, 200 năm quá lâu, cũng là thời điểm kết thúc trận này đấu tranh. Cố Viễn khẽ lắc đầu, sau đó phân biệt phương hướng, tay áo vung lên, trực tiếp hóa thành hào quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tiền bối. Thấy thế, Quảng Hư Tông lão giả khẩn trương, vội vàng la lên. Hắn biết, Cố Viễn tuyệt không phải Tây Lưu Hải bản thổ đạo thai, cùng nhà mình trong điện tịch nói tới Quảng Hư thượng tông, thoát không căn hệ, đây chính là Quảng Hư Tông lớn mạnh tuyệt hảo cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Có thể Cố Viễn độn quang nhanh chóng biết bao, chỉ là một cái thoáng, liền vượt quá hắn thần niệm phạm vi. Nguyên địa chỉ còn lại có mấy viên hộp ngọc. Trung ương nhất hộp ngọc phía trên, còn có một nhóm ngân câu thiết họa chữ nhỏ, Quảng Hư đã qua đời, dục hỏa khó sinh, đại đạo tu hành, tại mình không phải người. Lão giả lập tức khẽ giật mình, mở hộp ngọc ra, phát hiện là vài gốc có thể trên phạm vi lớn tăng phúc kim đan tu hành linh thảo. Không được, lấy ta chiến xa, ta muốn đi Lưu Sa Tông, trận chiến này không thể không có ta Quảng Hư Tông. Có thể lão giả do dự một chút, nhưng lại hạ quyết tâm, nhìn về phía phương xa. Chương 411, phản tông phá trận, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 411, phản tông phá trận, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ầm ầm. Phanh. Một chỗ rộng lớn hải vực phía trên, vô số linh khí khuấy động, oanh minh trận trận, nước biển cuộn cuộn, che khuất bầu trời, phạm vi ngàn dặm bên trong đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Chỉ thấy một chiếc cực đại vô ngần, tựa như cá voi đồng dạng bảo thuyền, khắc họa lấy vô số lít nha lít nhít trận văn, dẫn động vô số linh khí, hội tụ thành một phát kinh khủng linh khí cự pháo hướng về phương xa đánh tới. Phương xa, vô số lưu sa phóng lên tận trời, đầy trời quét sạch, quanh quần mặt biển, hợp thành kín không kẽ hở bình chướng. Cái này linh khí cự pháo vanh kích trên đó, đánh nát vô số lưu sa, nhưng bất quá trong chớp mắt, liền có càng nhiều lưu sa dâng lên, một lần nữa quanh quần chu thiên, bảo vệ tất cả. Nhưng bảo thuyền tả hữu, lít nha lít nhít, có ngàn chiếc thuyền nhỏ hộ vệ. Cái này ngàn chiếc thuyền nhỏ, tất cả đều dùng dây sắt lẫn nhau cấu kết, mỗi một cây dây sắt phía trên đều miêu tả mũi tên nhọn linh văn, ngàn chiếc thuyền nhỏ càng là tựa như phủ văn chi thuyền, trên đó linh văn nhiều đến làm cho người hoa mắt. Nếu là có người đứng ở thiên khung phía trên, liền có thể nhìn thấy, cái này ngàn chiếc thuyền nhỏ hội tụ cùng một chỗ, tựa như một thanh to lớn mũi tên trận đồ, kia phía trước nhất bảo thuyền chính là bó mũi tên tràn đầy sát phạt chi khí. Ngọc Vân đạo hữu, tội gì dãy rủa? Công thủ sớm đã gì thế? Người thương thế khó lành, chỉ dựa vào Vũ Tuyền đạo hữu há có thể cản ta? Không bằng sớm bung ra đại trận, nên ta vào núi. Ta có thể cam đoan Lưu Sa Tông đạo thống không dứt, các ngươi tỷ muội hai người còn có thể tại ta đồng tu đại đạo, há không mị quá thay. Bảo thuyền phía trên, một đạo thật lớn thanh âm vang lên, xuyên qua tầng tầng lưu sa, truyền vào bên trong một tòa nguy nga xa hoa trong cung điện. Si nhân nằm mơ, lập tức tối lui, nếu không ta lập tức giết độ hải Lưu Sa trùng, hủy đi tất cả bồi dưỡng điện tịch, để ngươi đời này vây ở cái này Tây Lưu Hải, chết héo nơi đây. Lưu Sa về sau, truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Ha ha ha, chỉ dựa vào câu này uy hiếp, ngươi đã chỉ hoãn 20 năm thời gian. Mộc Vân đạo hữu, ngươi thật cho là ta kiên nhẫn là vô hạn sao? Cái này Tây Lưu Hải mặc dù cằn cỗi một chút, nhưng lại không phải một tấc vông, tương phản tứ phương hải vực tung hoành trăm vạn dặm, đã đủ ta tiêu dao, cũng là ngươi, hủy đi độ hải Lưu Sa trùng, sẽ thành toàn bộ Tây Lưu Hải tội nhân. Huống chi, không có độ hải lưu sa trùng, nhưng chỉ cần ta đột phá nguyên tượng, vẫn như cũ có hy vọng rời đi nơi đây, ngươi không uy hiếp được ta. Bảo thuyền phía trên truyền đến tiếng cười to. Ta mang ngoại đạo, cũng vọng tưởng đột phá nguyên tượng, thành tựu tôn giả. Lưu sa bên trong, truyền đến khinh thường cười nhạo âm thanh. Ta mang ngoại đạo, có thể giúp ta đột phá kim đan, thành tựu đạo thai, có hy vọng nguyên tượng chính là đại đạo, phí thời gian vô vọng, đau khổ dãy rủa, lại tu vi không được tiến thêm mới là tà ma ngoại đạo. Các ngươi những này huyền môn người, luôn mồm phân chia huyền, ma, thật tình không biết, thế gian này tu sĩ ngàn vạn, có mấy người có thể đúc thành kim đan, lại có mấy người có thể thành tựu đạo thai, cái gọi là huyền môn chi pháp, bất quá là các ngươi lường gạt phổ thông tu sĩ hoang luôn. Bảo thuyền phía trên, truyền đến tiếng cười lạnh. Thiên cung không tại, ngươi mới ngông cuồng như thế, nếu là thật sự tiên tại thế, ngươi đã bị lôi đỉnh hóa thành bột mịn, nơi nào còn có tính mệnh ở trước mặt ta sủa gọi. Lưu xa bên trong, thanh âm thanh lãnh, càng phát ra khinh thường. Ha ha ha, chân tiên không tại, há không giải thích rõ, hắn sở định chi huyền môn chi pháp cũng không chính xác, nếu không chỗ này sẽ bỏ mình. Dựa vào trường sinh chi ấn mà được trường sinh, há chẳng phải tà ma, há chẳng phải ngoại đạo. Nghe được câu này, bảo thuyền phía trên tiếng cười lớn hơn. Hết ngồi đại giếng, trường sinh ấn chi huyền diệu, há lại ngươi có thể xem bảo. Một cái tà pháp mà thành đạo thai, cũng dám vọng bình chí tôn. Lưu xa bên trong, ngữ khí sắc bén, cười lạnh. Đủ. Hoa Mộc Vân, xem ra là ta đối với ngươi quá khách khí. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cái gọi là huyền môn là như thế nào hủy trong tay ta. Lên cho ta. Bảo thuyền phía trên truyền đến một tiếng gầm thét, sau đó ngàn chiếc thuyền nhỏ cùng cá voi bảo thuyền cùng nhau nở rộ ánh sáng, vô số trận văn cấu kết, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn bóng tên mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên hướng phía đầy trời lưu xa phóng đi. Đầy trời hải vực phía trên lập tức yên tĩnh, thưa không đình trệ, dường như tất cả linh khí đều theo một tiếng này bị rút đi, toàn bộ hải vực đều yên tĩnh một lát. Phanh, một kích này long trời lở đất, kinh khủng vô ngần, trực tiếp đem đầy trời lưu xa đâm xuyên một cái độc lớn. Vâng. Không chỉ có như thế, kia bóng tên tại đánh xuyên đầy trời lưu xa về sau, ầm vang nổ tung, vô số linh văn vỡ vụn, trực tiếp đem đầy trời lưu xa xé mở một cái cự đại trống rỗng vô cùng. Xuyên thấu qua lưu xa trống rỗng, đã có thể nhìn thấy một mảnh liên miên màu vàng cung điện, cùng tung hoành bờ ruộng dọc ngang linh thác nước bảo xuyên. Lưu xa tông sơn môn, thiên khê cốc. Xa xa xa. Lưu xa tông bên trong, vô số linh khí điên cuồng phun trào, hóa thành đầy trời báo cát, mong muốn một lần nữa bổ sung lỗ thủng. Ngọc Vân đạo hữu, cầu mô đến vậy. Có thể một đạo tiếng cười càn rỡ vang lên, sau đó một cái quan bảo đại tụ, đầu đội cổ quan, mặt thoa phấn son thanh niên đã hóa thành lưu quang, xâm nhập trong lỗ hổng. Ngươi dám? Thấy thế, Lưu Sa Tông bên trong, một cái thanh lãnh xinh đẹp, không dính khói lửa trần gian nữ tu, mang theo đầy trời báo cát, cực tốc mà đến. Ha ha ha, Vũ Tuyền đạo hữu, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy thanh lãnh, chỉ là không biết, đợi ta đưa ngươi cái này thân áo bảo sau khi cởi xuống, ngươi có hay không còn có thể bảo trì thái độ như thế, vẫn là sẽ giống những cái kia cô gái tầm thường đồng dạng, đỏ mặt thét lên đâu. Mặt toa phấn son thanh niên cười lớn một tiếng, liếm môi một cái, dường như lâm vào mơ màng. Ta mang ngoại đạo, si tâm vọng tưởng. Kia thanh lãnh nữ tu nghe vậy, đại mi cao lại, lạnh lùng vừa quát, sau đó vẫy tay, đẩy trời bao cắt lưng tụ, hóa thành một trương ngàn trượng đại thủ, mang theo vô tận khí lực, đột nhiên hướng phía thanh niên trước mắt vỗ tới. Nàng một trường này, không chỉ có đạo thai sơ kỳ hiển hách pháp lực, còn kiêm hữu cái này tứ giai trận pháp chi lực, hai người tương hợp, tuyệt không phải phàm tục, đạo thai trung kỳ cũng đừng hòng chống cự. Có thể thanh niên kia lại quỷ dị cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái tản ra trong vắt huỳnh quang bảo châu. Bảo châu phía trên, linh văn sáng chói, đạo vận lưu động, hiển nhiên không phải là phàm vận. Định. Này châu vừa ra, đầy trời bao cắt lập tức như bị sét đánh, vô số cắt vàng quần quần rơi xuống, tựa như tiếp nhận gánh nặng không thể chịu được nổi. Lưu Sa Tông Sơn môn đại trận, bị này châu vừa chiếu, vậy mà trực tiếp tán loạn. Thứ giai trung phẩm định phong châu. Cái này sao có thể? Nhìn thấy này châu, tên là Vũ Tuyền thanh lãnh nữ tu lập tức biến sắc, khó có thể tin nói. Định phong châu chính là chuyên khắc hoàng sa lưu trận một cái pháp bảo. Nhưng là luyện chế này châu, không phải có độ hải lưu sa trùng thi hải bên trong cốt tâm không thể. Chỉ là, độ hải lưu sa trùng thi hải đều giấu ở Lưu Sa Tông bên trong sơn môn, người ngoài là tuyệt đối không thể nào đạt được. Người trước mắt, như thế nào đạt được cốt tâm, luyện chế thành này châu? Có gì không thể có thể? Ta đã sớm cùng ngươi nói qua, công thủ dịch hành. Ngươi lại nhìn xem, kia là ai? Thanh niên chỉ một ngón tay, chỉ hướng phía sau mình bảo thuyền. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo thuyền phía trên, một cái tuấn lãng phi phàm kim đan tu sĩ, chính nhất mặt thống khổ quỳ lạy tại đất, lệ rơi đầy mặt. Dật Nhi nữ tử lập tức như bị sét đánh, thân hình run rẩy, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Dường như không tin tà, nàng thần niệm cực tốc phun trào, quét về Lưu Sa Tông bên trong một gian mật thất cùng một gian bí ẩn bảo khố. Chỉ thấy kia trong mật thất, một cái cùng bảo thuyền phía trên thanh niên giống nhau như lúc thể xác, đột nhiên theo gió tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đến mức kia trong bảo khố cốt tâm càng lại như báo cắt đồng dạng, lặng yên tán đi. Lại là cái che giấu hai mắt người giả đi đại vật chi pháp. Phương pháp này, liền giấu ở Lưu Sa Tông bên trong hai vị đạo thai mí mắt nội tình phía dưới, có thể các nàng hai người xa vào tu hành cùng phòng thủ, vậy mà chưa từng phát giác. Ngươi làm xong đập nồi dìm thuyền dự định, có thể ngươi Đổ Nhi ngoan vẫn còn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chết theo đâu, biết được ta có triển vọng hắn giải trừ các ngươi tông môn cấm chế chi pháp sau, liền trực tiếp tìm tới cửa đến. Cái này mấy chục năm, nhìn như ta là tại tu kiến bảo thuyền bố trí đại trận, kỳ thực là tại luyện chế Định Phong Châu. Đáng tiếc a, các ngươi khốn thủ Tây Lưu Hải quá lâu, không hiểu lòng người hiểm ác a. Mặt toa phấn son thanh niên thở dài một tiếng, lộ ra xảo trá ý cười. Bảo thuyền phía trên, kia quỷ lệ tại đất thanh niên, càng là rơi lệ không ngừng, không ngừng dập đầu. Đừng dập đầu, đợi ta đoạt lấy Lưu Sa Tông, thưởng dụng xong ngươi sư tôn tấm thân xử nữ, còn lại đầu canh, liền từ ngươi đến uống, bực này chuyện tốt, ngươi hẳn là cười lên mới đúng a. Mắt thấy thanh niên dập đầu không ngừng, mặt toa phấn son thanh niên lập tức trách móc một tiếng. Đều làm phản đồ, đi khi sư diệt tổ sự tình, bây giờ vẫn còn đến dập đầu, nhường hắn cảm thấy buồn nôn bực bội. Thanh niên kia nghe vậy, lập tức thở dài, đứng dậy thu nước mắt, nhìn xem ngàn suối tung hoành Lưu Sa Tông sơn môn cùng nhà mình thanh lãnh xinh đẹp sư tôn, ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ. Khi sư diệt tổ hàng người, người người có thể chu diệt. Thanh lãnh nữ tu trong lòng tức giận, thét dài một tiếng, lòng bàn tay có một cái hồ lô màu vàng hiện hiện, nàng phi thân lên, thẳng tắp hướng phía kia bảo thuyền đánh tới. Ngươi nhìn, nói là huyền môn tu tâm, vinh nhục không sợ hãi, bất quá là chưa thế sự phân tranh mà thôi, một khi thảm sự rơi vào bản thân, cũng bất quá là bằng khí huyết mà đi mà thôi thấy thế. Mặt thoa phấn son thanh niên thở dài cười một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Có thể động tác trong tay, lại không phải đình chỉ. Hắn đưa tay hất lên, một cái màu đen hình lưới linh bảo, lập tức đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, hướng phía thanh lãnh nữ tu chủ tới. Đây chính là ta nhận lấy trọng yếu nhất nhập đội, cũng không thể từ ngươi giết, nếu không ngày sau ta còn thế nào thống lĩnh Tây Lưu Hải. Tấm vong lớn màu đen, bên trong mang theo cấm tiệt linh khí linh văn, đột nhiên co vào, chụp vào thanh lãnh nữ tu. Cút đi. Thanh lãnh nữ tu giận dữ, khẽ quát một tiếng, bảo hộ bên trong, lập tức tuôn ra vô tận lưu xa, hóa thành một đầu màu vàng giao long, vọt tới tấm vong lớn màu đen. Ta nói, không thể kìm được ngươi. Mặt toa phấn son thanh niên cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu một cái màu hồng phát ấn, lưu chuyển mà ra, hóa thành một đạo màu hồng sương mù, đột nhiên phun về phía màu vàng giao long. Màu vàng giao long vốn là lưu xa biến thành, chính là vô tình không linh chi vật, có thể bị cái này màu hồng sương mù phun chúng về sau, lại thân thể phiếm hồng, dường như lên giao phối ý niệm, vậy mà không dám không để ý, thẳng tắp hướng phía dưới linh khê mà đi, cưỡng ép bắt lấy một cái to lớn linh quy, run run lên. Mà tấm vong lớn màu đen đã thu nạp mà xuống, sắp bao lấy thanh lãnh nữ tu. Phá. Thanh lãnh nữ tu sắc mặt biến hóa, đỉnh đầu một cái màu vàng pháp ấn lưu chuyển, hóa thành một thanh màu vàng tiểu kiếm, đột nhiên một chạm, mong muốn chạm phá lưới lớn. Hô. Có thể mặt toa phấn son thanh niên chỉ là nhẹ nhàng thổi một ngụm, thanh lãnh nữ tu cũng cảm giác toàn thân bùn rùn, thể nội pháp lực lại có không tốt dấu hiệu. Ngươi hạ độc. Thanh lãnh nữ tu trên mặt biến đổi lớn. Ta thế nhưng là tà ma ngoại đạo, hạ độc không phải qua quýt bình sao? Mặt toa phấn son thanh niên nghiêng đầu cười một tiếng. Ngươi. Thanh lãnh nữ tu vẻ mặt giận dữ, có thể đỉnh đầu tấm vong lớn màu đen đã lôi cuốn mà đến, nhường nàng tránh cũng không thể tránh. Kê cùng, ngươi quả thật giỏi tính toán, chắc không được có thể ở cái này Tây Lưu Hải tu thành đạo thai, còn có thể ngắn ngủi 200 năm liền mưu đồ lên ta Lưu Sa Tông, phần này tâm cơ, chúng ta mặc cảm. Đúng lúc này, trong hư không, lưu quang lóe lên, một cái phong hoa tuyệt đại, tóc xanh như suối, khuôn mặt diễm lệ, dáng người thức tha nữ tu, chống rông xuất hiện, ngăn ở thanh lãnh nữ tu trước người. Phanh. Nàng vung tay lên một cái, trong tay áo cuồng phong phun trào, trực tiếp đem cái này linh mạng mạnh mẽ thổi đi. Chỉ có điều, trải qua này một kích, sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệnh, một sợi tóc xanh cũng theo đó rơi xuống. Đối mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tu, Kê cùng không ngạc nhiên chút nào, chỉ là cười nói, "Ngộ Vân tiên tử, rốt cục đợi đến ngươi rồi. Cái này lớn như vậy Lưu Sa Tông, chỉ có ngươi mới là ta chân chính e ngại người, nếu không phải năm đó ta mưu kế thành công, lấy túng dục trùng phục kích ngươi, nếu không hôm nay, dù là có mang Định Phong Châu, ta cũng là không dám đánh bên trên ngươi Lưu Sa Tông sơn môn. Chỉ là đáng tiếc, nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định, việc đã đến nước này, ngươi liền theo ta đi." Ta cam đoan tuyệt không ngươi xấu Lưu Sa Tông đạo thống. Đối mặt cái này bức hiếp chi ngôn, Mộc Vân tiên tử chỉ là cười nhạt một tiếng, dường như nội tâm cũng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, thắng bại kết quả, ta còn không thể biết, nhưng ngươi mưu tính, tất nhiên thất bại. Dù là bỏ mình, ta cũng tuyệt không để ngươi toàn nguyện. Nói xong, nàng phi thân lên, lòng bàn tay có vô số lưu sa phun trào, quét sạch thiên địa, hướng phía Kê cùng đánh tới. Kê cùng thấy thế, chỉ là cười to, không sợ hãi chút nào, quanh thân phấn sắc tràn ngập, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Oanh! Đại chiến hết sức căng thẳng, hư không chấn động, lưu sa đầy trời. Phấn mây quét sạch, tại mộng ảo lạ lướt âm thanh bên trong lại lộ ra một cô sát phạt chi khí. Lưu Sa Tông bên trong, rất nhiều đệ tử, tất cả đều lo lắng không thôi. Tương phản, hải vực phía trên, bảo thuyền trong trận, vô số người mặc phi vũ bảo phục tu sĩ, thì là khuôn mặt vui vẻ. Bất quá ngắn ngủi nửa nén hương, thế cục liền bị nhà mình tông chủ trưởng khống. Bây giờ xem ra, kết thúc Lưu Sa Tông mấy ngàn năm chi phối, ngay tại hôm nay. Mà nơi xa, bên mông hải vực bên ngoài, một chiếc thuyền con phía trên, đang có bốn đạo nhân ảnh, lặng yên không tiếng động quan sát lấy trận này việc quan hệ đạo thống truyền thừa sinh tử đấu pháp. Cái này Lưu Sa Tông xem ra thật là tại Tây Lưu Hải bên trong thư giãn quá lâu, biết người không rõ, cấm chế thô thiện, đấu pháp thủ đoạn qua quýt bình, chắc không được có diệt tông hỏa mấy người kia, dĩ nhiên chính là Cố Viễn bọn người. Giờ phút này, mắt thấy tất cả Bạch Húc Dương, nhìn xem ngay tại lâm vào khổ chiến Mộng Vân tiên tử, cùng nơi xa bảo thuyền phía trên nắm chặt song quyền, mang theo hưng phấn phản đồ nhịn không được thở dài một tiếng. Này tông quá mức bình thường, có này họa, cũng là nên. Đường đường đạo thai tu sĩ, lại bị một giới tán tu đùa bỡn tại vỗ tay, nhìn không ra mảy may đại tông phong phạm. Này tông xác thực có tiếng mà không có miếng. Có lẽ cuối cùng một ngày sẽ bị tông khác thay thế, nhưng tuyệt không phải hôm nay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đúng lúc có thể gặp phải đạo huynh, là vận may của bọn hắn. Cầm vận quay đầu, hai con ngươi sáng tỏ, nhìn về phía Cố Viễn. Nàng biết được, Cố Viễn dẫn bọn hắn ở chỗ này quan sát, định không phải là vì xem kịch. Lúc sau đã tới, lại mang xuống, Lưu Sa Tông sợ là muốn ngọc thạch câu phần, trực tiếp hủy độ hải Lưu Sa trùng. Cố Viễn nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, các ngươi lại ở chỗ này đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thân hình hắn hóa thành hào quang, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 412, Trảm đạo thai trung kỳ, nguyên anh quả quỷ dị năng lực. Chương 412, Trảm đạo thai trung kỳ, nguyên anh quả quỷ dị năng lực. Vâng. Kinh khủng pháp lực khuấy động, hóa thành một cái màu hồng mũi tên, đột nhiên bắn về phía trước phong hoa tuyệt đại nữ tu. Sắc. Nữ tu thần sắc không thay đổi, đỉnh đầu có màu vàng nhạt pháp ấn lưu chuyển, vô số cắt vàng tự nàng trong tay áo tuôn ra, hóa thành hai tôn cao trăm trượng cự linh sa binh, nên đón tiếp lấy. Cái này sa binh hung hãn không sợ chết, lại gồm cả Lưu Sa tụ tán vô hình thái độ, bất quá mấy hơi liền đem màu hồng mũi tên bẻ gãy, giơ lên quả đấm to lớn, hướng phía trước thanh niên đánh tới. Ngọc Vân tiên tử, không cần vùng vẫy. Hôm nay Lưu Sa Tông, chú nhất định phải trở thành lịch sử. Thấy thế, Kê Đồng Hòa lại chỉ là cười to. Liền chưa tế luyện hoàn thành Lưu Sa đạo binh đều dùng đến, đối phương đã hết biện pháp. Lại nhìn ta đầy trời sương mù ấn. Kê Đồng Hòa cười to, đỉnh đầu lại một cái trong suốt pháp ấn lưu chuyển mà ra, phun trào đầy trời sương mù, đem phương viên ngàn trượng, toàn bộ bao phủ. Này trong sương mù, thiên địa điên đảo, ngũ hành hỗn loạn, dù là đạo thai tu sĩ đều khó mà phân rõ phương hướng, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Không chỉ có như thế, này trong sương mù còn có một cô bí ẩn mê miễn chi lực không ngừng phun trào, câu nhân tâm huyền. Ngọc Vân tiên tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mộng ảo, tâm thần khuấy động, dường như có vô số cưỡi ngựa xem hoa, không thuộc về nàng trí nhớ của mình hiện hiện. Không cần dãy rủa, ta không phải địch nhân của ngươi, Ngọc Vân, người ta quen biết tại không quan trọng, ta là người thanh mai trúc mã, đời này tình cảm chân thành, Kê Đồng Hòa thanh âm, tựa như ma âm sâu thai, mang theo mê hoặc khí tức, không ngừng truyền vào Ngọc Vân tiên tử bên tai. Nếu là ngày trước, cái này mê hoặc chi thuật là tuyệt đối không thể nào mê hoặc một cái đạo tâm kiên định đạo thái tu sĩ, nhưng năm đó nàng thụ túng dục trùng phúc kích, thụ nhất không được dục vọng mê hoặc, giờ phút này bị cái này ma âm xâm nhập, lại có đứng không vững, toàn thân như nhũn ra dấu hiệu. Sư tỷ, nơi xa, pháp lực dần dần khôi phục, Vũ Tuyển tiên tử lo lắng hô một tiếng, chuẩn bị nghĩa vô phản cố xâm nhập cái này mênh mông sương mù bên trong. Chớ có tiến đến, đi hủy độ hải lưu sa trùng, tuyệt đối không thể nhường người này được, dẫn trong môn đệ tử, lại đảo mệnh đi thôi. Sương mù bên trong, Mộc Vân tiên tử cắn chốt lưỡi, cưỡng ép khôi phục thanh minh, hiện lực chống cự đẩy trời sương mù, đối với nhà mình sư muội hô. Sư tỷ, Vũ Tuyển tiên tử sắc mặt lo lắng, khóe mắt hiện hiện nước mắt. Nhanh đi, chớ có để cho ta hy sinh vô ích. Vân Mộng tiên tử quát lớn. Vũ Tuyển tiên tử nghe vậy, chỉ có thể lệ rơi mà đi. Kê Đồng Hòa thấy thế, lại chỉ là cười lạnh. Tây Lưu Hải cũng không phải bình thường khu vực, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trước bắt giữ Hoa Mộc Vân, lại làm so đo. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, chạy nhanh đến, chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua mênh mông hải vực, đi tới Lưu Sa Tông Sơn môn trước đó. Người nào? Cái này hào quang không có che giấu, thoải mái, cực tốc lướt đến, mấy vị đạo thai tu sĩ tất cả đều có cảm giác, cùng nhau biến sắc. Tây Lưu Hải không thể so với ngoại giới, chính là cực kỳ bế tắc chi địa, cái này đột nhiên xuất hiện đạo thai tu sĩ, tất nhiên sẽ đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Mỗi người đều lo lắng, cái này đạo thai tu sĩ là đối phương giúp đỡ. Kê Đồng Hòa càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết ngồi đáy giếng, hẳn là thật sự cho rằng thiên cung không người, có thể tùy ý tu hành ma đạo. Hào quang bên trong truyền đến một đạo trong sáng tiếng cười. Lời này vừa nói ra, Kê Đồng Hòa đột nhiên biến sắc. Thiên cung người? Cái này sao có thể? Có thể vừa dứt lời, kia hào quang đột nhiên gia tốc, tại trong nháy mắt, bằng được quang điện, đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Cái gì? Hào quang tốc độ nay đã cực kỳ đáng sợ, có thể Kê Đồng Hòa không nghĩ tới, lại còn có thể lại nhanh. Hắn thần niệm phun trào, nhưng lại không cách nào bắt được này hào quang quy tích. Hắn lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Đây là hào quang tốc độ, đã siêu việt cảm giác của hắn. Ngũ hành phái thiên ấn. Cực hạn cảm giác nguy cơ từ đáy lòng hiện hiện, Kê Đồng Hòa không chút do dự, lập tức kích phát hộ thân bảo ấn. Ngũ hành phái thiên ấn, ấn này chính là hắn kỳ ngộ đoạt được bí ấn, có thể điên đảo ngũ hành, vỡ vụ âm dương, bất kỳ công kích rơi vào hắn ba thước chi địa, đều sẽ bị cái này điên đảo chi lực cưỡng ép tăng dã, hóa thành nát bấy, cực kỳ cứng hãn. Năm đó hắn chính là dựa vào ấn này, mới từ đạo thai trung kỳ Mộng Vân tiên tử trong tay trốn qua một kiếp. Một ấn kích phát, còn không an toàn, hắn tâm niệm vừa động, nguyên bản vây khốn Mộng Vân tiên tử hiểm nguy sương mù, đột nhiên quay lại, ở bên người hắn 10 trượng bên trong ngưng tụ thành mênh mông trọng sương mù, che đậy tất cả cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn trong ngực, một cái linh quang lập loè hộ thể bảo kính, cũng đột nhiên hiện hiện. Đây hết thảy, nói đến rất chậm, nhưng cũng bất quá xảy ra trong nháy mắt. Kê Đồng Hòa tâm niệm vừa động, liền làm xong cực hạn phòng ngự, đây là hắn tại nhiều năm đảo vòng kiếp sống trung học biết kinh nghiệm. Hai ấn một bảo, niềm tin của hắn tăng nhiều, khóe miệng giơ lên. Chính mình cái này hộ thân thủ đoạn càng ngày càng mạnh. Phanh, phanh, phanh. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, hắn miết lên khóe miệng liền cứng đờ. Kia hào quang bên trong không biết lôi cuốn vào gì, dường như mặt trời, dường như lôi đỉnh, dường như âm dương hỗn độn, dường như thế gian tất cả sắc bén chi khí đều bị tụ lại cùng một chỗ, sau đó bị cực hạn tốc độ kéo mà lên. Kê Đồng Hòa vẫn lấy làm tiêu ngạo hai ấn một bảo, trong nháy mắt bị phá ra một cái độc lớn. Không chỉ có như thế, hắn nơi bụng tim cũng đột nhiên phá vỡ một cái lỗ máu, lộ ra lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng. Nhục thân bên trong sinh cơ, chớp mắt đoạn tuyệt. Bá, một tôn màu xanh hải nhi hư ảnh, tự mất đi sức sống nhục thân bên trong nhảy lên mà ra, mang trên mặt mở mịt cùng vẻ kinh hoàng. Năm đó hắn đạo thai sơ kỳ, bằng vào loại thủ đoạn này, mấy lần tránh thoát đạo thai trung kỳ Mộng Vân Tiên Tử truy sát, bây giờ hắn đã đạo thai trung kỳ, nhưng vì sao liền một hơi đều không cảm được đến? Người trước mắt, đến cùng là ai? Tạp Nhạp suy nghĩ, nương theo lấy khủng hoảng trong lòng hắn hiện hiện, nhưng lại bị hắn cưỡng ép xuống. Trốn. Trước Đào Mệnh lại nói, màu xanh đạo thai hóa thành lưu quang, vô cùng gây nên tốc độ, mang theo hắn tất cả pháp lực cùng thần hồn, dây lát lóe lên, trực tiếp thoát đi nơi đây. Đạo thai tu sĩ so với kim đan tu sĩ cường hãn nhất một chút, chính là cái này đạo thai đào mệnh chi năng. Tu sĩ nhục thân dù chết, có thể đạo thai lại có thể bao lấy tu sĩ tất cả pháp lực, thần hồn thậm chí phát ấn, lấy chớp mắt vạn giảm tốc độ, chạy thủ mạng. Chỉ cần có thể tìm kiếm được thích hợp ở lại thể, có thể lại lần nữa khôi phục đạo thai chi năng. Bá, có thể một đạo hào quang, tốc độ so với đạo thai không nhục thân lưu quang càng nhanh, chỉ là dây lát lóe lên, liền đuổi theo. Không, không, thả ta. Kê Đồng Hòa trong lòng sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đạo thai bảo mệnh đột quang, vậy mà cũng không thoát khỏi được đối phương hào quang đột pháp. Đây là cái gì đột pháp? Làm sao có thể? Vạn dặm xa, vậy mà chớp mắt đuổi kịp. Chen, có thể hào quang bên trong, kiếm khí lóe lên, liền chém về phía Kê Đồng Hòa đạo thai. Không, Kê Đồng Hòa trong lòng tuyệt vọng hô to. 900 năm tu hành, vất vả mưu đồ 200 năm, mắt thấy là phải đại công cáo thành, có thể đếm được cái hô hấp không đến, liền hết thảy đều tan thành mây khói. Cái này thật thiên cung trừng phạt. Có thể ý nghĩ này còn chưa suy nghĩ xong, Kê Đồng Hòa tất cả ý niệm đều lâm vào hắc ám. Hào quang tiêu tán, tại đám mây phía trên, lộ ra Cố Viễn thân hình. Sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng bệnh, có thể qua trong giây lát liền khôi phục bình thường. Kết nối hai lần toàn lực thôi động hành thiên ấn đối với hắn mà nói, cũng là một khoản không nhỏ tiêu hao. Thế nhưng chỉ là tiêu hao mà thôi. Chiến quả là khả quan. Đạo thai trung kỳ tu sĩ cũng chống cự không nổi hắn toàn lực thúc giục hành thiên ngự kiếm thuật. Dù là đạo thai, cũng chạy thoát không được. Bá. Ừm. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn trong đan điền, kia một mực ngồi ngay ngắn bất động nguyên ánh quả, đột nhiên mở mắt. Miệng mũi mấp máy, đối với hư không đột nhiên khẽ hấp. Sau đó tại Cố Viễn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kê Đồng Hòa kia vỡ vụn tản mạn khắp nơi, sắp trở về thiên địa đạo thai, bị một cố đại lực đột nhiên hút về, trực tiếp chạy vào Cố Viễn trong đan điền. Đây là Cố Viễn lập tức kinh hãi. Người chết đèn tắt. Đây là thiên địa chí lý. Dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bất kỳ tu sĩ nào, một khi bỏ mình, tất cả pháp lực, pháp ấn đều tại sẽ trong một chớp mắt, toàn bộ tản mạn khắp nơi, hóa thành vô hình linh khí, trở về thiên địa. Chỉ có kim ấn cùng pháp bảo tồn tại. Dù là mong muốn luyện chế thành có pháp lực khối lỗi, cũng nhất định phải tại đối phương chưa từng bỏ mình trước đó, liền luyện hóa thành công, nếu không chỉ có thể luyện chế thành không pháp lực cương thi. Kim đan, đạo thai, càng là tại tu sĩ sau khi chết, lập tức tản mạn khắp nơi, không thấy tung tích. Có thể nguyên anh quả cái này khẽ hấp, vậy mà trực tiếp đem Kê Đồng Hòa vỡ vụ đạo thai, hút vào Cố Viễn trong đan điền. Kia đạo thai bên trong, vốn nên theo gió tản mạn khắp nơi pháp lực vậy mà cũng bị nguyên anh quả cưỡng ép hút trở về. Ầm ầm. Cố Viễn không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức ở đám mây phía trên bố trí xuống cấm chế cùng che lấp dọ xét lôi vụ, lấy pháp lực trấn áp Kê Đồng Hòa sau khi chết chiến lợi phẩm, lại phủ thêm tị niệm thần ý đi, sau đó ngồi xếp bằng, nội thị bản thân. Chỉ thấy trong đan điền, nguyên anh quả biến thành màu xanh đạo thai, đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ trang nghiêm, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều một cái màu xanh quả. Quả bên trong, một cái vỡ vụn đạo thai đang thành mây mù hình dạng, tại quả bên trong lưu động. Nguyên anh quả song trưởng khép lại, đem quả này hợp ở, sau đó nhắm hai mắt, trên người có kỳ dị thanh quang hiện hiện. Sau đó Cố Viễn liền gặp được kia trái cây màu xanh, vậy mà xoay chậm chậm lên, mỗi một lần xoay tròn đều có từng sợi màu xám sương mù chảy ra, bị nguyên anh quả thu nạp. Nguyên anh quả hút này màu xám sương mù, nguyên bản màu xanh như ngọc da thịt, chậm rãi ảm đạm một tia, có tối tăm mở mịt dấu hiệu. Có thể kia trái cây màu xanh lại không ngừng tinh khiết, bên trong hình như có kỳ dị linh quang sinh sôi. Cái này linh quang bên trong dường như ẩn chứa vô số nặng nề pháp lực. Đây mới là nguyên anh quả chân chính năng lực. Nhìn xem trong đan điền một màn kỳ dị, Cố Viễn lòng có cảm giác, tự lẩm bẩm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, nguyên anh quả vậy mà có thể cưỡng ép đem nguyên bản nên quy về thiên địa đạo thai đặt vào thể nội, hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như ngay tại luyện hóa. Luyện hóa là pháp lực, vẫn là cái gì? Cố Viễn tạm thời không biết đáp án, có thể một màn này đã chưa từng nghe thấy, vượt ra khỏi lẽ thường. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới huyết bức trong trí nhớ hình tượng. Kia cao quan cổ bảo lão giả, tự lẩm bẩm lời nói ngữ điệu, yêu anh quả, linh anh quả, vẫn là nói anh quả. Lần này năng lực, sát thực quỷ dị, có yêu tà cảm giác. 10 năm Cố Viễn tạm thời không biết cái này luyện hóa là vật gì, nhưng hắn lại có loại cảm giác, cần 10 năm chi công mới có thể đem tất cả luyện hóa. Trong vòng 10 năm, nguyên anh quả không dành quan tâm chuyện khác. Nếu là rất có ích lợi, phương pháp này không phải liền là bước người tiến đến chém giết, cướp đoạt hắn tu. Nguyên anh quả sớm đã cùng hắn hợp hai là một, khó phân lẫn nhau, giờ này phút này, Cố Viễn chỉ có thể tiếp nhận, chờ đợi. Nhưng trong lòng cũng có dị dạng tâm tư hiện hiện. Hô, tốt một lúc sau, hắn mới tỉnh hồn lại, đem ánh mắt nhìn về phía đám mây. Kê Đồng Hòa thân tử đạo tiêu, liền vốn nên tán quy thiên đạo thai đều bị nguyên anh quả luyện hóa. Nguyên địa chỉ có một cái kim quang lập loè phát ấn cùng một cái túi càn khôn. Cái này phát ấn, dĩ nhiên chính là Kê Đồng Hòa bản mệnh kim ấn. Cố Viễn hành thiên ngự kiếm thuật, quá mức mau lẹ, Kê Đồng Hòa không kịp phản ứng, thân tử đạo tiêu, liền kim ấn cũng không từng hủy đi, cuối cùng tiện nghi hắn. Pháp lực hóa thành đại thủ, nắm giơ lên kim ấn, chỉ thấy phía dưới nói chuyện lưu động, hóa thành mấy cái chữ nhỏ, âm dương cùng thăm ra. Quả nhiên là cái này phát ấn. Cố Viễn lập tức nhịn không được cười lên. Thai hỏa phun trào, đem ấn này đơn giản luyện hóa, xóa đi kê đồng hóa ấn ký, sau đó lại luyện hóa viên kia túi càn khôn, vội vàng quét mắt một phen, Cố Viễn đem này hai vật cất kỹ, tán đi quanh thân cấm chế. Nơi đây đã không phải là Lưu Sa Tông sơn môn, mà là một chỗ vô danh hải vực. Vừa mới hai người bọn họ một đuổi một chạy, đã thoát ra và giảm cực độ mau lẹ. Lưu Sa Tông hai vị đạo thai cũng không đuổi theo. Vực này độn quang tốc độ viễn siêu phàm tục, mà chém giết kê đồng hòa, Cố Viễn tự có mục đích, tự nhiên không thể ở chỗ này ở lâu. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành hào quang, lại biến mất tại nguyên chỗ. Lưu Sa Tông, Ngộ Vân tiên tử cùng Vũ Tuyền tiên tử nhìn trước mắt mất đi sức sống, khí tức hoàn toàn không có thi thể, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Chính mình chiến đấu 200 năm, mấy lần truy sát mà không thành, cuối cùng bị đánh lên tông môn đại địch, liền như vậy bỏ mình. Dù là có thể trốn đạo thai, cũng tất nhiên tu vi tổn hao nhiều, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Mấu chốt nhất là, kia hào quang bên trong, tự xưng thiên cung người tồn tại, dùng mấy chiêu. Một chiêu, một hơi, một cái tu hành 900 năm, đem đây lưu hải nhiễu long trời lở đất, không được sống yên ổn đạo thai chân nhân, liền như vậy không có. Đây quả thật là thiên cung người sao? Nhìn xem kia hào quang biến mất phương vị, Mộc Vân tiên tử một hồi hoảng hốt. Nhanh, nhanh chóng chữa trị lại trận. Có thể qua trong giây lát, nàng lại tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian la lên sư muội, chuẩn bị chữa trị lại trận. Thiên môn bằng ngữ cũng không bằng nhà mình đại trận tới an ổn, có đại trận mới có lực lượng. Vâng, sư tỷ. Vũ Tuyền tiên tử cũng tỉnh ngộ lại, lúc này từ trong tay áo vung ra rất nhiều trận kỳ, nhanh chóng tu bổ đại trận. Hai vị đạo thai hợp lực, nguyên bản bị phá ra đại trận, lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, mặc dù không như lúc trước hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng nhường Lưu Sa lại lần nữa quanh quần chu thiên, che lại Lưu Sa tông sơn môn. Hai nữ thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang vô cùng gây nên tốc độ, giây lát mà đến. Cái kia vừa mới tu bổ hoàn thành đại trận, tựa như một tờ giấy mỏng, bị kia hào quang nhẹ nhàng đụng một cái, lại lần nữa phá vỡ. Hào quang như vào chỗ không người, rơi vào hai nữ trước người. Hai nữ lập tức như gặp đại địch. Có thể hào quang tiêu tán, bên trong đi ra chính là một cái khí tức thanh linh, khuôn mặt tuấn lãng, ống tay áo đồng bền, phảng phất giống như trích tiên đạo nhân. Hai vị tiên tử hữu lễ. Cố Viễn đưa tay chắp tay, thi lễ một cái. Có thể trong tay lại bưng lấy một cái kim ấn. Kê đồng hòa âm dương cùng tham gia kim ấn. Kim ấn tại Cố Viễn trong tay, kê đồng hòa kết cục, không cần nói cũng biết. Hai nữ tất cả đều biến sắc.